Chương 323, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích. Chương 323, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích em mở quốc. Sáng sớm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vạn Tư liền nhận được đến từ F quốc tin tức, hắn khó có thể tin đẩy ra Tổng thống văn phòng, sau đó gặp được tất cả cao tầng. Phút. Thự quang hội dài mạ sổ một câu nói tục, hắn đưa tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Cái này đáng chết Ninh Nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Biến mất 10 năm hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện, mặt khác những gì hắn làm lại là chuyện gì xảy ra? Trong trận đồ sát minh quân siêu phàm giả, chiếm lĩnh toàn bộ F quốc, thậm chí bắt làm tù binh mấy vạn người. Tổng thống tiên sinh, Hoa Hạ phương diện là có ý gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến hay sao? M quốc tổng thống mở răng nghe vậy lạnh giọng mở miệng. Trước đây không lâu ta cùng Hoa Hạ cao tầng thông qua điện thoại, bọn hắn có ý tứ là không quản được Ninh Uyên, nếu như chúng ta nguyện ý, đại khái có thể suy nghĩ biện pháp giết Ninh Uyên, bọn hắn tuyệt không ngăn trở. Nghe nói lời ấy, không ít vừa mới người tiến vào đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta đặc, nhìn một cái đây là cái gì đáng chết lấy cớ? Có người tức giận mở miệng. Một câu không quản được liền có thể giải quyết hết thảy. Ta đề nghị lập tức đối Hoa Hạ mở ra phản kích. Thự quang hội dài mặt giận dữ mắng mỏ người nói chuyện. Ngậm miệng. Trước đây không lâu Hoa Hạ nói Ninh Nguyên sợ tác sở vi vẹn vẹn đại biểu người, cũng không đại biểu Hoa Hạ. Mà Hoa Hạ bên kia ngay tại tích cực cùng Ninh Nguyên câu thông, khuyên can hắn thu tay lại. Nếu như chúng ta tại cái này trong lúc mấu chốt đi chủ động tiến công Hoa Hạ, chẳng phải là cho Hoa Hạ phòng vệ chính đáng lấy cớ? Cái này tại trên quốc tế cùng chúng ta bất lợi. Đám người ồn ào, có người muốn lập tức mở ra phản kích chiến, cũng có người đề nghị thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết, còn có người muốn đi liên hệ Ninh Nguyên. Đúng lúc này, tổng bộ trong văn phòng điện thoại bắt đầu không ngừng vang lên. Dê nước, Y Liệt quốc, Mao quốc các quốc gia cao tầng nhau nhau gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể riêng phần mình tao nộ, đồng thời mãnh liệt khiển trách Hoa Hạ sở tác sở vi. Bờ dân tổng thống từng cái đáp lại, cũng mời bọn hắn tiến về em mở quốc như vậy sự tình tương thảo. Cùng lúc đó, Hoa Hạ đại kinh thành phố, tổng bộ, dưới mặt đất trong phòng họp, Lưu Dịch khó nén trên mặt kích động, hắn cười to lên. Ha 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 ha, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới, Ninh Nguyên thế mà chỉ dùng một ngày ngắn ngủi liền đánh bại Bắc Minh siêu phàm giả, triệt để chiếm cứ F quốc. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Có chuyên gia quân sự lau mồ hôi trán chấn kinh mở miệng, tục truyền tới tin tức nói, lấy M quốc cầm đầu Bắc Minh tam giai siêu phàm giả toàn bộ bị giết, cho dù là nhị giai siêu phàm giả cũng đều tử thương thảm trọng, một trận chiến này có thể nói là phá vỡ chúng ta đối với chiến tranh thông thường nhận biết. Đúng vậy a, có người dám khái không thôi. Linh Nguyên dùng chiến thuật rất đơn giản. Trước mệnh tam giai siêu phàm giả chia ra bằng nhanh nhất tốc độ đem cái khác quốc gia cao tầng cùng nhị giai siêu phàm giả toàn bộ đánh giết, sau đó chạy tới nhị giai siêu phàm giả thì là phụ trách đánh giết có được quyền chỉ huy nhân viên, cuối cùng lại lấy hiện đại hóa quân đội càn quét chiến trường. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem riêng phần mình tác dụng phát huy đến lớn nhất. Lúc này mới sáng tạo ra chiến tranh sử thượng vĩ đại kỳ tích. Đúng lúc này, có người lại là thở dài một hơi nói ra, các ngươi đừng quên, trận chiến tranh này có thể đơn giản như vậy nhanh chóng, chủ yếu là bởi vì Ninh Nguyên lừa giết liên bang 10 cái tam giai siêu phàm giả. Chính là không có cái này 10 cái tam giai siêu phàm giả, cho nên phe ta tam giai siêu phàm giả mới có thể như thế nhanh chóng đạt thành mục đích. Chỉ là mặc dù chiến tranh kết quả là tốt, có thể Ninh Nguyên đội trưởng làm phép thật sự là. Nói đến đây, người này cau mày, do dự một chút sau mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là quá mức không có hạ cuối. Nghe nói lời ấy, bên trong phòng họp đám người rơi vào trầm mặc. Ha ha, hạ cuối. Ngươi trong chiến tranh nói một chút hạ. Cố Dương cười lạnh mở miệng. Chiến trường bất luận quá trình, chỉ luận kết quả. Có người phụ họa lên tiếng. Không sai, chiến trường hết thể lấy kết quả làm trọng. Đúng rồi bộ trưởng, em mở quốc bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Lưu Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Lấy em mở quốc cầm đầu Bắc Minh nước đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đương nhiên, chúng ta bên này tự nhiên cũng có đối sách. Chúng chi bây giờ Hoa Hạ còn có Ninh Nguyên cái này ngũ giai siêu phàm giả tại, cùng lúc đó, F quốc thống kê đoạt lại thu hoạch tài nguyên công tác đang tiến hành. Bắc Minh các nơi trong căn cứ đại lượng phổ thông tài nguyên, cùng siêu phàm tài nguyên bị trở về Hoa Hạ trong căn cứ quân sự. Tạ Tất An phụ trách giám thị triệu tập, trưởng công đại cục. Mấy trăm cái Hoa Hạ quân đội nhân viên công tác phụ trách thống kê, phân loại, cùng ước định công hiến. Có phụ trách cảnh giới nhị giai siêu phàm giả cảm khái lên tiếng. Thật sự là không nghĩ tới, một ngày kia chúng ta cũng đã trở thành kẻ cướp đoạt. Ha ha, Lại Đồng, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ lại còn tự trách hay sao? Một bên có nhị giai siêu phàm giả nghe vậy cười lạnh mở miệng. Ninh Nguyên đội trưởng chưa có trở về thời điểm, những quốc gia này siêu phàm giả vụn trộm cũng không có ít cướp đoạt chúng ta tài nguyên, đây đều là mọi người đều biết sự thật. Lục Giang Thành tên là chấp pháp đội trưởng, nhưng đối mặt loại này bất công, hắn lại mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn vụn trộm cùng quốc gia khác tam giai siêu phàm giả đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bây giờ Ninh Nguyên đội trưởng trở về, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày liền dẫn đầu chúng ta đem những quốc gia này toàn bộ xử lý, đây mới thật sự là cường giả. Đây mới là đáng giá chúng ta đi theo chấp pháp đội trưởng. Vì thế coi như trở thành kẻ cướp đoạt lại có thể thế nào? Ngươi đừng quên, những tư nguyên này cũng là những quốc gia kia từ F quốc cướp đoạt tới. Nghe được đối phương, tên là Đại Đồng nhị giai siêu phàm giả há to miệng, sau đó chỉ là cười khổ một tiếng. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên hoan hô. Linh Nguyên đội trưởng, chấp pháp đội trưởng. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, hô danh tự người cũng càng ngày càng nhiều. Đại Đồng nghe vậy thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp Linh Nguyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa một tòa trên phòng ốc. Đối phương người mặc rộng rãi áo đen, tóc dài tùy ý buộc lên, đen nhánh thâm thúy đôi mắt tựa như ưu đầm. Lúc này gió nhẹ nhàng gợi lên Linh Nguyên quần áo, mà Linh Nguyên cũng tại lúc này động, hắn hướng phía đám người để ép tay, Theo động tác của hắn, tiếng hoan hô dần dần biến mất, gần bạn người đều là an tĩnh nhìn xem hắn. Ta khi trở về từng tại tổng bộ cam đoan qua, sẽ mang các ngươi đánh thắng trận chiến tranh này, đi đoạt lại chúng ta vốn có hết thảy. Một trận chiến này chúng ta thắng được rất nhẹ nhàng, cũng rất triệt để. Đây đều là mọi người cộng đồng cố gắng công lao. Siêu phàm giả công thành, quân đội càn quét, nhân viên công tác xử lý các loại sự vật. Chúng ta chỉ dùng một ngày ngắn ngủi liền đánh bại tất cả địch nhân, chiếm cứ toàn bộ ép quốc, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích, đây là một trận thuộc về tất cả chúng ta thắng lợi vĩ đại. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chương 324, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng tiến lên. Chương 324, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng tiến lên ép quốc, hoa hạ trong căn cứ quân sự. Lấy Ninh Nguyên cầm đầu một đám tam giai siêu phàm giả ngay tại họp, trận này lâm thời triệu khai hội nghị còn có quân đội quan chỉ huy tham gia. Liếc nhìn lại, trong phòng họp tất cả đều là bây giờ ép quốc căn cứ địa cao tầng. Ninh Nguyên phía sau treo một bức thế giới địa đồ. Nhìn xem đám người, Ninh Nguyên mở miệng. Tại ta giảng tiếp xuống nội dung trước đó, có ai là phản đối chiến tranh? Ta cho phép hắn hiện tại có thể rời đi ép quốc trở lại hoa hạ. Nhưng nếu như nghe ta lời kế tiếp, như vậy các ngươi liền không có đường rút lui. Không một người nói chuyện, tất cả mọi người đều là lặng lặng nhìn Ninh Nguyên. Chờ đợi một hồi, thấy không có người rời đi, Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mà hắn cũng nhất thời làm tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Tiếp xuống, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi ép quốc, sau đó tiến công mục tiêu kế tiếp. Có tam giai siêu phàm giả run lên trong lòng, hắn nghi hoặc hỏi thăm. Ninh Nguyên đội trưởng, ý của ngươi là?
Không sai.
Ninh Nguyên mặt không thay đổi mở miệng. Lấy chiến dưỡng chiến, chúng ta muốn làm chính là chủ động tiến công, phá hủy nước khác tất cả lực lượng đề kháng, vơ vét nước khác siêu phàm tài nguyên. Chư vị, tại Bắc Minh đối với chúng ta hình thành hữu hiệu vòng phòng ngự cùng phản kích trước đó, tổng bộ chế định kế hoạch là đánh bại vờn quanh tại nước ta hải vực phụ cận 5 quốc gia, chiếm lĩnh nó quốc thổ tạo dựng lực lượng phòng ngự, đem nước ta bản thổ hạch phòng ngự phạm vi mở rộng gấp đôi. Dứt lời, Ninh Nguyên nhìn xem đám người chậm rãi nói ra một câu. Đây là một trận chiến tranh toàn diện, chúng ta gánh vác vì nước dọn sạch chướng ngại vĩ đại sứ mệnh. Mà lại một trận chiến này chúng ta tuyệt đại đa số người cũng không thể trong thời gian ngắn trở lại hoa hạ, bởi vì chúng ta phải không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến lên. Đương nhiên, ta hướng các ngươi cam đoan, các ngươi đạt được vinh dự cùng tài nguyên cũng là khó có thể tưởng tượng. Chờ đến công thành thời điểm, dân chúng sẽ vì các ngươi gieo họ, người nhà của các ngươi và thân thuộc sẽ vì các ngươi cảm thấy tự hào kiêu ngạo, lịch sử sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nghe được cái này, có người hô hấp bắt đầu thô trọng. Khó có thể tưởng tượng, cao tầng thế mà chơi lớn như thế, đây là cái kia thích miệng khiển trách tổng bộ sao? Đúng lúc này, có quân đội quan chỉ huy nhấc tay mở miệng. Thế nhưng là đội trưởng, cái này chiến tuyến quá dài, vấn đề tiếp liệu cùng hậu phương phòng ngự vấn đề đều cần đi cân nhắc. Quan chỉ huy tên là Đỗ Lương, hắn rõ ràng siêu phàm giả không cần ăn uống, nhưng mình trong tay mấy vạn quân đội thế nhưng là người bình thường, bọn hắn là cần một ngày ba bữa, mà lại chiến tuyến kéo quá dài, nếu là lấy Bắc Minh cầm đầu quân đội từ cánh bọc đánh bọn hắn, như vậy bọn hắn chẳng phải là liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Phải biết những cái kia mục tiêu quốc gia tứ phía toàn biển, một khi bị vây khốn, hạ chẳng có thể nghĩ. Ninh Nguyên nhìn một chút Đỗ Lương, sau đó mở miệng nói ra, quân đội chỉ cần tại ta trong thời gian quy định đến chiến trường, tiêu diệt những cái kia vụn vặt lẻ tẻ quân kháng chiến, sau đó phối hợp chú đóng ở đó siêu phàm giả bằng nhanh nhất tốc độ vơ vét linh vật cùng các loại tài nguyên là được. Về phần như lời ngươi nói chiến tuyến quá dài bị quân địch vây quanh, có ta ở đây, vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, Ninh Nguyên nhìn về phía đám người. Ta động trước thân tiêu diệt địch quốc chiến lược mạnh nhất, các ngươi phải làm chính là phối hợp ta, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thiện tốt đến tiếp sau hết thảy. Tạ Tất An. Ninh Nguyên nhìn về phía một bên trầm tư Tạ Tất An. Ngươi có ý kiến gì? Nghe được hỏi thăm, Tạ Tất An do dự một lát mở miệng nói, nếu như đội trưởng có thể giải quyết rơi địch quốc tam giai siêu phàm giả, như vậy chúng ta những thứ này tam giai siêu phàm giả liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết những cái kia nhị giai siêu phàm giả cùng nhất giai siêu phàm giả, sau đó trợ giúp quân đội bãi bình hết thảy. Nhưng dị tộc là một cái không ổn định nhân tố, bọn chúng giấu ở trong đám người, một khi xuất hiện, có lẽ sẽ đối quân đội tạo thành thương tổn không nhỏ. Dù sao rất nhiều dị tộc đều là ký sinh tại những quốc gia này bên trong, nếu là những quốc gia này tao ngộ chiến tranh, bọn chúng tất nhiên cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu. Điểm này ta nghĩ đến, có quan hệ dị tộc sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có năng lực có thể tại bọn chúng bại lộ trong vòng một phút giết bọn chúng. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người giật mình. Nhưng không người nghi vấn Linh Nguyên lời nói, bởi vì Linh Nguyên chiến lược hoàn toàn chính xác nói rõ hết thảy, huống hồ hắn bây giờ thế nhưng là ngũ giai siêu phàm giả. Còn có người nào ý kiến gì? Linh Nguyên tiếp tục hỏi thăm đám người, hắn nhìn về phía Đỗ Lương. Quân đội bên kia còn có cái gì vấn đề, cùng nhau đưa ra. Đỗ Lương suy tư một lát, sau đó lắc đầu, ra hiệu tự mình không thành vấn đề. Ta có một vấn đề. Đúng lúc này, có người nhấc tay hỏi thăm. Đám người nhìn về phía người nói chuyện, là độc nhãn tam giai siêu phàm giả Lý Vạn Lợi. Nhìn thấy Ninh Nguyên quăng tới ánh mắt, Lý Vạn Lợi cười gãi đầu một cái. Đội trưởng, ta có thể hay không hỏi một chút, chúng ta chuẩn bị trước đối quốc gia nào độc thủ? Đám người nghe vậy cũng đều nhìn về phía Ninh Nguyên. Đây coi như là cơ mật quân sự, không biết Ninh Nguyên có thể hay không nói. Cùng đám người đối mặt, Ninh Nguyên lại là cười nhạt cười, hắn không có quay người, lại đưa tay chuẩn xác vô cùng chỉ hướng sau lưng trên bản đồ một khối khu vực nói. Còn có thể là cái nào? Đương nhiên là các ngươi nghĩ một cái kia. Mọi người thấy trên bản đồ Ninh Nguyên chỉ quốc gia, nhao nhao trong lòng vô cùng kích động. Đảo quốc. Bởi vì siêu phàm tài nguyên thiếu thốn, cùng thường xuyên bị không rõ thân phận siêu phàm giả cướp đoạt tài nguyên nguyên nhân, đảo quốc những năm này thực lực càng thêm suy yếu lâu ngày. 10 năm qua, đảo quốc tao ngộ các loại biến cố. Trong đó nghiêm trọng nhất không ai qua được 3 năm trước đây cùng dị tộc một trận chiến tranh. 4 cái tam giai dị tộc cùng 10 cái nhị giai dị tộc đồng thời tiến công đảo quốc. Trận chiến kia kéo dài 3 ngày, đảo quốc nhị giai siêu phàm giả cơ hồ tử thương hầu như không còn, quân đội cũng là thất bại thảm hại, tại dị tộc thần thông cùng bảo vật trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự. Dựa vào đỉnh cấp phòng ngự linh khí che chở, thiên hoàng các loại một đám đảo quốc cao tầng rốt cục chờ đến Bắc Minh đến đây trợ giúp tam giai siêu phàm giả. Tại Bắc Minh mấy cái tam giai siêu phàm giả cùng mấy chục cái nhị giai siêu phàm giả cùng hiện đại hóa quân đội vững chắc chiến cuộc tình huống phía dưới, đảo quốc nội nhân loại cùng dị tộc ở giữa chiến tranh hướng tới cân bằng, cho đến tạm thời đình chỉ. Những thứ này dị tộc cần vào đảo quốc dân chúng bên trong mai danh nhận tích, mà Bắc Minh cũng mượn bảo hộ đảo quốc dân chúng lấy cớ đồn trú mấy vị tam giai siêu phàm giả ở đây. Đảo quốc Bạch Sơn, ở vào giữa sườn núi rừng hoa anh đào bên trong, vài tòa nhà gỗ đứng sững ở đây. Du ký nọ à, coi như ta van cầu ngươi, cổ gia nói, chỉ cần ngươi đêm nay qua đi, như vậy hắn liền nguyện ý giúp chúng ta đem Bắc Minh tam giai siêu phàm giả khu trục đi, đồng thời cùng chúng ta chung sống hòa bình. Một tòa bên trong nhà gỗ, hai người tương đối ngồi quỳ chân, trước mặt bàn bên trên cất đặt lấy một bình trà nóng. Suzuki rủ ký nọ bây giờ rút đi thiếu nữ non nớt, nàng ngũ quan càng thêm hoàn mỹ tinh xảo, da thịt trắng non như tuyết, thần sắc thanh lãnh vô cùng. Nhìn xem đối diện bỗng nhiên đứng dậy quỳ nằm sấp thủ tướng Ryuji Yamada, Suzuki rủ ký nọ chỉ là khẽ thở dài một hơi. Thủ tướng, ta hiến thân không cải biến được hết thảy. Cổ giã là dị tộc, ngươi sao có thể tin tưởng hắn cam đoan đâu? Nghe được Suzuki rủ ký nọ lời nói, Ryuji Yamada ngẩng đầu hắn phát sáng trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương. Ryuji nọ, chúng ta không có cách nào. Bây giờ trong nước siêu phàm tài nguyên toàn bộ bị Bắc Minh siêu phàm giả chiếm cứ, quốc gia bộ môn bị bọn hắn khống chế, bệ hạ đều đã mất đi quyền nói chuyện, ta cũng bị giá không quyền lực, bây giờ càng là không cách nào biết được ngoại giới hết thảy tình báo quan trọng. Cùng nó để Bắc Minh tam giai siêu phàm giả từng bước xâm chiếm quốc gia chúng ta tài nguyên, lấy loại phương thức này chiếm đoạt quốc gia của chúng ta còn không bằng cùng dị tộc hợp tác, dù sao dị tộc không cần siêu phàm tài nguyên. Dù kỳ nọ, trong nước bây giờ liền ngươi một cái tam giai siêu phàm giả, cái khác nhị giai siêu phàm giả căn bản không chiếm được một kiện linh chủng, muốn đột phá tam giai có thể nói là xa xa khó đợi. Kể từ đó, có thể đoán được nước ta diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn a. Dù ký nọ, quốc gia tương lai giờ phút này liền nắm giữ tại trong tay của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, dù gì ra mạ đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chương 325, là ngươi trước không tuân thủ ước định. Chương 325, là ngươi trước không tuân thủ ước định. Suzuki dù ký nọ lạnh lùng nhìn chăm chú lên khóc nước nợ dù gì ra mạ đã, thần sắc bình tĩnh đến cực điểm. Cổ dã, lúc trước tập kích đảo quốc mấy tên tam giai dị tộc bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng hung tàn nhất tồn tại. Nghe đồn hắn cực độ háo sắc, nhất là lấy làm nhục nữ tính siêu phàm giả làm vui. 3 năm trước đây, đảo quốc đông đảo nhất giai, nhị giai nữ tính siêu phàm giả chính là bị hắn tù binh sau giàn vật đến chết. Mà Suzuki rủ kỳ nọ thân là tam giai siêu phàm giả, lại bởi vì năng lực đặc thù, cho dù cổ giã liên hợp cái khác tam giai dị tộc cũng từ đầu đến cuối không cách nào đưa nàng cầm xuống. Nguyên nhân chính là như thế, cổ giã đối nàng chấp niệm càng sâu, triệt để mắt tới Suzuki rủ kỳ nọ. Chậm rãi thở ra một hơi, Suzuki rủ kỳ nọ cầm lấy bình trà trước mặt, cho dù dị dạ mạ đã ly trà trước mặt bên trong rót một chén trà. Nàng đỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói ra, thân là nữ nhân, sinh ở loại này thời đại bản thân liền là một sai lầm, chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi. Đã thủ tướng nói đều nói đến đây cái phân thượng, dù kỳ nọ lại có thể nói cái gì đó. Dù gì dạ mạ đã nghe vậy lại hỉ, hắn dùng tay xoa xoa nước mắt trên mặt nước mũi mở miệng nói, dù kỳ nọ, quốc gia sẽ không quên ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần bi quan như thế, ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ cần hảo hảo nghe lời, chỉ cần hảo hảo phục thị cổ giã, lấy ngươi tướng mạo dáng người, ta tin tưởng hắn sẽ không nhẫn tâm thương tổn ngươi. Mặt khác nếu như ngươi có thể thừa cơ từ trên người hắn vì quốc gia giành càng nhiều chỗ tốt, như vậy bệ hạ khẳng định cũng đều vì này cảm thấy cao hứng, vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Quốc dân cũng sẽ cảm kích ngươi. Nghe được dù gì dạ mạ đã lời nói, Suzuki rủ kỳ nọ đặt ở dưới mặt bàn hai tay chậm rãi nắm chặt, nàng nhàn nhạt mở miệng, mời trở về đi thủ tướng đại nhân, đêm nay ta sẽ đi tìm kiếm cổ giã. Tốt, tốt hào hào, đây là địa chỉ, dù kỳ nọ à, ngươi phải dùng tâm phục hầu cổ giã, ngàn vạn phải nghe lời, không muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Nhìn thấy Suzuki rủ kỳ nọ chúc khách, dù gì dạ mạ đã cũng không còn lưu lại. Hắn từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, sau đó liên tục cúi đầu, rời đi nhà gỗ. Nhìn qua rủ gì dạ mạ đã còn xuống thân hình bóng lưng, Suzuki rủ kỳ nọ trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Thời gian luôn có thể cải biến hết thảy. Đã từng cái kia nhiệt tình mười phần, xem siêu phàm thời đại vì đảo quốc quật khởi hy vọng, có can đảm cùng hoa hạ, em mở quốc các loại đỉnh tiêm đại quốc tranh đấu thủ tướng không thấy. Bây giờ rủ gì dạ mạ đã bị đánh gãy sống lưng, hắn trở thành tự mình đã từng thống hận nhất người. Vì lấy lòng dị tộc, thế mà không tiếc đem quốc gia mình duy nhất tam giai siêu phàm giả đưa đến dị tộc trên tay. Đưa mắt nhìn dù gì dạ mạ đã biến mất, Suzuki rủ kỳ nọ quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía trên giấy địa chỉ. Danh ốc, thần cung đinh 13 cái này địa chỉ nàng biết, là đảo quốc chứ danh một cái cung điện, gánh chịu lấy kéo dài văn hóa lịch sử, là đảo quốc mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Không nghĩ tới những dị tộc kia thế mà ở tại cái này. Nhìn xem trên giấy địa chỉ, ngẫm lại ban đêm tự mình chuyện cần làm, Suzuki rủ kỳ nọ chẳng biết tại sao đông nhiên có chút lòng chua xót. Chuyện cho tới bây giờ coi như rời đi đảo quốc lại có thể như thế nào đây? Chỉ là từ một cái hố lửa nhảy tới một cái khác hố lửa thôi. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng hiện ra một người thân ảnh. Kia là một cái tự mình cam nguyện kính dâng hết thể cường đại nam nhân, mà cái này nam nhân đã biến mất 10 năm. Linh Uyên, ngươi thật đã chết rồi sao? Ta không tin, nhưng ta còn có cơ hội chờ đợi sao? Tựa hồ là nhớ tới đã từng cùng Ninh Nguyên từng ly từng tí, Suzuki rủ kỳ nọ thần sắc có chút mê ly, nàng vươn tay chậm rãi vướt ve cổ của mình. Nhưng rất nhanh nàng lại trở nên thanh tỉnh. Đưa tay đem trên bàn trang giấy cầm lấy, Suzuki rủ kỳ nọ bắt đầu chậm rãi đem nó xé nát. Một bên xé, nàng một bên lộ ra bệnh trạng tiếu dung tự lẩm bẩm, là ngươi trước không tuân thủ ước định, nào có vứt bỏ hiểu chuyện chó con lại không trở lại tìm nàng chủ nhân. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, vậy cũng đừng trách chó con một lần nữa tìm chủ nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Danh Úc, thần cung đinh ngoài cửa lớn. Một bộ tuyết trắng kimono Suzuki Zuki nọ nhanh nhẹn rơi xuống. Nàng tư thái cao gầy, đường cong uyển chuyển, tóc dài lưu loát co lại, lệnh cái kia đoạn trắng nón cái cổ lộ ra phá lệ thon dài, bằng thêm mấy phần thanh lãnh cao ngạo. Nhìn qua phía trước đại môn, Suzuki Zuki nọ chậm rãi đưa tay ra. Nhưng mà nàng chưa kịp gõ cửa, đại môn đột nhiên tự động chậm rãi mở. Suzuki Zuki nọ đi vào trong đó, đại môn quan bế. Ngay phía trước, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trong đó bóng người đông đảo, loan thoáng truyền đến vui cười đùa giỡn cùng rên rỉ tiếng rên rỉ. Suzuki Zuki nọ đi qua đình viện, đi vào trước cung điện. Nàng thấy rõ trong cung điện chẳng cảnh. Cổ gia đang ngồi ở một nữ nhân trên lưng, để nàng trở đi tự mình không ngừng bỏ. Bốn phía, dị tộc cuồng hoan say xưa, đại điện bên trong xa hoa lãng phí xa đoạn, giống như ma quật. Liếc nhìn lại, nơi này hiển nhiên trở thành tiểu trì nhục lâm. Cùng trong đại điện trần trụi mấy chục người so sánh, người mặc kimono Suzuki Zuki nọ lại như thế đột ngột. Nàng cái kia thân chỉnh tề tuyết trắng kimono, tại lúc này lộ ra vô cùng trang trọng, cũng vô cùng chói mắt. Cổ gia quay đầu, ánh mắt rơi vào Suzuki Zuki nọ trên thân, khóe miệng tùy theo câu lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai. Thân hình hắn cực kỳ cao lớn, trong khi ánh mắt quang tới lúc, tựa như một mảnh bóng dâm bao phủ xuống, hoàn mỹ cơ bắp đường còn tại nó lạnh lùng ngũ quan hạ càng lộ ra như là bản thạch cứng rắn mà tràn ngập áp bách. U, nhìn một cái, chúng ta thần nữ đại nhân đến. Cái khác 10 cái dị tộc nhao nhao cười ra tiếng, có người nhìn xem Suzuki Zuki nọ liếm môi một cái. Rất hiển nhiên, Suzuki Zuki nọ vô luận là tướng mạo, vẫn là dáng người khí chất đều vượt xa trong phòng này tất cả nữ nhân. Không nhìn ánh mắt của những người khác, Suzuki Zuki nọ chỉ là nhìn xem cổ giá một người. Cổ giá lôi kéo trong tay vòng tại nữ nhân trên cổ dây thường khiến cho ngừng lại, sau đó cổ giá đứng dậy, hắn tiện tay một cước đem dưới thân nữ nhân đá phải Suzuki Zuki nọ trước mặt. Đi vào trên ghế salon ngồi xuống, cổ giá nhìn xem Suzuki Zuki nọ có chút hăng hái mở miệng. Thần nữ đại nhân, cởi quần áo ra, sau đó quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy ta vừa mới làm sao? Cổ giá chỉ cái kia ôm bụng trên mặt đất quận mình kêu lên thiếu nữ phân phó. Uy, ngươi đợi chút nữa cơi tại thần nữ đại nhân trên thân, vừa mới ta làm sao đối ngươi, ngươi liền làm sao đối nàng. Nghe hiểu sao? Quỳ trên mặt đất thiếu nữ nghe vậy không lo được kêu rền, nàng run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất liên tục gật đầu. Ha 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 ha. Trung quanh dị tộc lập tức phá lên cười. Suzuki rủ kỳ nọ thần sắc vẫn như cũ quẩn cú é, nàng nhìn xem gian phòng bên trong tất cả mọi người ánh mắt, nghe tiếng cười của bọn hắn, lại nhìn trước mặt một mặt lo lắng thúc giục tự mình tranh thủ thời gian cởi quần áo thiếu nữ. Sau đó nàng chậm rãi đưa tay ngả vào sau lưng, giải khai trói buộc thân eo dây thường mang. Đã mất đi trói buộc kimono trong nháy mắt trở nên rộng rãi vô cùng. Bên trong căn phòng tất cả mọi người tại gắt gao nhìn xem Suzuki Zuki nọ nhất cử nhất động, liền phảng phất nàng đang tiến hành một trận cực kỳ đặc sắc biểu diễn. Chương 326, quật đem ngay lưng bước trên mặt đất, Suzuki Zuki nọ liền chuẩn bị bắt đầu chậm rãi cởi xuống kimono. Sau khi tay của nàng vừa mới đụng phải chỗ ngực lúc, ầm. Chợt một tiếng phá vỡ bên trong căn phòng an tĩnh. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài cách đó không xa cửa chính. Nơi đó có một bóng người. Đối phương hình thể lại béo, dáng người có chút còn xuống. Dù gì Dạ Mạ Đạ, Dạ Mạ Đạ thủ tướng. Giờ phút này vô luận là dị tộc vẫn là Suzuki Zuki nọ đều có chút khiếp sợ nhìn xem cổng dù gì Dạ Mạ Đạ. Chỉ gặp thời khắc này dù gì Dạ Mạ Đạ thần sắc hoảng sợ, thân thể run không ngừng. Coi như cổ giã chuẩn bị lên tiếng giận dữ mắng mỏ dù gì Dạ Mạ Đạ lúc. Đồng nhiên, dù gì Dạ Mạ Đạ sau lưng hiện lên một bóng người. Đây là một người đàn ông tuổi trẻ, đối phương ngũ quan thanh tú trắng nõn, một đôi mắt lại đen nhánh thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể trực tấu lòng người. Thấy rõ người tới tướng mạo trong nháy mắt, Suzuki Zuki nọ lập tức con người co rụt lại, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Người nào? Có dị tộc nhíu mày quát lạnh lên tiếng. Cổ giá thì là chậm rãi đứng dậy, hắn gắt gao nhìn xem cổng Ninh Nguyên, bắp thịt cả người căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hắn có thể cảm thụ được, cái kia đứng tại dù gì Dạ Mạ Đạ nam nhân phía sau cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, lệnh tất cả dị tộc sợ hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp Ninh Nguyên phảng phất trống rông xuất hiện chuyển đến Suzuki Zuki nọ trước mặt. Quá nhanh, quá quỷ dị. Rõ ràng tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Ninh Nguyên, nhưng không có một người phát hiện Ninh Nguyên là thế nào làm được, thế mà có thể tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước xuất hiện tại trong cung điện. Ninh Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá Suzuki Zuki nọ, đối phương cũng tại nhìn chừng chừng lấy hắn, trong đôi mắt đẹp toát ra không thể tin thần sắc. Sau một khắc, Ninh Nguyên bỗng nhiên đưa tay bóp lấy Suzuki Zuki nọ cổ, đưa nàng trực tiếp nhấc lên. Ê! Suzuki Zuki nọ lập tức phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nàng trắng nón gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể nàng tam giai đạo cây tại kịch liệt run rẩy, phảng phất như gặp phải thiên địch. Nhìn xem mặt không thay đổi Ninh Nguyên, Suzuki Zuki nọ như rớt vào hầm băng. Thời khắc này nàng toàn thân cứng ngắc, ngay cả một ngón tay đều không thể nâng lên, giống như tù phạm nằm ngửa tại đoạn đầu đài bên trên, trơ mắt nhìn qua sắc bén chát đao hàn quang lấp lóe, chẳng biết lúc nào liền sẽ triệt để chém xuống. Suzuki rủ kỳ nọ cảm nhận được tử vong, cặp mắt của nàng bắt đầu dần dần bên trên lật. Đúng lúc này, Suzuki rủ kỳ nọ thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt mấy lần, sau đó nàng nguyên bản mặt đỏ lên sắc càng thêm đỏ, khóe miệng đều chảy ra ngụm nước. Nhìn thấy một màn này, Linh Nguyên không khỏi nhíu mắt. Khá lắm, nữ nhân này thế mà dưới loại tình huống này còn có thể sinh ra loại phản ứng này. Linh Nguyên nhíu mày đem Suzuki rủ kỳ nọ trực tiếp nhét vào trên mặt đất, sau đó ngay trước tất cả dị tộc mặt một cước giẫm tại nàng trên đầu. Suzuki rủ kỳ nọ, ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào? Chó trọng yếu nhất chính là cái gì? Suzuki rủ kỳ nọ còn không có kịp phản ứng, nàng không ngừng thở hổn hển, không mở miệng, trung thành, là trung thành, trung thành. Vậy là ngươi làm sao làm? Linh Nguyên lạnh lùng nhìn xem Suzuki rủ kỳ nọ tiếp tục hỏi thăm. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi chủ nhân. Suzuki rủ kỳ nọ lệ rơi đầy mặt khẩn cầu. Nhưng mà Linh Nguyên nghe vậy lại là trực tiếp đem Suzuki rủ kỳ nọ một lần nữa nhấc lên, sau đó một bàn tay không ngừng phiến tại trên mặt của nàng. Cổ ra các loại một đám dị tộc cùng bên trong căn phòng những nữ nhân khác đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, có người thậm chí há to miệng. Khó có thể tin, quả thực là khó có thể tin. Đây là cái kia Suzuki rủ kỳ nọ sao? Đây là đảo quốc cái kia cao quý thần nữ sao? Dừng tay. Ngươi đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, cổ ra rốt cục nhìn không được, dù hắn cũng có chút chịu không được tự mình tâm tâm đọc đồ chơi bị như thế tàn phá. Giờ phút này Suzuki rủ kỳ nọ mặt đều sắp bị hoàn toàn rút nát, thậm chí ẩn ẩn có thể gặp đến xương cốt. Ừm. Linh Nguyên ngừng lại trên tay động tác, nhìn về phía cổ giã. Nhìn thấy Linh Nguyên nhìn về phía mình trong đáy mắt, cổ giã nội tâm run lên, sau đó một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ lại hắn. Không được. Gia hỏa này chẳng lẽ là bốn. Cổ giã thần sắc hãi nhiên, hắn lập tức thi triển thần thông muốn cùng Linh Nguyên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Cổ giã vẫn đứng tại chỗ, hắn trần trụi khôi ngô thân thể cường tráng, thần sắc cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Cổ giã không thể nào hiểu được. Vì cái gì thần thông của mình thế mà không phản ứng chút nào? Phúc. Nhưng mà không cho hắn quá đa nghi hoặc thời gian, mấy đạo đen nhánh hư ảnh tựa như tia chớp màu đen giống như trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng tất cả mọi người tao ngộ giống nhau công kích. Vô luận là dị tộc, vẫn là những cái kia bị dị tộc bắt tới người bình thường. A. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới nổ vang, thân thể của bọn hắn liền đã cấp tốc khô quắt xuống dưới. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Gian phòng bên trong chỉ còn mấy chục cố khô cạn thi thể, cửa chính dù gì dạ mạ đã đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Hắn tại trạm vạng tối thời điểm bị Ninh Nguyên cho tìm tới cửa, sau đó hoảng sợ phía dưới liền đảo quốc những năm này phát sinh hết thể nói ra, thuận mồm đề một câu Suzuki rủ kỳ nọ sắp cùng dị tộc cùng một chỗ, đảo quốc cũng bởi vậy sắp cùng dị tộc liên minh. Dù gì dạ mạ đã vốn là muốn mượn này chấn nhiếp một chút Ninh Nguyên đừng làm loạn. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến Ninh Nguyên sau khi nghe được không chỉ có không có bị chấn nhiếp, ngược lại trực tiếp mang theo hắn tìm tới nơi này. Tùy ý giết bên trong căn phòng tất cả mọi người về sau, Ninh Nguyên nhìn xem trong tay máu thịt bè bét chỉ còn yếu ớt hô hấp Suzuki rủ kỳ nọ, sau đó thi triển Xuân Ngọc giới khôi phục nàng thương thế. Sau đó tiếp tục một vòng mới quật. Như thế lặp lại mười mấy lần về sau, Linh Nguyên khôi phục Suzuki rủ kỳ nọ thương thế, lần này hắn không tiếp tục đánh nàng. Linh Nguyên đi vào trước sofa ngồi xuống, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất hai mắt vô thần Suzuki rủ kỳ nọ. Tới. Suzuki rủ kỳ nọ toàn thân run lên, nàng đứng dậy, sau đó lại ngồi quỳ chân trên mặt đất, hướng phía Linh Nguyên bỏ tới. Đi vào Linh Nguyên trước mặt, Suzuki rủ kỳ nọ nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Suy tư một lát, Linh Nguyên bắt đầu chậm rãi giảng thuật tự mình sau đó phải làm sự tình. Vào ngày mai ban đêm trước đó thanh trừ đảo quốc tất cả tam giai siêu phàm giả, vì tiếp xuống chiếm lĩnh đảo quốc làm chuẩn bị. Dù gì dạ mạ đã mất đi quyền lợi, không rõ ràng những Bắc Minh đó tam giai siêu phàm giả vị trí, nhưng ngươi hẳn phải biết, hoặc là nói ngươi hẳn là rõ ràng bây giờ đảo quốc ai biết. Mang ta tới tìm tới bọn hắn. Suzuki rủ kỳ nọ nghe vậy ngửa mặt lên, nàng nhìn xem Linh Nguyên, sau đó ánh mắt có chút mê ly nhẹ gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Thời gian còn kịp, trước đó, ta chỗ này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Linh Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày. Chuyện trọng yếu? Chuyện gì? Suzuki rủ kỳ nọ yết hầu đông nhúc nhích qua một cái, nàng đông nhiên ghé vào Ninh Nguyên trên đùi mở miệng nói, ta chuyện nên làm. Chương 327, chiến lược mục đích chương 327, chiến lược mục đích sau mấy tiếng. Màn đêm còn chưa tan đi đi, Ninh Nguyên tại Suzuki rủ kỳ nọ dẫn đầu hạ đi đến đảo quốc Kinh Đô. Không bao lâu, Ninh Nguyên hai người liền từ trong Kinh Đô biết được muốn hết thảy, sau đó từ Kinh Đô rời đi, đi đến một chỗ địa điểm. Bắc Minh Tam giai siêu phàm giả rất cẩn thận, bọn hắn ở tại căn cứ địa ngay tại bờ biển, nếu là tình huống không đúng liền có thể lập tức hướng biển bên ngoài rút lui. Căn cứ tin tức tình báo, tại đảo quốc đóng giữ Bắc Minh Tam giai siêu phàm giả tổng cộng có 6 người. 6 người này có phải là vì phòng ngừa dị tộc đơn độc tập sát một người, cho nên bọn hắn làm cái gì đều là cùng một chỗ hành động. Mà cái này cũng cho Ninh Nguyên thuận tiện. Giết những thứ này siêu phàm giả đơn giản, nhưng vạn nhất những thứ này siêu phàm giả trong tay có thể dịch chuyển không gian linh vật, ngược lại sẽ để Bắc Minh bên kia trước tiên đoán được phía bên mình dự định. Bây giờ Ninh Nguyên cần phải làm là tiến công chấp đoán. Tại Bắc Minh không có hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, đem chiến quả mở rộng đến đối phương không thể không toàn lực hạ tràng ngăn lại Hoa Hạ, bởi vậy cùng Hoa Hạ tiến hành chiến tranh. Trên bầu trời, Linh Nguyên cùng Suzuki rủ kỳ nọ ẩn vào trong đêm tối. Hai người quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng căn cứ quân sự, Suzuki rủ kỳ nọ thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Linh Nguyên. "Chủ nhân, muốn cường công sao? Ta tam giai năng lực có thể chế tạo không gian bình chướng, trong thời gian ngắn có thể phòng ngừa bọn hắn thoát đi." Có lẽ là thật thỏa mãn, Suzuki rủ kỳ nọ giờ phút này khôi phục ngày xưa quản cu é đoan trang. Ninh Nguyên nghe vậy lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Không cần phải vậy. Dứt lời, ám vực trong khoảnh khắc từ Ninh Nguyên thể nội bộc phát ra. Vô biên hắc ám giống như thủy triều cấp tốc bao trùm bốn phương tám hướng, bao phủ lại hết thảy. Bắc Minh trong căn cứ, trừ bỏ mấy vị tam giai siêu phàm giả bên ngoài, còn có hơn ngàn tên Bắc Minh nhân viên công tác. Đồng nhiên, trong căn cứ ánh đèn biến mất, chỉ còn lại có vô biên hắc ám. Tạ Đặc, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này vô luận là trực ban nhân viên công tác, vẫn là quân nhân, siêu phàm giả, tất cả đều đã mất đi thị lực. A. Sau một khắc, không đợi những người này quá nhiều phản ứng, tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên tiếp vang lên. Tại diệt vệ gia chỉ dưới, ám vực giờ phút này thực sự trở thành thôn vệ hết thảy thâm nguyên. Nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết, Suzuki rủ kỳ nọ không khỏi nội tâm run lên. Nàng cũng ở trong tối vực bao phủ bên trong, cho nên đã mất đi hết thảy thị lực. Nhưng chính là bởi vì đã mất đi thị lực, phía dưới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mới có thể như thế chói tai. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết biến mất. Ám vực tiêu tán, phía dưới căn cứ quân sự một lần nữa bị đăng hỏa thắp sáng. Nhưng mà cùng lúc trước khác biệt chính là, trong căn cứ khắp nơi đều là không thành hình người thây khô. Những cái kia tam giai siêu phàm giả thi thể cùng người bình thường xen lẫn cùng một chỗ, giờ phút này nhìn từ ngoài thế mà không hề khác gì nhau. Mặc kệ là trước đây không lâu tùy ý giết những gì tộc kia, vẫn là bây giờ một phút đồng hồ thời gian liền giết những thứ này cơ hồ chiếm lĩnh đảo quốc Bắc Minh thế lực. Suzuki rủ kỳ nọ không biết dùng loại thái độ nào để diễn tả giờ phút này nội tâm của mình, cũng vô pháp đi tưởng tượng hiện tại Ninh Nguyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm, chỉ có phục tùng, phục dưỡng. Đem căn cứ vơ vét một lần về sau, Ninh Nguyên liền dẫn Suzuki rủ kỳ nọ quay người rời đi. Chiếm cứ đảo quốc Bắc Minh bị diệt chỉ là bắt đầu, Ninh Nguyên muốn làm chính là mau chóng dọn sạch đảo quốc nội bộ cao tầng, dạng này ngày mai quân đội đến lúc, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất chia binh chiếm cứ toàn bộ đảo quốc, sau đó bắt đầu vơ vét đảo quốc bên trong các loại tài nguyên. Một trận lấy mạnh kích yếu chiến tranh là rất nhanh, nhưng phân ra thắng bại sau thu lấy chiến quả lại cực kỳ hao phí thời gian, bởi vì cái gọi là công thành đoạt đất dễ, hóa đất là cương khó. Mà Ninh Nguyên chiến lược mục đích đúng là cực lớn rút ngắn cái này phân đất vì cương thời gian, lấy chiến dưỡng chiến, đem quân đội dừng lại tại một cái địa khu thời gian rút ngắn đến nhỏ nhất. Tại Suzuki rủ kỳ nọ chỉ dẫn dưới, Ninh Nguyên không ngừng chẳng chọc xê dịch đảo quốc các nơi địa phương, sau đó đem đảo quốc bên trong tất cả có được thực quyền cao tầng toàn bộ dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Ninh Nguyên cũng không trực tiếp toàn lực xuất thủ xóa bỏ tất cả người bình thường, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian tinh lực, lại đối với mình tăng lên quá nhỏ. Có tàn sát người bình thường thời gian tinh lực, hắn còn không bằng đi hao phí thời gian đi tìm kiếm một hai cái linh vật đối với mình lợi ích lớn hơn. Kinh đô, hoàng ở giữa. Thiếu nhân tiên hoàng một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt Ninh Nguyên cùng Suzuki rủ kỳ nọ. Hắn dáng người thấp bé, giờ phút này người để trần, trên giường của hắn còn có hai cái co quắp tại cùng một chỗ run không ngừng thiếu niên. Zuki nọ, ngươi, bà cả, hô trướng. Thiếu nhân tiên hoàng chỉ vào Suzuki rủ kỳ nọ mắng to. Chưa cho phép ngươi thế mà dẫn đầu ngoại nhân đi thẳng tới ta cái này, ngươi còn có quy củ sao? Dạ mạ đã đâu? Hắn nên mổ bụng tự vận. Không đúng, những thủ hộ đó hoàng cư siêu phàm giả cùng bảo tiêu đều nên mổ bụng tự vận. Nghe hiếu nhân tiên hoàng tiếng mắng chửi, Suzuki rủ kỳ nọ chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Không đúng, ngươi hẳn là đi tìm cổ giả mới đúng. Thiếu nhân thiên hoàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, một lần nữa ngồi lên giường, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Nguyên. Thiếu nhân thiên hoàng khó có thể tin mở miệng, ngươi chẳng lẽ chính là cổ giả? Ninh Nguyên nghe vậy khoẹt miệng nổi lên một vòng băng hàn tiêu dung, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên. Thiếu nhân thiên hoàng nhìn thấy một màn này lập tức hoảng sợ gào thét, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới, có ai không? Một lát sau, hết thảy quay về an tĩnh. Thiếu nhân chết cũng không biết chính là, tại Ninh Nguyên cùng Suzuki rủ kỳ nọ đi vào gian phòng của hắn trước đó. Hoàng ở giữa tất cả mọi người đã chết, bao quát thân nhân của hắn, cùng những cái kia phụ trách thủ hộ hộ vệ của hắn cùng nhị giai siêu phẩm giả. Đến tận đây, đảo quốc bên trong tất cả cao tầng toàn bộ chết đi. Nhìn xem trên giường chết đi ba người, Suzuki rủ kỳ nọ nội tâm không có chút nào khổ sở. Không chỉ có như thế, nàng chẳng biết tại sao đống nhiên lên hào hứng, ánh mắt mê ly nhìn xem Linh Nguyên, chậm rãi giải khai y phục của mình, lộ ra hoàn mỹ đến cực điểm thân thể. Không bao lâu, thanh âm cao vút quanh quẩn tại hoàng ở giữa. Từ giờ trở đi, Suzuki rủ kỳ nọ rốt cục có thể không có chút nào lo lắng hết to. Em mở quốc, liên hợp đại hội. Một trận kịch liệt khiển trách đang tiến hành. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vạn Tư đứng tại diễn thuyết trên đài ngôn từ kịch liệt. Chứng cứ liền bày ở trước mắt. Đây là chiến tranh hành vi. Hoa Hạ, các ngươi tại loại thời khắc mấu chốt này, tại dị tộc uy hiếp phía dưới, thế mà để Ninh Nguyên cái này tứ giai siêu phàm giả chủ động tiến công Bắc Minh siêu phàm giả. Các ngươi nghiêm trọng xâm hại ích lợi của chúng ta, nghiêm trọng trái với cơ bản quốc tế trật tự. Bắc Minh mãnh liệt yêu cầu Hoa Hạ đình chỉ đối ép quốc xâm phạm, hoàn toàn rời khỏi ép quốc, nghiêm trị Ninh Nguyên, cùng đối Bắc Minh quốc gia làm ra đền bù. Nếu không Bắc Minh sẽ vì thế làm ra tính nhắm vào phản kích. Chương 328, uy hiếp của hắn lớn hơn dị tộc. Chương 328, uy hiếp của hắn lớn hơn dị tộc. Theo Vạn Tư lời nói xong, đại hội bên trong lập tức buộc phát ra trận trận đồng ý âm thanh. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoa Hạ đại biểu. Trầm mặc một lát, Hoa Hạ người đại biểu Trương Phong đối mịt rộ phồn hò khan hai tiếng. Đợi đến trong hội trường tiếng ồn ào biến mất, Trương Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Đầu tiên, ta cần nhấn mạnh một điểm là, Linh Nguyên không phải tứ giai siêu phàm giả, hắn bây giờ là ngũ giai siêu phàm giả. Mặt khác đối với ngươi vấn trách ta cần đáp lại một chút." Có quan hệ ép quốc bên trong phát sinh hết thảy đều là Ninh Nguyên người sở tác sở vi, Hoa Hạ cũng không cảm kích, càng không có lý do đi ủng hộ hắn làm như thế. Mọi người đều biết nước ta luôn luôn lo liệu nguyên tắc chính là chung sống hòa bình. Mặt khác có quan hệ ép quốc bên trong phát sinh hết thảy bên ta cũng là thâm biểu đau lòng, nhưng ngũ giai siêu phàm giả cường đại làm chúng ta không cách nào đối với hắn làm ra hữu hiệu ước thúc, đơn giản điểm tới nói, đó chính là Hoa Hạ không quản được Ninh Nguyên. Cuối cùng nếu như Bắc Minh cần trợ giúp gì, Hoa Hạ bên này có thể phối hợp, nhưng có một đầu ta cần nói rõ ràng, đó chính là Hoa Hạ bây giờ cũng không rõ ràng Ninh Nguyên động tĩnh, cũng không biết hắn hiện tại đến tuột cùng đang làm gì. Nghe xong Trương Phong lời nói, trong hội trường lâm vào như chết trầm mặc. Ngũ giai siêu phàm giả, mấy chữ này chấn động đến trong hội trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Có tư cách tham gia liên hợp đại hội đều là từng cái quốc gia cao tầng, cũng là loài người bên trong tinh anh. Bọn hắn há lại sẽ không rõ Trương Phong mấy chữ này hàm nghĩa. Hoa Hạ xuất hiện ngũ giai siêu phàm giả, tin tức này không thua gì vũ khí hạt nhân không hỏi thế lúc, Hoa Hạ nói mình quốc gia nghiên cứu ra một cái có thể có trí khôn vũ khí hạt nhân. Giờ phút này Vạn Tư sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, hắn khó có thể tin nhìn xem khí định thần nhàn Trương Phong. Phải biết bây giờ Bắc Minh bất quá một cái tứ giai siêu phàm giả Lý Lị Án, mà Hoa Hạ thế mà xuất hiện một cái ngũ giai siêu phàm giả. Tại Bắc Minh sớm định ra kế hoạch bên trong 3 năm Hoa Hạ chính là kế tiếp ép quốc. Bởi vì Bắc Minh những năm này tại ép quốc đạt được quá nhiều chỗ tốt, thậm chí Lý Lị Án có thể đột phá tứ giai đều có ở trong đó một bộ phận nguyên nhân. Có thể kế hoạch này tại Hoa Hạ xuất hiện ngũ giai siêu phàm giả dưới thực tế, là lộ ra như thế buồn cười. Vạn Tư cũng không hoài nghi Trương Phong lời nói, bởi vì tại loại trường hợp này nói láo hậu quả rất nghiêm trọng, rất mất mặt, mà lại loại này sỉ nhục sẽ một mực nương theo quốc gia vĩnh cửu tồn tại, cho nên Trương Phong không thể lại nói láo. Nhưng nếu như đây là sự thật, như vậy Bắc Minh bây giờ đối mặt chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết rơi Ninh Nguyên, cứ như vậy, thế cục vẫn như cũ đối Bắc Minh có lợi, Mở quốc vẫn như cũ là vị trí chủ đạo. Cái thứ hai, đó chính là lập tức rút về hải ngoại hết thể lực lượng quân sự, toàn lực phòng ngự bản thổ, phòng ngừa Ninh Nguyên một cái phá hủy căn cứ của bọn hắn địa, đối bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Vạn Tư đại não cấp tốc vận chuyển, hắn rất nhanh liền làm ra một cái đối Bắc Minh tới nói lựa chọn tốt nhất. Đó chính là dùng hết tất cả thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào giải quyết hết Ninh Nguyên. Bởi vì Ninh Nguyên tốc độ đột phá quá kinh khủng, tam giai siêu phàm giả lực phá hoại đã lệnh Mở quốc chính phủ cần hao phí lớn đại giới đi chống cự, mà tứ giai siêu phàm giả thì sẽ lệnh cái này đại giới thừa tại mấy chục, về phần ngũ giai siêu phàm giả, căn bản không dám suy nghĩ. Huống chi Ninh Nguyên biến mất 10 năm đống nhiên đã đột phá ngũ giai, như vậy có khả năng hay không hắn tiếp qua cái vài chục năm đã đột phá lục giai đây? Đến lúc đó lục giai lại nên cường đại cỡ nào đâu? Mà kinh khủng nhất là, Ninh Nguyên thế nhưng là có thể sống mấy trăm năm. Chỉ dựa vào cái này một nguyên nhân, Vạn Tư liền minh bạch, một vị phòng ngự căn bản không giải quyết được vấn đề cùng uy hiếp, bởi vì làm Ninh Nguyên thật sự có một ngày trưởng thành đến có thể không nhìn ngươi phòng ngự thời điểm, như vậy Mở quốc cũng liền khoảng cách vòng quốc không xa. Chung sống hòa bình đâu? Vạn Tư trong đầu ý nghĩ này vừa mới hiện, sau đó liền bị hắn từ bỏ. Nói đùa cái gì? Bắc Minh đối Hoa Hạ ý đồ, cùng đối Hoa Hạ sở tác sở vi, Hoa Hạ sẽ đoán không được Bắc Minh muốn làm gì sao? Hoa Hạ đương nhiên biết, nhưng ở Ninh Nguyên chưa từng xuất hiện trước đó, Hoa Hạ coi như biết thì có biện pháp gì? Bắc Minh có tứ giai siêu phàm giả, Bắc Minh tam giai siêu phàm giả cùng từng cái thực lực tổng hợp hơn xa Hoa Hạ, cho nên Hoa Hạ biết cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể bị động đi chờ đợi đợi ngày đó đến. Kết hợp trở lên nói, Hoa Hạ căn bản không có khả năng muốn có tuyệt đối cường đại lực lượng sau vẫn như cũ bảo trì khuôn mặt tươi cười. Về phần Trương Phong hôm nay lời nói, kết hợp với Ninh Nguyên đột phá ngũ giai sự thật. Trong hội trường đã có không ít người đều rõ ràng Hoa Hạ tại sao muốn như thế đáp lại. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý. Hoa Hạ là không muốn gánh chịu chủ động chiến tranh trách nhiệm, mà là muốn bức lấy Mở quốc cầm đầu Bắc Minh chủ động khai chiến. Phải biết chủ động chiến tranh cùng bị động phòng ngự chiến tranh là hai khái niệm. Chủ động chiến tranh là xâm lược chiến tranh là không bị công nhận, thậm chí phát động chiến tranh phương trong nước dân chúng đều sẽ kháng nghị. Nhưng bị động phòng ngự chiến tranh lại khác, bị động phòng ngự chiến tranh là chống cự xâm lược, trong nước dân chúng không chỉ có sẽ không kháng nghị, sẽ còn một lòng đoàn kết toàn lực trợ giúp quốc gia. Trương Phong vẫn như cũ khí định thần nhàn, hắn không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Cái gì gọi là lực lượng, là cái này. Trong hội trường quốc gia đại biểu đối mặt hắn không có biện pháp, mà Hoa Hạ chỉ cần chờ đợi Ninh Nguyên bên kia tin tức là đủ. Nếu là Ninh Nguyên thật trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Hoa Hạ xung quanh năm nước, như vậy Hoa Hạ coi như cùng Bắc Minh triệt để khai chiến cũng có năm chắc không thua. Trừ cái đó ra, Hoa Hạ sẽ từ cái này năm nước ở bên trong lấy được khó có thể tưởng tượng to lớn lợi ích, toàn bộ quốc gia đều sẽ bởi vậy bay lên một cái lớn bậc thang, vô luận là quân sự phòng ngự, vẫn là chỉnh thể kinh tế, hoặc là siêu phàm tài nguyên. Vạn Tư đang diễn giảng trên đài trọn vẹn đứng gần nửa giờ, trong lúc đó hơn phân nửa thời gian đều đang trầm mặc. Sắc mặt của hắn rất khó coi, cho dù trong lòng quyết định tối ưu lựa chọn, nhưng Vạn Tư minh bạch, muốn hoàn thành chuyện này, muốn 100% giết Ninh Nguyên, Bắc Minh cần thời gian đi kế hoạch chủ bị. Thở dài ra một hơi, Vạn Tư liền chuẩn bị xuống đài. Chuyện cho tới bây giờ hắn không có gì tốt giảng, thế cục hôm nay dựa vào ngôn ngữ căn bản là không có cách giải quyết, chỉ có thể mau chóng nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, đảo quốc đại biểu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức hấp dẫn trong hội trường ánh mắt mọi người. Đảo quốc đại biểu quả dù mỉ tú phu trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phong, hắn chỉ vào Trương Phong, bờ môi không ngừng run rẩy. Vạn Tư tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, hắn ngừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn quả dù mỉ tú phu, trong lòng dâng lên một cỗ bất an tới. Đảo quốc đại biểu, xảy ra chuyện gì? Vạn Tư một lần nữa về tới bục giảng, dù mỉ rồ phồn hỏi thăm quả dù mỉ tú phu. Quả dù mỉ tú phu run giọng mở miệng. Trước đây không lâu, nước ta đột nhiên tao ngộ đại lượng Hoa Hạ siêu phàm giả tập kích. Bắc Minh chú đóng ở nước ta siêu phàm giả biến mất không thấy gì nữa, nước ta chỉ huy cao tầng toàn bộ biến mất, bản thổ siêu phàm giả thì là bị nhanh chóng đánh tan, quốc gia phòng ngự hệ thống thì là hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Vạn Tư đầu ông một tiếng nổ. Hội trường những người khác giờ phút này cũng bị tin tức này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hoa Hạ đại biểu Trương Phong đồng dạng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn cổ họng nhấp nhô, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Chương 329, tốc độ của hắn quá nhanh. Chương 329, tốc độ của hắn quá nhanh. Đảo quốc Linh Nguyên kế hoạch tại tiến hành đâu vào đấy. Tại thời kỳ hòa bình, siêu phàm lực lượng đối với người bình thường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì siêu phàm giả chỉ chiếm theo nhân số bên trong một phần nhỏ nhất. Đương nhiên, nếu như loạn thế thì đến, như vậy siêu phàm lực lượng liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy người bình thường nhận biết. Bây giờ đảo quốc dân chúng chính là như thế. Tại Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả cùng nhị giai siêu phàm giả cùng quân đội hiệp đồng tác chiến dưới, đảo quốc bản thổ phòng ngự cơ hồ không hề có tác dụng. Siêu phàm giả các loại phạm vi lớn năng lực khống chế, năng lực công kích, năng lực phòng ngự dễ như trở bàn tay đánh nát đảo quốc hết thể lực lượng đề kháng. Chiến tranh tới đột nhiên, thất bại càng là đột nhiên. Mấy bạn hiện đại hóa quân đội lực lượng lên đảo, sau đó tại tam giai siêu phàm giả dẫn đầu hạ phân lượt chiếm cứ đảo quốc các nơi yếu điểm, bắt đầu cấp tốc vơ vét hết thể tài nguyên. 10 ngày, Linh Nguyên cho chỉ có thời gian này. Hắn yêu cầu quân đội tại trong 10 ngày vơ vét xong đảo quốc trọng yếu vật tư, sau đó lập tức tiến về kế tiếp chiến lược địa điểm. Bởi vì Linh Nguyên yêu cầu, bởi vậy quân đội cao tầng chế định cao nhất hiệu kế hoạch, túi quân đoàn trắng đêm không ngủ phân tích đảo quốc có khả năng nhất giấu kín vật liệu địa điểm trọng yếu. Đã mấy ngày đi qua, bây giờ trên quốc tế đều biết đảo quốc ngay tại tao ngộ cái gì, nhưng lại không có một quốc gia ra mặt ngăn lại. Từ khi Liên hợp Đại hội kết thúc về sau, Mở quốc nội bộ đã tiến hành không thua 10 trận hội nghị. Trừ bỏ trận đầu hội nghị là dùng siêu phàm tài nguyên từ Linh Nguyên trong tay đổi lấy tù binh bên ngoài, còn lại 9 trận hội nghị chỗ thảo luận vấn đề chỉ có một cái, đó chính là có nên hay không chủ động đối Hoa Hạ chính thức khai chiến. Nếu như khai chiến, như vậy phải đánh thế nào thắng trận chiến tranh này? Nếu như không khai chiến, như vậy tại sao lại có thể bảo chứng Hoa Hạ tương lai có thể hay không chủ động tiến công Bắc Minh? Lấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bạt Tư, Tổng thống Bờ Dân cầm đầu chiến tranh phái, lấy Thự Quang hội Giải Mạc, Ngoại trưởng Jesse ngang cầm đầu phái bảo thủ. Chiến tranh phái nói không thể thả mặc cho Ninh Nguyên trưởng thành tiếp, bởi vì có được Ninh Nguyên Hoa Hạ đối Bắc Minh uy hiếp thậm chí muốn so những dị tộc kia lớn rất nhiều, mà lại Ninh Nguyên sở tác sở vi đã xác nhận hắn không phải một cái yêu thích hòa bình siêu phàm giả, Hoa Hạ giả câm vờ điếc cũng đã chứng minh quốc gia này không phải yêu thích hòa bình quốc gia. Phái bảo thủ thì nói Ninh Nguyên tiến công những quốc gia này chỉ là đang trả thù cùng vơ vét tài nguyên mà thôi, bởi vì Hoa Hạ cũng không chính thức phái quân chiếm lĩnh đảo quốc cùng ép quốc. Trừ cái đó ra, phái bảo thủ kiên trì cho rằng Hoa Hạ vô luận là bây giờ hay là tương lai đều không có lý do đối Bắc Minh khai chiến, phải biết bây giờ dị tộc mới là nhân loại công địch. Song phương mỗi người mỗi ý, tranh luận đến nay ai cũng không có thuyết phục ai. Về phần Bắc Minh quốc gia khác thì là tĩnh tĩnh chờ đợi Mở quốc quyết định. Nửa tháng sau, Linh Nguyên dùng đúng giao đảo quốc phương thức dẹp xong Hắc quốc. Một tháng sau, Linh Nguyên lại lấy thế xét đánh lôi đình liên tiếp đánh hạ Phỉ quốc, Tây quốc. Theo Linh Nguyên không ngừng cố gắng, theo chiến quả càng lúc càng lớn, theo trong nước dân chúng cảm xúc càng ngày càng kích động, Hoa Hạ cao tầng rốt cục đứng trước một lựa chọn. Đó chính là muốn hay không chính thức phái quân chiếm lĩnh những quốc gia này. Hoa Hạ một khi phái ra quân đội chiếm lĩnh những quốc gia này, Bắc Minh tất nhiên sẽ có động tác, như thế chiến tranh vô cùng có khả năng hết sức căng thẳng. Nếu là không phái quân đâu? Đối với toàn bộ quốc gia mà nói, xung quanh bị Linh Nguyên đánh phế quốc gia chính là bày ở trước mắt dễ như trở bàn tay to lớn lợi ích, nếu như vậy cũng không dám phái quân, cái kia đều không cần Bắc Minh động thủ, dân tâm chỉ sợ tự mình liền tản. Ai cũng không nghĩ tới Linh Nguyên thế mà lấy nhanh như vậy tốc độ, tại Bắc Minh cũng không có động làm trước liền cầm xuống nhiều như vậy quốc gia, này bằng với là buộc Hoa Hạ không thể không đứng tại Bắc Minh mặt đối lập. Rất nhanh, trải qua tổng bộ cao tầng gần 9 thành đồng ý sau, Hoa Hạ bắt đầu điều động đại lượng quân đội tiến về những quốc gia này trú quân, bố phòng, thành lập căn cứ quân sự. Rốt cục, tại Hoa Hạ chính thức điều động đại lượng quân đội về sau, Bắc Minh ngồi không yên, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Hoa Hạ đến tột cùng muốn làm gì. Hoa Hạ lại muốn chiếm đoạt buồn quốc chung quanh quốc gia khác, cứ như vậy, Hoa Hạ liền có thể tại những quốc gia này nội bộ thử vũ khí phòng ngự, dùng để mở rộng bản thổ phòng ngự phạm vi. Bản thổ phòng ngự phạm vi mở rộng ý vị như thế nào? Không sai, bản thổ phòng ngự phạm vi mở rộng liền mang ý nghĩa đối ngoại chiến tranh lúc buồn quốc bị uy hiếp sẽ giảm mạnh. Vừa đi vừa về tranh luận gần 2 tháng chiến tranh phái cùng phái bảo thủ tại thời khắc này triệt để đạt thành chung nhận thức, đó chính là nhất định phải làm ra hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Làm Ninh Nguyên dẹp xong Tân quốc lúc, lấy Mở quốc cầm đầu Bắc Minh bắt đầu mãnh liệt khiển trách Hoa Hạ sở tác sở vi, đồng thời mãnh liệt yêu cầu Hoa Hạ lập tức đem quân đội từ những quốc gia này bên trong rút đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối với cái này Hoa Hạ biểu thị chỉ có một câu: Hoa Hạ quân đội sở tác sở vi đều là lấy giữ gìn hòa bình làm căn bản mục đích, Bắc Minh không có tư cách khoa tay múa chân, càng không có tư cách đưa tay ngã vào đấu vương. Hoa Hạ tuyên bố sau ngày thứ 3, Bắc Minh từ bỏ dựa vào đàm phán giải quyết vấn đề ý nghĩ, bắt đầu động viên đại lượng quân đội cùng siêu phàm giả. Một phần trong đó thông qua Hải Dương trực tiếp tiến về bị Hoa Hạ chiếm cứ mấy cái quốc gia. Một phần khác thì là đường vòng tiến về Ma Quốc, muốn dùng cái này đối Hoa Hạ bản thổ cấu thành trực tiếp uy hiếp. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, cả nước bởi vì 2 tháng này chuyện phát sinh triệt để sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Nguyên tuần tự đánh bại công chiếm nhiều như vậy quốc gia, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Linh Nguyên tại người bình thường trong lòng địa vị đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn thời khắc này quân sự thành tựu đã tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Gần 2 tháng đánh bại 5 quốc gia, cái này đã không đủ để dùng kỳ tích để hình dung. Tại cao tầng phô thiên cái địa tận lực phủ lên dưới, Ninh Nguyên chủ động chiến tranh hành vi cùng lịch sử quá khứ khóa lại cùng một chỗ, mà Bắc Minh phản kích thì là bị định nghĩa thành xâm lược chiến tranh. Tuyệt đại bộ phận dân chúng nhận biết là có hạn, tâm tình của bọn hắn bị điều động, thiên về một bên ủng hộ quốc gia, ủng hộ Ninh Nguyên. Đương nhiên, cũng có không ủng hộ. Cũng tỉ như Dương Dược Tiên. Hồ nháo. Đơn giản hồ nháo. Các ngươi đều điên rồi. Lưu Dịch trong văn phòng, Dương Dược Tiên một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, hắn nguyên bản che kín máu đỏ sắc con mắt giờ phút này bởi vì phẫn nộ càng thêm đỏ tươi đến lúc nào rồi rồi. Còn tại nội đấu, còn tại nội đấu. Dị tộc đâu? Tất cả mọi người điên rồi sao? Dị tộc mới là chúng ta địch nhân lớn nhất ta. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thế giới chiến tranh sao? Ở thời đại này, thế giới chiến tranh chỉ có một cái doanh gia. Đó chính là dị tộc. Chương 330, khắc vào trong gen bản chất chương 330, khắc vào trong gen bản chất nghe Dương Dược Tiên lời nói, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Lưu Dịch thật sâu thở dài một hơi. Ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, nhưng trong hội nghị đã giảng được rất rõ ràng, chúng ta một vị nhượng bộ, chẳng lẽ Bắc Minh liền sẽ không chủ động tiến công? Bỏ trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại Ninh Nguyên không có trở về trước, Bắc Minh đến tuột cùng là thế nào đối Hoa Hạ, Bắc Minh muốn đối Hoa Hạ làm cái gì? Mặt khác, ngươi đã từng không phải cũng nói qua sao? Dùng toàn thế giới tài nguyên đến cung cấp thiên phú đứng đầu nhất siêu phàm giả, chỉ có dạng này mới có thể triệt để tiêu diệt dị tộc. Làm chúng ta thắng được trận chiến tranh này về sau, liền có thể thực hiện ngươi cái ý nghĩ này. Nghe được Lưu Dịch lời nói, Dương Dược Tiên bỗng nhiên cười lên ha ha. Ha 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 ha. Lão Lưu, ngươi quá buồn cười. Ta nói chính là ý tứ này sao? Dù toàn thế giới tài nguyên cung cấp thiên phú đứng đầu nhất siêu phàm giả là không sai, nhưng đây là hòa bình tiền đề. Thế giới chiến tranh một khi bộc phát, ngươi đoán xem sẽ có bao nhiêu thiên phú cường đại siêu phàm giả bởi vậy chết đi? Bọn hắn không có chết tại đối dị tộc trên chiến trường, lại chết tại trong nhân loại đấu trên chiến trường, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Còn có, ngươi cho rằng Ninh Nguyên đột phá ngũ giai, chúng ta liền có thể 100% thắng được trận chiến tranh này thắng lợi? Ngươi tiến vào nhiều năm, có nhiều thứ ngươi khả năng không rõ ràng. Bắc Minh có tứ giai siêu phàm giả, trừ cái đó ra, Bắc Minh trong tay còn có mấy món cực kỳ khủng bố linh khí, những cái kia linh khí tại dưới điều kiện đặc biệt, thậm chí có thể giết chết tứ giai siêu phàm giả. Trừ cái đó ra, Ninh Nguyên chỉ có một cái, mà Bắc Minh thực lực tổng hợp muốn so chúng ta mạnh hơn, đối phương nếu như muốn phân tán chiến lược tiến công Hoa Hạ, ngươi cảm thấy không có Ninh Nguyên tình huống phía dưới, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Coi như chống đỡ được, như vậy lại đem hy sinh nhiều ít người đâu? Những thứ này ngươi nghĩ tới sao? Một trận chiến tranh cuối cùng chỉ có thắng bại hai chữ này, nhưng hai chữ này phía sau thế nhưng là dùng vô số đầu sinh mệnh biết. Vậy thì thế nào? Lưu Dịch đột nhiên đứng dậy, hắn thở hổn hển. Dương Dược Tiên, không phải tất cả mọi người giống như ngươi có lý tính. Thế giới này chính là như vậy. Dứt lời, Lưu Dịch đưa tay chỉ vào cửa sổ. Ngươi xem thật kỹ một chút, không phải chúng ta muốn chiến tranh, mà là chúng ta bây giờ đã đạt đến không thể không chiến tranh tình trạng. Ngươi muốn hòa bình lại không nghĩ ngươi. Ngươi đi ra tổng bộ, nhìn xem trên đường cái những người bình thường kia, bọn hắn thuần một sắc toàn bộ ủng hộ chiến tranh. Ngươi xem một chút tổng bộ nhân viên công tác, hỏi một chút quân đội người, bọn hắn toàn bộ thuần một sắc ủng hộ chiến tranh. Ngươi biết tại sao không? Lưu Dịch trừng mắt, hắn đưa tay chỉ ngực của mình. Hơn 100 năm, dân chúng chờ đợi trận chiến tranh này chờ đợi hơn 100 năm. Lịch sử chính là kiếm hai lưỡi, quốc gia lấy lịch sử ngưng tụ lòng người, cũng làm cho mọi người bởi vì lịch sử nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thở liền bày ở trước mắt, khi tất cả người đều tại vì thế mà chúc mừng, khi tất cả người đều tại vì thế gieo họ, khi tất cả người đều cảm thấy nên khai chiến lúc, quốc gia cũng chỉ có thể khai chiến. Còn có, ngươi nói loại kia linh khí chúng ta cũng có, mà lại coi như bọn hắn phân tán chiến lực đồng thời tiến công chúng ta cũng không sợ. Ngươi đừng quên Linh Nguyên tốc độ. Một hơi kể xong đây hết thảy, Lưu Dịch lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Dương Dược Tiên trầm mặc, hắn chỉ là nhìn xem trên mặt tường thế giới địa đồ. Không biết qua bao lâu, Dương Dược Tiên ngồi xuống Lưu Dịch đối diện, hắn cho mình đốt một điếu thuốc. Khu khu cụ. Nhìn xem vừa mới hút một hơi liền bắt đầu kịch liệt ho khan Dương Dược Tiên, Lưu Dịch một thanh cướp đi trong tay đối phương khói. Dương Dược Tiên cười khổ một tiếng. Lão Lưu a, ngươi nói người này, vì sao lại phức tạp như vậy? Rõ ràng biện pháp tốt hơn liền bày ở trước mắt, nhưng tất cả mọi người lại đều không nguyện ý vì thế mà cố gắng, vì thế mà nỗ lực. Rõ ràng có thể đoàn kết hòa bình giải quyết hết thảy, rõ ràng chúng ta đều là nhân loại. Lưu Dịch bóp tắt tàn thuốc, hắn cho Dương Dược Tiên rót một chén nước mở miệng nói ra, cạnh tranh lẫn nhau giết chóc, đây là nhân loại khắc vào trong gen bản chất, người giống như ngươi vẫn là quá ít. Khắc vào trong gen bản chất, a a a a. Dương Dược Tiên tự giễu cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ cũng đừng nói lại cái gì gen, tại siêu phàm thời đại, khoa học chẳng phải là cái gì. Lưu Dịch nghe vậy nhìn xem Dương Dược Tiên, sau đó thần sắc của hắn cũng có chút cô đơn. Ngươi, ta đã đang nghĩ biện pháp tìm kiếm có thể đối với người bình thường có hiệu lực chữa trị tính linh khí. Nếu như cuối cùng cũng không tìm tới loại linh khí này lời nói, ngươi liền thử dung hợp linh chủng trở thành siêu phàm giả đi. Chỉ cần trở thành siêu phàm giả, mượn nhờ linh khí hoặc là siêu phàm giả năng lực, thân thể ngươi bệnh rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. A a a. Dương Dược Tiên bỗng nhiên cười. Lão Lưu, ngươi quên ta lúc trước nói với ngươi cái gì rồi? Ngươi biết, con người của ta rất cực đoan, ta là sẽ không trở thành siêu phàm giả, chết cũng sẽ không. Ngươi. Lưu Dịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dương Dược Tiên. Ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Không trở thành siêu phàm giả, ngươi 100% sẽ chết, dung hợp linh chủng, ngươi tối thiểu còn có 3-4 thành xác suất sống sót. Huống hồ trở thành siêu phàm giả thế nào? Trở thành siêu phàm giả ngươi chẳng lẽ cũng không phải là người? Dương Dược Tiên nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Lão Lưu à, Nếu như trên thế giới này, nhà khoa học, chính phủ cao tầng, nhân loại tinh anh toàn bộ đều trở thành siêu phàm giả, như vậy người bình thường lại tính là cái gì đâu? Tuyệt đại bộ phận đều cho rằng dung linh có cực lớn xác suất tử vong là cực kỳ không tốt sự tình, nhưng ta cho rằng đây là rất tốt sự tình. Linh trùng là có hạn, căn cứ suy tính, trước mắt toàn thế giới chung vào một chỗ bất quá mười mấy vạn mà thôi, nếu như dung hợp linh trùng một điểm phong hiểm đều không có, như vậy đây đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường tới nói đều là tin dữ. Bởi vì người bình thường căn bản tiếp xúc không đến linh trùng, không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí sẽ đời đời kiếp kiếp trở thành siêu phàm giả nô bộc. Nô bộc? Lưu Dịch nhíu nhíu mày. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chỉ chúng ta hai cái ngươi giả trang cái gì? Dương Dược Tiên cười ha ha. Siêu phàm giả cùng người bình thường là một loại sinh vật sao? Ngươi sẽ quan tâm con kiến sinh mệnh sao? Cho nên trong mắt của ta, chính là bởi vì dung linh có đại khái suất tử vong phong hiểm, cho nên bây giờ toàn thế giới tuyệt đại bộ phận cao tầng vẫn như cũng là người bình thường. Mà cũng bởi vì những cao tầng này là người bình thường, cho nên siêu phàm giả mới có thể bị ước thúc, sẽ không đối với người bình thường không kiêng nể gì cả. Tân Quốc, nơi nào đó vịnh biển khu biệt thự bên trong. Tạ Tất An sai người đem nguyên bản ở tại khu biệt thự bên trong người toàn bộ khu trục. Bởi vì Ninh Nguyên tuyển định nơi này làm tương lai mình một đoạn thời gian chỗ ở cái gì cùng dân bị thiện, cái gì không đoạt người bình thường bất kỳ vật gì, đến Ninh Nguyên nơi này đều là cái rắm. Hắn không chỉ có đoạn, vẫn là quang minh chính đại đoạn. Một tòa trong biệt thự, người mặc màu trắng kimono Suzuki rủ kỳ nọ ngồi quỳ chân tại bàn trà trước, vì Ninh Nguyên pha trà. Mà Ninh Nguyên thì là về lấy các loại tin tức. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng đập cửa, sau đó Tạ Tất An thanh âm vang lên. "Đội trưởng, bên ngoài có một nữ tính tam giai siêu phàm giả tìm ngươi, nàng nói là bằng hữu của ngươi." Nghe nói lời ấy, Suzuki rủ kỳ nọ tay vi vi dừng một chút, sau đó rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục làm chuyện của mình. "Nàng tên gọi là gì?" Linh Nguyên mở miệng hỏi thăm. Trầm mặc một lát, Tạ Tất An thanh âm vang lên, nàng nói nàng gọi Kỳ Á, Hồng Nguyệt hội trưởng. Chương 331, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chương 331, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nghe được tên Kỳ Á, Linh Nguyên để điện thoại di động xuống, để cho nàng đi vào. "Vâng." Tạ Tất An cung kính ứng thanh. Một lát sau, biệt thự đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ gặp một cái vóc người cao gầy nóng bỏng, mặc tu thân Âu phục, tóc đỏ cao cao ghim lên thành thục nữ nhân đi đến. Kỳ Á đóng lại biệt thự đại môn, sau đó tháo xuống kính râm, nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon Linh Nguyên. "Linh Nguyên đội trưởng, đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại càng sống càng trẻ." Kỳ Á đi tới Linh Nguyên trước mặt, nàng đầu tiên là cười cùng Linh Nguyên chào hỏi, sau đó vừa nhìn về phía một bên an tĩnh ngồi quỳ chân pha trà Suzuki rủ kỳ nọ. Giờ khắc này, Kỳ Á trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nàng đồng dạng cùng Suzuki rủ kỳ nọ lên tiếng chào hỏi. "Suzuki tiểu thư, không nghĩ tới tại cái này có thể nhìn thấy ngươi." Suzuki rủ kỳ nọ nghe vậy hướng phía Kỳ Á vi vi xoay người, sau đó cười giải thích: "Hồng Nguyên hội trưởng, hồi lâu không thấy, ta bây giờ ngay tại vì Linh Nguyên đội trưởng công tác." "Ồ." Kỳ Á ánh mắt có chút quái dị tại Suzuki rủ kỳ nọ trên thân dò xét. Nàng thật sự là không rõ, vì cái gì Suzuki rủ kỳ nọ thân là đạo quốc thần nữ, sẽ vì một cái diệt quốc gia mình địch nhân công tác. Kỳ Á có thể cảm giác được, Suzuki rủ kỳ nọ nói câu nói này thời điểm rất bình tĩnh, liền phảng phất đây là đương nhiên một sự kiện. "Ngươi khoảng cách đột phá tứ giai không xa." Đúng lúc này, Linh Nguyên nhìn xem Kỳ Á nói. Kỳ Á nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt nàng nở nụ cười. "Có lẽ vậy. Cho nên, ngươi lần này tới tìm ta, là muốn đem 10 năm này phí bảo hộ tiếp tế ta." Nghe được Linh Nguyên lời nói, Kỳ Á nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó nàng tự nhiên mà vậy ngồi tại Linh Nguyên cách đó không xa, hai chân chéo ngay vừa cười vừa nói: "Linh Nguyên đội trưởng thật biết nói đùa, ngươi cũng biến mất 10 năm, thế nào bảo hộ?" Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên nhàn nhạt quét nàng một mắt. "Vậy nếu như ta nhất định phải đâu?" Một bên ngồi quỳ chân tại bàn trà trước Suzuki rủ kỳ nọ nhìn thấy một màn này khỏe miệng vi vi giơ lên. Kỳ Á đổi tư thế, đem hai chân thon dài khép lại, nàng nhún vai: "Nếu như ngươi nhất định phải lời nói, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tiếp cận. Bất quá ta nơi này có một cái trọng yếu tình báo, nếu như ta nói cho ngươi lời nói, Linh Nguyên đội trưởng có thể hay không miễn rơi một chút linh vật đầu?" Linh Nguyên tiếp nhận Suzuki rủ kỳ nọ đưa tới chén trà, sau đó mở miệng nói: "Nói một chút." Kỳ Á do dự một lát, nàng chậm rãi lên tiếng: "Ước chừng 4 năm trước, Bắc Minh muốn kéo Hồng Nguyệt gia nhập, vì thế Bắc Minh nguyện ý cho Hồng Nguyệt nhất định tài nguyên ủng hộ, mà lại thừa nhận Hồng Nguyệt hợp pháp địa vị. Nếu là Hồng Nguyệt cự tuyệt, như vậy Bắc Minh liền sẽ tính nhắm vào đả kích Hồng Nguyệt. Tại loại này tình huống phía dưới, ta không thể không đồng ý để Hồng Nguyệt gia nhập Bắc Minh. Đương nhiên, Hồng Nguyệt cũng không có trợ giúp Bắc Minh đối Hoa Hạ làm bất luận cái gì chuyện bất lợi." Nói đến đây thời điểm, Kỳ Á lặng lẽ nhìn một chút Linh Nguyên thần sắc, gặp hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị về sau, nội tâm cũng thở dài một hơi, vì vậy tiếp tục mở miệng: "Bây giờ Hồng Nguyệt là Bắc Minh một bộ phận, cho nên tự nhiên cũng biết Bắc Minh một chút kế hoạch. Linh Nguyên đội trưởng, Bắc Minh đã bắt đầu điều động đại lượng siêu phàm giả tiến về nơi này, ngoại trừ siêu phàm giả, còn có số lớn quân đội. Căn cứ quan sát của ta, Bắc Minh cực kỳ kiêng kỵ ngươi ngũ giai siêu phàm giả thực lực, cho nên bọn hắn rất có thể sẽ lấy từng cái phương hướng tiến công Hoa Hạ. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." Nghe xong Kỳ Á lời nói, Linh Nguyên đem chén trà buông xuống, hắn nghiêng đầu nhìn đối phương nói ra hai chữ: "Liền cái này." Kỳ Á sững sờ, nàng cho là mình nghe lầm. Tự mình thế nhưng là bước lên phong hiểm trong đêm vượt qua hải dương tiến về nơi này cùng Linh Nguyên thông phong báo tin, trọng yếu như vậy tình báo, thế mà chỉ đổi tới như thế hai chữ. "Linh Nguyên đội trưởng, ngươi có hay không cẩn thận đang nghe ta nói?" Kỳ Á có chút im lặng. "Ta biết ngươi rất mạnh, không e ngại bất luận cái gì siêu phàm giả, Nhưng chính là bởi vì ngươi mạnh, cho nên Bắc Minh mới có thể lựa chọn phân tán tính tiến công, dạng này ưu thế của ngươi liền sẽ cực lớn giảm bớt.
Ừm, sau đó thì sao?
Linh Nguyên vẫn như cũ không có chút nào ba động, sau đó,
Kỳ Á há to miệng.
Sau đó Hoa Hạ lại bởi vậy lâm vào bất lợi, cho dù ngươi một người chiến trường rất mạnh, nhưng Bắc Minh những cái kia siêu phàm giả thủ đoạn thiên kỳ bách quái, cho nên sẽ đối toàn bộ Hoa Hạ tạo thành phá hoại cực lớn. Bắc Minh dự định nói trắng ra là chính là ở chính diện trên chiến trường kiểm chế ngươi, sau đó cho những cái kia phân tán tại các nơi siêu phàm giả sáng tạo tiến công Hoa Hạ cơ hội.
Linh Nguyên nhẹ gật đầu.
Ừm, rất tốt, vậy liền để bọn hắn tiến công tốt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Cái gì?
Kỳ Á khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên, nàng giờ phút này thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Đối phương không nghĩ biện pháp đi chế định phòng ngự kế hoạch coi như xong, lại còn nói cái gì rất tốt.
Cái gì rất tốt?
Bắc Minh tiến công Hoa Hạ rất tốt.
Nói đùa cái gì, Linh Nguyên không phải Hoa Hạ chấp pháp đội trưởng sao?
Kỳ Á thời khắc này đại não có chút hỗn loạn, nàng không rõ ràng Linh Nguyên rốt cuộc là ý gì, tự mình hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của hắn.
Linh Nguyên quét mắt một mặt mờ mịt Kỳ Á, nội tâm chỉ là cười ha ha.
Nữ nhân này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Linh Nguyên đương nhiên không quan tâm Bắc Minh sẽ phạm vi lớn tiến công Hoa Hạ. Bởi vì chiến trường càng loạn, đối với hắn chỗ tốt sẽ chỉ càng lớn.
Được rồi, còn có cái gì muốn nói?
Linh Nguyên trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn.
Kỳ Á có chút lộn xộn, nàng vốn cho là mình mang đến tin tức này cao thấp sẽ bán cho Linh Nguyên một cái nhân tình, ai có thể nghĩ đến đối phương thế mà không thèm quan tâm.
Chẳng lẽ nói Hoa Hạ biết Bắc Minh chiến lược ý đồ,
vẫn là nói Linh Nguyên là cố ý trang,
hoặc là nói Linh Nguyên căn bản không có đem Bắc Minh để vào mắt.
Kỳ Á nội tâm các loại suy nghĩ bốc lên.
Một lát sau, nàng hít thở sâu một hơi tiếp tục nói, "Linh Nguyên đội trưởng, ngươi tốt nhất chớ xem thường Bắc Minh, bởi vì theo ta lấy được tình báo, Bắc Minh trong tay có ít nhất 3 kiện có thể đối tứ giai siêu phàm giả tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí có thể giết chết tứ giai siêu phàm giả đỉnh cấp linh khí."
Ừm.
Linh Nguyên thái độ vẫn như cũ qua loa.
Giết chết tứ giai siêu phàm giả linh khí quan hắn ngũ giai siêu phàm giả chuyện gì?
Huống chi những cái được gọi là đỉnh cấp linh khí Linh Nguyên cũng không phải không biết, tạm thời không nói Linh Nguyên biết những linh khí này khuyết điểm, vẻn vẹn là ám linh tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn liền có thể đem những linh khí này vô hiệu hóa.
Đương nhiên, nếu có cái nào đó siêu phàm giả năng lực có thể thời gian ngắn ngăn trở Linh Nguyên năng lực, như vậy những linh khí này cũng có thể thành công thôi động.
Nhưng vấn đề tới, bây giờ toàn thế giới ngoại trừ Đại Hoàng Cẩu cùng Linh Tiểu Lạc bên ngoài, căn bản không có người biết Linh Nguyên cụ thể năng lực là cái gì.
Phải biết tiếp trước Sở Phong chính là chết tại tính nhắm vào ám sát.
Cái gì là tính nhắm vào?
Là ngươi địch nhân biết ngươi tất cả nội tình về sau, như vậy bọn hắn liền có thể nhắm vào ngươi tất cả năng lực chế định một bộ đối phó ngươi phương án.
Bây giờ Hoa Hạ trong tổng bộ siêu phàm giả đều đem năng lực của mình báo cáo chuẩn bị tổng bộ, bởi vì đây là quy định.
Đương nhiên, Linh Nguyên trái với quy định này, hắn đột phá nhị giai sau liền không có tiết lộ liên quan tới chính mình bất luận cái gì năng lực.
Bởi vì Linh Nguyên thực lực cùng cống hiến, cho nên tổng bộ đối với chuyện này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
Chương 332, không trưng màn thầu tranh khẩu khí chương 332, không trưng màn thầu tranh khẩu khí suy tư của người có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là sẽ bị tự mình nhận biết nút chặt, không cách nào đi suy nghĩ nhận biết bên ngoài sự tình.
Linh Nguyên vừa vặn chính là mượn điểm này, cho nên hắn có thể lấy bất biến ứng và biến.
Cái gì linh khí, cái gì siêu phàm giả, dù là Bắc Minh liên hợp dị tộc, Linh Nguyên vẫn như cũ không sợ,
bởi vì đối phương căn bản không biết năng lực của hắn, không cách nào đối với hắn tạo thành tính nhắm vào công kích.
Có lẽ Bắc Minh bên kia có không ít người đang nghiên cứu Linh Nguyên năng lực, nhưng những người này suy nghĩ nát óc cũng sẽ không minh bạch đám linh kinh khủng, cùng ngũ giai siêu phàm giả kinh khủng.
Nếu như Bắc Minh thật suy nghĩ minh bạch, thật sự hiểu rõ đây hết thảy, như vậy Bắc Minh cao tầng sẽ chỉ không chút do dự đầu hàng, bởi vì đó căn bản không phải một trận ngang nhau chiến tranh.
Trong biệt thự, Kỳ Á trầm mặc nhìn xem Linh Nguyên, một lát sau nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng.
Tốt ta, xem ra là ta tự mình đa tình.
Lấy biểu hiện của ngươi đến xem, Hoa Hạ hẳn là có ứng đối phương pháp.
Dứt lời, Kỳ Á đứng dậy cùng Linh Nguyên tạm biệt.
Ta lần này tới mục đích chủ yếu chính là nói cho ngươi, ta là sẽ không tham dự cuộc chiến tranh này, về phần Hồng Nguyệt những người khác, ta cũng không còn được, dù sao ta cũng không có khả năng khai thác thủ đoạn cường ngạnh đem bọn hắn trói lại.
Nghe được Kỳ Á lời nói, Linh Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng.
Nếu là như vậy, ngươi về sau sẽ cảm kích tự mình hôm nay lựa chọn.
Đi tới cửa, Kỳ Á nghe vậy sững sờ, sau đó nàng nhìn chằm chằm Linh Nguyên.
Nếu là trận chiến tranh này kết thúc sau Hồng Nguyệt vẫn còn, như vậy linh vật ta sẽ tiếp tục nộp lên.
Suzuki rủ ký nọ nghe vậy hơi kinh ngạc mắt nhìn Kỳ Á, đối phương trong lời này ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Hồng Nguyệt còn có giá trị, hy vọng Linh Nguyên có thể tại thời khắc mấu chốt lưu thủ.
Linh Nguyên tự nhiên cũng nghe ra Kỳ Á ý tứ trong lời nói.
Đối phương rất thông minh, nàng rõ ràng là bởi vì chính mình nói nàng sẽ cảm kích lựa chọn của mình sau minh bạch cái gì.
Nhưng Linh Nguyên cũng không có cho Kỳ Á cái gì cam đoan, chỉ là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể rời đi.
Đợi đến Kỳ Á rời đi về sau, Suzuki rủ kỳ nọ không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm Linh Nguyên.
Chủ nhân, vì cái gì không lưu lại Kỳ Á?
Nếu như ngươi mở miệng, ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ lưu lại.
Linh Nguyên nghe vậy chỉ là từ tốn nói.
Không cần phải vậy, nàng lưu lại đối ta cũng không có gì tác dụng quá lớn.
Nếu là bị Bắc Minh biết, bọn hắn ngược lại sẽ bởi vậy đánh mất một chút đấu trí, đối với ta như vậy hại lớn hơn lợi.
Nghe được Linh Nguyên lời nói, Suzuki rủ kỳ nọ mí mắt vi vi nhảy một cái.
Nàng xem như nghe rõ, Linh Nguyên muốn Bắc Minh có chiến lực, có đấu trí, cho nên hắn mới không nguyện ý lưu lại Kỳ Á cái này tam giai siêu phẩm giả.
Dù sao Hoa Hạ thêm ra một cái tam giai siêu phàm giả đối với Bắc Minh mà nói là bất lợi.
Bất lợi cũng liền mang ý nghĩa đấu trí yếu bớt.
Chủ nhân ý tứ ta hiểu được, thế nhưng là chủ nhân, Kỳ Á không chỉ có riêng là tam giai siêu phàm giả. Suzuki rủ Kỳ Nọ đi vào Ninh Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng xoa nắn lấy bắp đùi của hắn, mang trên mặt một vòng nụ cười cổ quái. Ồ. Ninh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem Suzuki rủ Kỳ Nọ, sau đó bước lên cằm của nàng mở miệng hỏi thăm. Có ý tứ gì? Suzuki rủ Kỳ Nọ môi đỏ khẽ mở, thổ khí như là nói. Nàng vẫn là một nữ nhân. Ta cùng Kỳ Á đã từng cùng một chỗ ngâm qua suối nước nóng, thân hình của nàng nhưng là muốn so với ta tốt nhiều lắm, mà lại nàng. Suzuki rủ Kỳ Nọ tại Ninh Nguyên bên thai nhẹ nhàng nói hai chữ, sau đó cười đem đầu gối ở Ninh Nguyên trên đùi. Ninh Nguyên cúi đầu nhìn xem Suzuki rủ Kỳ Nọ, tay chậm rãi tại nàng tình tế trắng non trên cổ du đầu. Ngươi cảm thấy ta là một cái người háo sắc sao? Suzuki rủ Kỳ Nọ nghe vậy tiếu dung dần dần thu liễm, nàng một đôi mắt tĩnh tĩnh nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không phải. Vì cái gì? Ninh Nguyên tay chậm rãi chui vào Suzuki rủ Kỳ Nọ trong cổ áo. Suzuki rủ Kỳ Nọ hai gò má nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng cắn môi mở miệng nói ra, người háo sắc là vì thỏa mãn nội tâm dục vọng cho nên háo sắc, nhưng ta không có cảm nhận được chủ nhân đối với nữ nhân dục vọng. Cho nên chủ nhân không phải háo sắc, bởi vì ngươi chỉ là đem nữ nhân trở thành đồ chơi, hoặc là nói trở thành một loại nào đó công cụ. Ha 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 ha. Linh Nguyên cười to lên, tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, Suzuki rủ Kỳ Nọ phát ra một tiếng kêu đau, sau đó vội vàng bịt miệng lại. Biết ta vì cái gì lưu ngươi ở bên người sao? Linh Nguyên cười hỏi thăm Suzuki rủ Kỳ Nọ. Suzuki rủ Kỳ Nọ che miệng, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ thống khổ, nhưng nàng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy đáp lại Linh Nguyên. Bởi vì rủ Kỳ Nọ nghe lời, cam tâm tình nguyện bị chủ nhân xem như đồ chơi. Không. Linh Nguyên một cái tay khác chậm rãi bóp lấy Suzuki rủ Kỳ Nọ cái cổ. Bởi vì ta cần ngươi tới nhắc nhở ta còn là một nhân loại nam tính. Mấy ngày sau, Hoa Hạ, Đại Thâm thành phố, nào đó cỡ lớn điện tử nhà máy viên công túc xá bên trong, vừa mới tan tầm Thương Tiêu Tiên dẫn theo phát trung thu quà tặng về tới ký túc xá, mở ra to lớn đóng gói hộp, đem bên trong một bình nhỏ nước ngọt cùng mấy cái tán xương nguyệt bính lấy ra. Thương Tiêu Tiên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận bên trong không có những vật khác về sau, liền đè nén nội tâm hỏa khí, trực tiếp đem những vật này tùy ý nhét vào trên mặt bàn. Hắn lên tới trên giường mình, sau đó liền bắt đầu soát điện thoại di động. Sau đó không lâu, lần lượt có bạn cùng phòng về tới trong túc xá. Trong túc xá là 8 người ở giữa, trên dưới trải. Theo trở về người càng ngày càng nhiều, trong túc xá chân thối hỗn tạp đồ ăn các loại hương vị tràn ngập ra. Hốt Trượt nằm ở trên trải, Thương Tiêu Thiên khỏe mắt liếc qua phía dưới lắm điều phần đám người, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ vô danh lửa, sau đó hắn ngưng thần bắt đầu vận chuyển thần thông hấp thu cỗ này vô danh lửa. Các ngươi nhìn tin tức sao? Tờ mờ giờ Bắc Minh quá cản rỡ. Ta đánh úp vít thời điểm đều tức đến phát run. Một cái ngay tại lắm điều phấn mập mạp lòng đầy căm phẫn nói. Tại bên cạnh hắn, có người mở miệng nên hợp. Không sai. Cái này Bắc Minh rõ ràng là không muốn xem ta Hoa Hạ quật khởi, cho nên tình nguyện vượt ngang nguyên một phiến hải vực cũng muốn tiến công chúng ta. Muốn ta nói a, liền nên hảo hảo chơi hàng nhóm. Có Ninh Nguyên đội trưởng ở, ai cũng không ngăn cản được Hoa Hạ quật khởi. Đúng lúc này, một cái đem mì tôm canh triệt để uống cho hết nam nhân đánh cái ngớp nói ra, ta quyết định, ta muốn đem tự mình tháng trước tiền lương toàn bộ quên cho quốc gia. Không tranh màn thầu tranh cầu khí, liền vệ hắn chứ Bắc Minh. Nghe nói lời ấy, chung quanh không ít người đều gọi tán. Dũng ca đại nghĩa, Dũng ca như bức. Ta cũng muốn hướng Dũng ca học tập, ta tháng trước còn lại hơn 1000 khối tiền, ta tờ mở toàn bộ gót. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn quên. Có người nhìn về phía soát điện thoại di động Thương Tiêu Thiên. Thương Tiêu Thiên, nếu không ngươi cũng quên đi, dạng này chúng ta túc xá người liền đều quên tiền, khẳng định sẽ càng có mặt mũi. Thương Tiêu Thiên nghe vậy nhìn về phía đám người, sau đó cười ha ha. Cả đám đều sống thành cái bộ dáng này, còn quên tiền đâu, đem tiền này lưu cho tự mình hoa hoặc là lưu cho phụ mẫu hoa không tốt sao? Chương 333, Ninh chiến chết, không khuất nhục. Chương 333, Ninh chiến chết, không khuất nhục. Nghe được Thương Tiêu Thiên lời nói, lập tức có người nhíu mày mở miệng. Ngươi cách cục làm sao nhỏ như vậy? Không có nước thế nào nhà? Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi, chúng ta còn thế nào đánh thắng Bắc Minh? Đánh như thế nào thắng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta chính là không quên. Thương Tiêu Thiên mỉa mai mở miệng. Ngươi vì cái gì không quên? Thương Tiêu Thiên nghe vậy chỉ là cười lạnh. Ta không muốn quên không được. Không được. Có người trách cứ Thương Tiêu Thiên. Ngươi không quên liền chứng minh ngươi không yêu Hắc Hạ. A a a a. Thương Tiêu Thiên cười. Ta tại sao muốn yêu Hắc Hạ? Ngươi. Nghe được Thương Tiêu Thiên câu nói này, trong túc xá mọi người đều là biến sắc, nhao nhao nhìn hằm hằm Thương Tiêu Thiên. Có Hoàng Mao trực tiếp vỗ bàn một cái tức giận mở miệng, ngươi là Hắc Hạ người, sinh hoạt tại Hắc Hạ, ăn Hắc Hạ cơm, dẫn Hắc Hạ tiền lương, là Hắc Hạ cho ngươi an ổn sinh hoạt, ngươi thế mà không hiểu được cảm ơn. Thương Tiêu Thiên nghe vậy chỉ là từ tốn nói, tiền lương của ta là bằng lao động đổi lấy, ta ăn cơm là tự mình lao động thành quả, mà khác không phải Hắc Hạ cho ta an ổn sinh hoạt, mà là chính ta cho mình an ổn sinh hoạt. Ngươi. Có người chỉ bảo Thương Tiêu Thiên, sắc mặt khó coi vô cùng, hiển nhiên là bị hắn tức giận đến không nhẹ. Chớ cùng người này tranh luận. Có người hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đều quên năm ngoái chuyện phát sinh rồi. Cái kia bộ phim chúng ta đều đi xem, duy chỉ có người này không đi nhìn. Đúng vậy a. Có người phụ họa. Rõ ràng cái kia bộ phim đẹp mắt như vậy, chỉ cần chúng ta nhìn nhiều mấy lần liền có thể trở thành đệ nhất thế giới, nhưng giá hỏa này chính là một lần đều không đi. Ta đều đi xem 5 lần. Ngươi mới nhìn 5 lần. Ta năm ngoái đều nhìn 10 lần. Có người ưỡn ngực lên. Còn có. Nói đủ phấn mập mạp đánh cái nấc, hắn âm dương quái khí mở miệng. Một ít người à, rõ ràng Hát Hạ liền có tính so sánh giá cả tốt hơn điện thoại, nhưng hắn nhất định phải tốn giá cao đi mua sắm nước ngoài, không, Bắc Minh quả điện thoại. cũng là bởi vì loại người này nhiều lắm, bằng không thì Bắc Minh lấy tiền ở đâu tiến công chúng ta. Các ngươi nói đúng hay không? Nghe được câu này, không ít người đều là kích động phụ họa. Không sai. Bàn ca nhìn thấu triệt. Ta nghĩ một ít người hơn phân nửa chính là hát gian, bằng không thì ai sẽ dùng 3-4 tháng tiền lương đi mua một bộ điện thoại. Ngươi nhìn ta, hoa mễ điện thoại, 1000 khối tiền như thường trôi chạy vô cùng. Không sai, ta dùng cũng là hoa mễ điện thoại, lại tiện nghi lại dùng tốt, chỉ là có chút thẻ. Nghe trong phòng đám người ngôn ngữ, Thương Tiêu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí càng thêm nồng đậm. Nếu như không phải sợ hãi hủy đi tự mình nhận dấu đi mấy năm thân phận, hắn đều nghĩ trực tiếp bóp chết những thứ này sâu kiến. Đè nén xuống tự mình hỏa khí, Thương Tiêu Thiên cười lạnh thành tiếng. Nói ta không yêu hát hạ, vậy các ngươi yêu hát hạ sao? Ngươi cái này không nói nhảm sao? Có người trợn trắng mắt. Chúng ta toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài toàn bộ mặc hát hạ bài quần áo, dùng hát hạ điện thoại, nhìn hát hạ điện ảnh, chúng ta đương nhiên yêu hát hạ. Được. Thương Tiêu Thiên nhẹ gật đầu. Yêu là qua lại. Vì cái gì các ngươi như thế yêu hát hạ, vẫn còn cầm 3000 tiền lương, làm lấy 12 giờ 2 cả công tác. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hát hạ không yêu các ngươi đâu? Vẫn là nói các ngươi không quan tâm những thứ này. Nghe được Thương Tiêu Thiên lời nói, trong túc xá mọi người đều là rơi vào trầm mặc. Thấy tình cảnh này, Thương Tiêu Thiên lắc đầu. Đi đều nhanh tắm một cái ngủ đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi họp. Dứt lời, Thương Tiêu Thiên một lần nữa nằm ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa thể nội hỏa khí. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động một cái. Thương Tiêu Thiên cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua. Liêu Vô Trần phát tới tin tức. Mở ra điện thoại, ấn mở phần mềm chat, Thương Tiêu Thiên nhìn một chút Liêu Vô Trần gửi tới tin tức. Thương Minh, thế cục có biến, cơ hội ngàn năm một thở đến rồi. Bắc Minh muốn đối Hoa Hạ khai chiến, nhân loại cao tầng thế mà liên hệ Hoàng Hôn Hội, muốn cùng chúng ta cùng nhau liên thủ ngoại trừ Ninh Nguyên. Thương Minh, Vô Trần biết Minh tâm hướng đại đạo, không muốn lẫn vào loại này chiến tranh, nhưng Vô Trần cũng biết, Thương Minh giống như ta, nếu có cơ hội giết Ninh Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Biến mất 10 năm Ninh Nguyên bây giờ đã đột phá đến ngũ giai, mà lại hắn còn tại vơ vét linh vật ý đồ tiếp tục đột phá. Lại không diệt trừ người này, chúng ta chỉ sợ sớm tối đều sẽ toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Bây giờ Bắc Minh chủ động mời, có lẽ chúng ta có thể bằng vào cơ hội lần này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mong rằng Thương Minh suy nghĩ tỉ mỉ, nếu là có ý, đệ nguyện tự mình tiến về nên đón Thương Minh, cùng nhau cùng bàn đại sự. Nhìn xem Liễu Vô Trần gửi tới tin tức, Thương Tiêu Thiên lâm vào lâu dài trầm mặc. Rằng đạo lý, tại Ninh Nguyên biến mất 10 năm này bên trong, hắn liều mạng tăng thực lực lên, bởi vì hắn không tin Ninh Nguyên chết rồi. Làm trước đây không lâu Ninh Nguyên lại xuất hiện lúc, Thương Tiêu Thiên minh bạch, hết thảy tất cả đều muốn bởi vì hắn xuất hiện mà thay đổi, lưu cho tự mình tăng thực lực lên thời gian đã không nhiều lắm. Liễu Vô Trần nói rất rõ ràng, bây giờ Ninh Nguyên đã đột phá ngũ giai, nếu là lại không ngăn lại hắn vơ vét tài nguyên tiếp tục tăng thực lực lên, như vậy bọn hắn kết quả cuối cùng tất nhiên là toàn bộ chết trong tay Ninh Nguyên. Phải biết dị tộc bây giờ tăng thực lực lên tốc độ đã xa xa không đuổi kịp Ninh Nguyên. Tiếp tục như vậy chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, song phương sâu kiến thân phận thậm chí đều sẽ bởi vậy trao đổi. Vẹn vẹn là nghĩ như vậy, Thương Tiêu Thiên hô hấp liền thô trọng. Bị trong mắt sâu kiến coi là sâu kiến, đây là cỡ nào khuất nhục sự tình, hắn tình nguyện chết tử, cũng không nguyện ý như thế khuất nhục còn sống. Hoa Hạ, Bắc Minh thanh thế thật lớn, hành động quân sự Hoa Hạ tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, trong nước tam giai siêu phàm giả bị điều đi Hoa Hạ từng cái biên cảnh, mà trong nước cũng có dân gian siêu phàm giả thế lực hưởng ứng hiệu triệu, vì tiếp xuống chiến tranh làm các loại chuẩn bị. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Từng trang hội nghị không ngừng tổ chức, các loại tình báo mới nhất không bị mất đến lưu dịch trước mặt. Hoa Hạ quân chính cao tầng toàn bộ tiến vào trạng thái lâm chiến, vì phòng ngừa Bắc Minh bên kia tính nhắm vào ám sát, tất cả mọi người tụ tập tại toàn bộ. Dưới mặt đất trong phòng họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hứa Lực chỉ vào sau lưng màn hình bên trên hình tượng nói, bây giờ Bắc Minh hạm đội cách chúng ta càng ngày càng gần, lại không nhìn chúng ta các loại cảnh cáo, xem ra lần này bọn hắn là thật muốn khai chiến. Muốn đánh vậy liền đánh đi, hơn 100 năm, luôn luôn vừa đi vừa về từ từ cũng không phải cái biện pháp. Nam Khu Tư lệnh Trương Kiến hử lạnh mở miệng. Ta còn là câu nói kia, đã sớm tối đều muốn đánh, vậy liền hiện tại đánh. Muốn để chúng ta rút khỏi đảo quốc cùng chiếm lĩnh quốc gia khác là không thể nào. Lao em mở nghĩ gì tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta một khi rút quân, Bắc Minh tất nhiên sẽ tại đảo quốc trú quân, một khi loại tình huống này phát sinh, đối với chúng ta ngược lại là cực kỳ bất lợi. Đã dạng này không được như thế cũng không được, dứt khoát liền đao thật thương thật làm rất tốt một trận. Không sai. Có người phụ họa lên tiếng. Cũng kém không nhiều đến lúc rồi, chúng ta bên này có ngũ giai siêu phàm giả, cho nên trận chiến tranh này đối với chúng ta mà nói vẫn là rất có ưu thế. Đúng lúc này, tin tức bộ trưởng tình báo Tôn Nhạc gõ bàn một cái nhíu mày mở miệng, sáng sớm hôm nay, ta nhận được tuyến nhân chuyển đến tình báo. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía tự mình về sau, Tôn Nhạc tiếp tục nói, Hoàng Hôn Hội, M quốc bên trong lớn nhất dị tộc tổ chức, cũng là đương kim bằng cầu thực lực kinh khủng nhất dị tộc tổ chức. Có tin tức xưng, Bắc Minh vô cùng có khả năng cùng Hoàng Hôn Hội đặt thành một loại nào đó liên hợp hiệp nghị. Chương 334, chính diện chiến trường giao cho ta. Chương 334, chính diện chiến trường giao cho ta. Nghe được Tôn Nhạc nói Bắc Minh thế mà cùng Hoàng Hôn Hội liên hợp, trong phòng họp không ít người đều là con người co rụt lại. Đang ngồi tất cả mọi người tự nhiên biết Hoàng Hôn Hội, cũng biết Hoàng Hôn Hội bên trong có đại lượng thực lực cường đại dị tộc. Cái này dị tộc tổ chức mặc dù cường đại, nhưng làm việc lại cực kỳ khiêm tốn, xưa nay sẽ không đối M quốc tạo thành phạm vi lớn giết chóc sự kiện, mà M quốc cũng cầm Hoàng Hôn Hội không có cách nào. Thế là song phương cứ như vậy quỷ dị chung sống rất nhiều năm. Nhưng Hoa Hạ cao tầng trong lòng đều rõ ràng, cái gọi là chung sống chỉ là bởi vì song phương đều có thể uy hiếp tay của nhau đoạn, bởi vậy tại cái này cân bằng bị đánh phá trước, bọn chúng giữa lẫn nhau cũng sẽ không xuất thủ. Ầm. có người phẫn nộ đập một cái trước mặt cái bàn. Hôn trướng, những thứ này Bắc Minh người đều đáng chết, muốn cùng chúng ta khai chiến coi như xong, thế mà còn cùng dị tộc liên hợp, bọn hắn điên rồi.
Ai? Có người dám khái lên tiếng. Ta thật sự là không rõ, nhân loại chúng ta ở giữa mâu thuẫn, Bắc Minh thế mà muốn cùng dị tộc liên thủ, bọn hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ không biết bảo hộ Lột ra đạo lý? Đừng quên Hoàng Hôn hội thế nhưng là em mở quốc đại địch a. Tôn Nhạc chậm rãi mở miệng. 10 năm trước, Linh Nguyên đội trưởng đem Hoa Hạ bên trong dị tộc quét ngang không còn, chấn nhiếp toàn cầu tất cả dị tộc, càng là vì Hoa Hạ mang đến mấy năm hòa bình. Mà nước ngoài dị tộc lại là ổn định phát triển 10 năm, trong đó một chút dị tộc thậm chí là bị Linh Nguyên đuổi đi, bọn chúng ở trong một chút gia nhập Hoàng Hôn hội, hẳn là muốn nhân cơ hội này hướng Linh Nguyên đội trưởng báo thù. 4 năm trước Kim Lăng sự kiện, kỳ thật chính là dị tộc nhằm vào Linh Nguyên đội trưởng một lần hành động trả thù. Tại suy đoán của ta bên trong, những cái kia tập kích Kim Lăng dị tộc đại khái suất chính là đến từ Hoàng Hôn hội. Đám người nghe vậy trầm mặc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu câu nói này, phải chăng thích hợp với loại tình huống này đâu? Hoa Hạ không có cái gọi là Hoàng Hôn hội, cho nên đang ngồi tất cả mọi người không cách nào đi tưởng tượng Bắc Minh những cái kia cao tầng đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Có lẽ tại những người này xem ra, so với Hoàng Hôn hội uy hiếp, giết Linh Nguyên, đánh bại Hoa Hạ mới là việc cấp bách đi. Nếu là như vậy, chúng ta tại siêu phàm bên trên chiến lược nhược điểm coi như quá lớn. Có người lo lắng nói, Linh Nguyên đội trưởng đâu, nên đem tin tức này nói cho hắn biết, hỏi một chút cái nhìn của hắn cùng quyết định. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị từ bên ngoài đẩy ra. Cái nhìn của ta rất đơn giản, đó chính là toàn bộ giết. Linh Nguyên đi vào trong phòng họp, hắn mặt không thay đổi nhìn xem đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Chờ đến chiến tranh bộc phát, chính diện chiến trường giao cho ta. Cái gọi là chính diện chiến trường, cũng chính là Bắc Minh đưa lên chiến lược nhiều nhất địa phương. Hoa Hạ quá lớn, hơn nữa còn có Linh Nguyên cái này ngũ giai siêu phẩm giả, cho nên Bắc Minh không có khả năng đem tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, như thế sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình. Đối với Bắc Minh tới nói, tốt nhất chiến lược thủ đoạn chỉ có một cái, đó chính là phân tán chiến lực, đem tự mình phương này số lượng ưu thế phát huy đến lớn nhất, trước sử dụng thủ đoạn kiểm chế lại Linh Nguyên một đoạn thời gian, sau đó lại lấy một cố mạnh nhất tinh nhuệ trực tiếp đâm rách Hoa Hạ phòng tuyến, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ Đại Kinh thành phố, cầm xuống siêu phàm giả toàn bộ. Đây là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Chỉ cần Đại Kinh thành phố bị công phá, siêu phàm giả tổng bộ bị phá hủy, quốc gia cao tầng bị thanh trừ, như vậy trận chiến tranh này Hát Hạ cũng đã thua. Cho dù Bắc Minh cuối cùng giết không được Linh Nguyên cái này ngũ giai siêu phàm giả, nhưng Hát Hạ cũng đã mất đi tổ chức cỡ lớn chiến tranh năng lực, bởi vậy cũng coi là đạt thành chiến lược mục đích. Mấy ngày sau, đảo quốc, nơi nào đó bên bờ biển tháp quan sát bên trên, phụ trách cảnh giới Hoa Hạ binh sĩ Vương Cường ngắm nhìn mênh mông vô bờ trong hải dương tâm cảm khái vô cùng. Thật sự là không nghĩ tới, một ngày kia ta lại có thể tại đảo quốc đứng gác. Vương Cường ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm tự lẩm bẩm. Ra ra, ngươi thấy được à? Đảo quốc hiện tại là chúng ta. Vương Cường xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hắn thong thả một chút tự mình tâm tình kích động, sau đó đem ánh mắt từ không trung bên trên một lần nữa nhìn về phía mặt biển. Sau một khắc, Vương Cường con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trên mặt biển, thế mà xuất hiện mấy chục chiếc cỡ lớn quân hạm. Những thứ này quân hạm liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, dạ đã thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Cường khó có thể tin nhìn xem trên mặt biển quân hạm, sau đó làm hắn kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp quân hạm số lượng còn đang tăng thêm, mà lại thật là trống rỗng xuất hiện, những thứ này quân hạm liền phảng phất từ một không gian khác bên trong chậm rãi lái vào đến vùng biển này. Cầm đầu quân hạm bong tàu bên trên, mấy cái màu da khác nhau siêu phàm giả khoanh tay lạnh lùng nhìn xem trước mặt đường ven biển. Tại phía sau bọn hắn, còn có mấy vị siêu phàm giả chính thi triển năng lực. Chọn vẹn 7 cái không gian hệ nhị giai siêu phàm giả, tại bọn hắn cộng đồng phối hợp xuống a, rốt cục lệnh cái này 32 chiếc quân hạm lấy hoàn toàn ẩn nấp phương thức đã tới nơi này. Michael, ngươi đi trước cho bọn hắn một điểm khai vị thức nhắm. Cầm đầu tóc vàng khôi ngô nam nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên người da đen. Được rồi, đầu. Thanh niên người da đen Michael cười hì hì tiến lên mấy bước, đúng lúc này, hắn nhưng lại có chút lo lắng mở miệng. Đầu lĩnh, Linh Nguyên sẽ không ở cái này a. Nếu như hắn ở đây, ta chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tóc vàng khôi ngô nam nhân cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi sợ cái gì, căn cứ tình báo, Linh Nguyên không có ở đảo quốc. Michael nghe vậy buông lòng không ít, chỉ gặp hắn hai chân vi vi hố lượng, sau đó cả người liền bay thẳng bầu trời. Sau một khắc, ở giữa không trung Michael đem hai cánh tay của mình mở rộng ra tới. Hắn trong hai con ngươi nổi lên hào quang màu xanh lam. Ông, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu chậm rãi lắc lư, sau đó từng đạo khổng lồ dòng nước bắt đầu treo ngược mà lên. Càng ngày càng nhiều dòng nước vờn quanh tại Michael bên người. Lực hút hệ tam giai năng lực, phản nặng. Đường ven biển chỗ, phụ trách cảnh giới Vương Cường nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, hắn ngăn chặn run không ngừng hai tay, bắt đầu hướng thượng cấp báo cáo tình huống nơi này. Trên mặt đất đã có đại lượng Hoa Hạ binh sĩ thấy cảnh này, còi báo động chói tai bắt đầu vang lên. Một đám sẽ chỉ nhảy nhót hầu tử, đi chết đi. Michael nhe răng cười một tiếng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vờn quanh tại chúng quanh hắn dòng nước đột nhiên run lên, sau đó hướng phía đường ven biển Hoa Hạ căn cứ quân sự phóng đi. Khổng lồ nước biển không ngừng bận bèo biến hóa, phân liệt, tạo hình, hóa thành đầy trời súng bắn nước, dệt thành một chương lưới tử vong, cho đến đem phương biên mấy ngàn mét hoàn toàn bao trùm. Chương 335, khoảng cách càng ngày càng xa. Chương 335, khoảng cách càng ngày càng xa. Phanh phanh phanh. Pháo cao xạ tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đạn bắn về phía những cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn súng bắn nước, lại như bùn trâu vào biển giống như trong nháy mắt bị thôn vệ dung hợp, không có cách nào ngăn cản nó mảy may. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là,
cột nước như lưỡi dao tùy tiện đâm xuyên kiến trúc, lập tức cầm vang nổ tung. Đầy trời giọt nước phảng phất đạn ra khỏi nòng hướng bốn phương tám hướng kích sạng, vô tình thu gặt lấy trung quanh sinh mệnh. Theo súng bắn nước hạ xuống càng ngày càng nhiều, tạo thành tổn thương cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, trong căn cứ quân sự liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Xuống xã, lần ta Hoa Hạ không người sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ phương xa vang lên, sau đó một cái chân đạp kiếm sắt nam nhân thoáng qua liền mất xuất hiện ở đây. Nhìn qua đầy trời súng bắn nước, Tạ Tất An hừ lạnh một tiếng. Hắn rơi xuống trên mặt đất, dưới chân kiếm sắt tự động bay đến trong tay của hắn. Sau một khắc, Tạ Tất An cầm trong tay kiếm sắt hướng phía bầu trời đột nhiên vung lên. Ông, kiếm sắt biến mất. Cùng lúc đó, mắt thường khó mà nhìn thấy vụn sắt trực trùng vân tiêu. Mặt biển trên bầu trời, thanh niên người da đen mặt cổ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nhưng hắn nhìn thấy Tạ Tất An chỉ là bảy tư thế về sau, liền cười ha ha. Cái quỷ gì, ngươi tại làm pháp sao? Nhưng mà sau một khắc, Michael trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Chỉ gặp đầy trời súng bắn nước bị lực lượng vô hình cho ma diệt, liền phảng phất rơi xuống giữa không trung liền biến mất. Phút. Đây là cái quỷ gì năng lực? Michael còn ở vào trong lúc khiếp sợ, đường ven biển bên trên Tạ Tất An đã nhìn về phía hắn. Tam giai lực hút hệ siêu phàm giả Michael. Tạ Tất An nhận ra thân phận của đối phương, biết cái này Michael là trên quốc tế tương đối nổi danh một cái tam giai siêu phàm giả. Thật coi đội trưởng không tại, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Tạ Tất An cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay. Sau một khắc, trải rộng bốn phía vụn sắt tự động quý vị, một lần nữa tạo thành một thanh hàn quang lẫm liệt kiếm sắt. Chết đi cho ta. Tạ Tất An gầm thét một tiếng, hướng phía nơi xa mặt biển trên bầu trời Michael đột nhiên chém xuống. Ông! Không gian tại thời khắc này phảng phất mãnh liệt run dậy một chút. Michael nhìn thấy đối phương tư thế cũng đã nội tâm kinh hãi, khi thấy trong tay đối phương kiếm sắt biến mất sau càng là kinh hãi muốn tuyệt. Giờ khắc này, một cô mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ hắn. Michael song trưởng đẩy về trước, toàn lực thôi động năng lực. Trước mắt mặt biển ầm vang nước ra, ngập trời nước biển ngược dòng bước lên hóa thành mấy đạo sừng sững đứng vững nặng nề tầng nước. Nhưng mà một giây sau, suy, cầm đầu tường nước như là bị một thanh vô hình thiên kiếm bổ trúng một phân thành hai. Ngay sau đó, đến tiếp sau tường nước tựa như đẩy ngã quân bài đố mì nổ giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản địa liên tiếp đứt đoạn, tán loạn. Tạ Đặc, chết để lâm vào hoảng sợ mắt cổ từ trên thân lấy ra một kiện đồng hồ vàng, sau đó đối ngay phía trước thôi động. Linh khí, chậm chạp kim đồng hồ. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đồng hồ vàng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Cấp S kim linh loại tam giai năng lực, loạn kim sai. Tạ Tất An năng lực chính là trưởng kim loại chi lực, bất kỳ cái gì ẩn chứa kim loại đồ vật, bao quát ẩn chứa kim loại linh khí đều sẽ bị thứ nhất cái suy nghĩ bấy nhiêu sụp đổ. Michael còn ở vào trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn không cách nào tưởng tượng tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo mệnh linh khí vì cái gì cứ như vậy bị hủy. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Michael trước mặt. Đây là người tóc vàng chẳng hạn. Thân hình hắn khôi ngô như tháp sắt đứng sừng sững, bắp thịt cả người như là bản thạch hở ra, đường cong rõ ràng gương mặt bên trên một đôi màu nâu con ngươi chính gắt gao tập trung vào đường ven biển bên trên Tạ Tất An. Tóc vàng khôi ngô đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải đột nhiên thô to mấy lần, sau đó một quyền hung hăng đánh phía trước mặt không gian. Ầm ầm. Sau một khắc, hai người trước mặt không gian bị đè ép biến hình, sau đó giống như thực chất xông về phía trước. Răng rắc răng rắc. Giận người kim loại tiếng ma sát vang lên. Mắt thường khó mà nhìn thấy vụn sắt bị không gian đè ép, không ngừng truyền ra chói tai thanh âm. Đường ven biển bên trên, không ngừng có Hoa Hạ siêu phàm giả chạy tới Tạ Tất An bên cạnh, tất cả mọi người nhìn thấy phương xa phát sinh một màn đều là sắc mặt đại biến. Mà Tạ Tất An thì là tại nhìn thấy tóc vàng khôi ngô tráng hán sau chính là nội tâm trầm xuống. William Cerdic, thử quang hội bên trong xếp hạng trước 3 siêu phàm giả, chấn hệ năng lực, người này sớm tại năm trước liền đạt đến tam giai đỉnh phong, bây giờ khoảng cách tứ giai chỉ sợ đều không xa. Tạ Tất An nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nhị giai siêu phàm giả phân phó lên tiếng. Lập tức thông chi tổng bộ, liền nói thử quang hội William Cerdic xuất hiện ở đảo quốc, ta suy đoán Bắc Minh hẳn là sẽ vào hôm nay đồng thời tiến công Hoa Hạ. Một bên nhị giai siêu phàm giả nghe vậy không dám thất lễ, sau khi gật đầu lập tức bắt đầu liên hệ tổng bộ. Hoa Bắc khu, Thái Âm Sơn mạch dưới chân. Nhìn qua phía trước ngọn núi to lớn, cùng tĩnh mịch rậm rạp rừng cây, đứng tại một chỗ trên nóc nhà Tạ Khuynh Nguyệt thần sắc có chút nghiêm trọng. Tam giai siêu phàm giả Lâm Khả Uyển đi tới nóc nhà, nàng đứng ở Tạ Khuynh Nguyệt bên người. Nhìn xem dáng người thon dài, tướng mạo tuyệt mỹ thần sắc thanh lãnh Tạ Khuynh Nguyệt, Lâm Khả Uyển lên tiếng hỏi thăm, "Khuynh Nguyệt, ngươi cảm thấy Bắc Minh sẽ đem nơi này làm đột phá khẩu sao?" Tạ Khuynh Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Khả Uyển, sau đó nhẹ nói, "Dựa theo tổng bộ phỏng đoán, Thái Âm Sơn hoàn toàn chính xác có rất lớn có thể sẽ trở thành Bắc Minh đột phá khẩu. Nơi này cùng Mông Quốc giáp giới, cũng khoảng cách đại kinh thành phố gần nhất. Bắc Minh rất có thể sẽ cùng Mao Quốc liên hợp, sau đó từ Mông Quốc trực tiếp tiến vào nước ta. Chỉ là Thái Âm Sơn quá lớn, không cách nào chuẩn xác biết Bắc Minh sẽ từ nơi nào xuất hiện." "Ai?" Lâm Khả Uyển nghe vậy thở dài một hơi. "Khuynh Nguyệt, ta đến nay đều không rõ vì cái gì chiến tranh bỗng nhiên cứ như vậy bạo phát. Ta cũng không hiểu vì cái gì tuyệt đại bộ phận người đều ủng hộ chiến tranh. Tất cả mọi người phảng phất đều điên rồi, bọn hắn không đi cân nhắc chiến bại hậu quả, chỉ lo trước mắt lợi ích. Ngay tại vừa mới, tổng bộ phát tới tin tức, đảo quốc tao ngộ Bắc Minh tập kích. Kẻ tập kích là thự quang hội tam giai siêu phàm giả William Cerdic, người này thực lực cường đại, cho đến tận này đều không có thua trận, cũng không biết đóng tại đảo quốc đồng đội có thể ngăn trở hay không. Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, trận chiến tranh này không có người nào đối với người nào sai, bởi vì sớm tối đều sẽ phát sinh. Ta ủng hộ tổng bộ quyết định, dù sao Bắc Minh từ đầu đến cuối đối Hoa Hạ liền có làm loạn nhu đồ. Mặt khác Hoa Hạ bên này còn có Ninh Uyên, hắn bây giờ đã tấn thăng đến ngũ giai. Nói đến đây, Tạ Khuynh Nguyệt mấp máy môi đỏ, trong đầu hiện ra Ninh Nguyên thân ảnh. Tự mình giống như khoảng cách người này càng ngày càng xa. Chương 336, từ nhỏ đã không nói tố chất chương 336, từ nhỏ đã không nói tố chất nghe Tạ Khuynh Nguyệt nhắc lên Ninh Nguyên, Lâm Khả Uyển nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn, đúng vậy à, Hoa Hạ có Ninh Nguyên. Có thể Hoa Hạ như thế lớn, cũng chỉ có một cái Ninh Nguyên. Mà lại cũng chính là từ hắn sau khi trở về, chúng ta mới thân bất do kỷ bị cuốn vào trong chiến tranh. A a a, có đúng không? Nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, Lâm Khả Uyển thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nàng chậm rãi xoay người, chỉ gặp Ninh Nguyên chẳng biết lúc nào đã đứng tại các nàng sau lưng, chính cười như không cười nhìn xem nàng. Tạ Khuynh Nguyệt cũng xoay người nhìn về phía Ninh Nguyên. Lúc này Ninh Nguyên thần sắc bình tĩnh, bên cạnh hắn, người mặc màu đen kimono Suzuki rủ kỳ nọ hướng phía hai người bái. Lâm Khả Uyển ánh mắt tại Ninh Nguyên trên thần, mà Tạ Khuynh Nguyệt lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Suzuki rủ kỳ nọ. Đạo quốc này thần nữ nàng tự nhiên nhận biết. Suzuki rủ kỳ nọ làm tam giai siêu phàm giả, vô luận là khí chất, vẫn là giữa lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra lãnh đạo. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Suzuki rủ kỳ nọ, mà cái sau cũng đang quan sát nàng. Hai nữ tại tướng mạo dáng người bên trên mỗi người mỗi vẻ, nhưng khí chất lại có chút tương tự, đều là thanh lãnh không thích ngôn từ hình. Ninh Nguyên nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Khả Uyển, sau đó mở miệng nói, ngươi chừng nào thì gia nhập tổng bộ? Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Lâm Khả Uyển dưới thân thể ý thức run rẩy, sau đó nói, ta là 6 năm trước gia nhập tổng bộ. Lúc ấy ta bị thương rất nặng, Khuynh Nguyệt đội trưởng đã cứu ta, sau đó ta liền gia nhập tổng bộ. Ninh Nguyên nghe vậy từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Khả Uyển. Trước mắt cái này không đến 30 tuổi nữ nhân dáng người còn có thể, tướng mạo còn có thể, kết tóc đuôi ngựa biện, mặc đơn giản sạch sẽ. Người tên là gì? Lâm Khả Uyển. Lâm Khả Uyển có chút ngượng ngùng trả lời. Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi có thể lăn. Lâm Khả Uyển nghe vậy sững sờ, nàng cho là mình nghe lầm. Ninh Nguyên đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi có thể lăn, trở lại tổng bộ đi nghỉ ngơi. Ninh Nguyên lạnh lùng nhìn xem Lâm Khả Uyển. Lâm Khả Uyển lập tức thân thể run lên, hai tròng mắt của nàng trong nháy mắt phím hồng. Ninh Nguyên đội trưởng, ta vừa mới nói không phải ý tứ kia, ta. Đừng để ta nói lần thứ ba, nếu không ngươi liền có thể chết đi. Ninh Nguyên thần sắc âm trầm đánh gãy nàng. Nhìn thấy Ninh Nguyên thái độ ác liệt như vậy cường ngạnh, Lâm Khả Uyển không còn dám nói thêm cái gì, nàng nhìn một chút Tạ Khuynh Nguyệt, gặp cái sau hướng nàng nhẹ gật đầu về sau, liền trầm mặc xoay người rời đi. Làm Lâm Khả Uyển đi đến Suzuki rủ kỳ nó bên cạnh lúc, bên nàng đầu nhìn một chút cái này làm bạn tại Ninh Nguyên bên cạnh nữ nhân tuyệt sắc, cái sau cũng nhìn về phía nàng, chỉ bất quá thần sắc rất lạnh. Hừ, thần khí cái gì mạnh nhất siêu phẩm giả, bất quá cũng là một cái háo sắc nam nhân thôi. Lâm Khả Uyển nội tâm nghĩ như vậy, liền thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ninh Nguyên là chấp pháp đội trưởng, có được quyền lực tuyệt đối. Đối mặt cường đại như thế lại tâm ngoan thủ lạc người lãnh đạo trực tiếp, Lâm Khả Uyển chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại tổng bộ đi. Nội tâm của nàng mặc dù oán giận, nhưng lại không dám ngỗ nghịch. Đây là kinh lịch lần kia tử hình đại hội di chứng. Có thể nói trận kia tử hình đại hội tác dụng lớn nhất chính là để tổng bộ tam giai siêu phàm giả nhận rõ thân phận của mình. Tại Ninh Nguyên trước mặt tam giai siêu phàm giả tính là cái gì chứ? Ở xa ép quốc tam giai đỉnh cấp siêu phàm giả Lục Giang Thành đều bị bắt trở về, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người cứ như vậy trực tiếp bị giết, nàng một cái tấn thăng tam giai không lâu nữ nhân lại có thể thế nào? Đợi đến Lâm Khả Uyển đi xa về sau, trên nóc nhà, Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Ninh Nguyên mở miệng. Ngươi hẳn không phải là bởi vì sau lưng nàng thảo luận ngươi mới đuổi nàng đi a? Dù sao Lâm Khả Uyển nói thế nào cũng là một cái tam giai siêu phàm giả, ở chỗ này tác dụng vẫn là rất lớn. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nghe được Tạ Khuynh Nguyệt lời nói, Ninh Nguyên bỗng nhiên cười. A a a a a a. Tạ Khuynh Nguyệt a, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta người này từ nhỏ tố chất liền không thế nào đi, nội tâm yếu ớt, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nàng đều phía sau nói ta vì cái gì không thể công báo tư thủ? Ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy may mắn, nếu như nàng nói thêm nữa hai câu, nếu như ta tâm tình bây giờ thật không tốt, như vậy nàng giờ phút này chính là một người chết. Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy có chút im lặng nhìn xem Ninh Nguyên. Hiện tại có cái gì tình huống dị thường? Ninh Nguyên nhìn về phía phương xa lưng núi lời nói xoay chuyển. Máy bay không người lái cùng cảm ứng hệ siêu phàm giả một mực tại cảnh giới, cho đến tận này cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Tạ Khuynh Nguyệt đáp lại. Ninh Nguyên suy tư một lát, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, buổi tối hôm nay cũng không cần loại bỏ, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón ngày mai sáng sớm chiến đấu. Tạ Khuynh Nguyệt sững sờ. Ý của ngươi là Bắc Minh bên kia sẽ ở ngày mai sáng sớm phát động tiến công? Vì sao lại nói như vậy? Đảo quốc bên kia trước đây không lâu đã tao ngộ công kích, đến lý tới nói, chúng ta bên này hẳn là sẽ ở buổi tối tao ngộ công kích mới đúng, dù sao các nơi tiến công thời gian khoảng cách càng nhỏ, đối Bắc Minh liền càng có lợi. Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mở miệng, rất đơn giản, tại Bắc Minh hoặc là dị tộc trong mắt, ban ngày cùng ta chiến đấu đối với bọn hắn tới nói càng có lợi hơn. Mặt khác dầu giếm ta đi vào tin tức này, nếu là tin tức tiết lộ, Bắc Minh có lẽ sẽ trực tiếp sửa đổi tiến công địa điểm. Dứt lời, Ninh Nguyên mang theo Suzuki rủ kỳ nọ rời đi nóc nhà, chỉ để lại Tạ Khuynh Nguyệt một người một mình đứng thẳng. Ninh Nguyên trong lòng rõ ràng, mặc dù mình tứ giai ngũ giai năng lực không người biết đến, nhưng mình tam giai ám vực năng lực lại không phải bí mật gì, mặc kệ là Thương Tiêu Thiên, Liễu Vô Trần, vẫn là Bắc Minh những cái kia một mực nghiên cứu tự mình siêu phàm giả, bọn họ cũng đều biết ám vực là dạng gì. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên không thể lại ở buổi tối cùng tự mình chiến đấu. Trên nóc nhà, một mình đứng thẳng Tạ Khuynh Nguyệt trở về chỗ Ninh Nguyên nói lời, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Nàng cỡ nào thông minh, rất nhanh liền minh bạch Ninh Nguyên ý tứ trong lời nói. Bác Minh, dị tộc. Bác Minh cùng dị tộc thế mà cấu kết. Chẳng lẽ nói rõ Thiên Thanh Thần bọn hắn sẽ tiến công nơi này? Thái Âm Sơn chính là Bác Minh đột phá khẩu. Đêm khuya, một chỗ trang trí tinh xảo trong phòng. Trên giường lớn, người mặc áo choàng tắm Suzuki rủ kỳ nọ nhìn xem Linh Nguyên, miệng bên trong ngậm lấy một bao chưa hủy đi phong đường, sau đó dùng cả tay chân bỏ tới Linh Nguyên trước mặt. Đem miệng bên trong đóng gói tinh xảo đường bỏ vào Linh Nguyên ngực, sau đó Suzuki rủ kỳ nọ liền há miệng ra, ra hiệu Linh Nguyên đem đường mở ra cho ăn tự mình ăn. Nhìn thấy Linh Nguyên không có động tác, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Suzuki rủ kỳ nọ khỏe miệng giơ lên nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân, ngươi là đang nghĩ Tạ Khuynh Nguyệt sao? Kỳ thật ta cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ phụng dưỡng chủ nhân đâu, rằng thật ta rất hiếu kỳ, giống nàng loại này thanh lãnh cao quý nữ nhân, trên giường đến tuột cùng là bộ dạng gì?" Suzuki rủ kỳ nọ nói đánh gậy Linh Nguyên suy nghĩ, hắn nhìn về phía mặc áo choàng tắm Suzuki rủ kỳ nọ. Xương quai xanh đường cong như băng tuyết tạo hình, nó hạ ra thịt trắng nõn như ngọc, chỗ cổ áo khe danh rung động lòng người, lại phối hợp tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, làm nàng giống một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Linh Nguyên nhẹ nhàng nuốt ve Suzuki rủ kỳ nọ gương mặt, thần sắc bình tĩnh mở miệng: "Hiếu kỳ." Hiếu kỳ vậy liền nhìn kỹ một chút. Chương 337, trên lệch quá xa. Chương 337, trên lệch quá xa. Bởi vì Linh Nguyên lời nói, Tạ Khuynh Nguyệt cả đêm đều tại làm các loại chuẩn bị. Thái Âm Sơn rất dài, cho nên ở bên này căn cứ quân sự không chỉ một, những trụ sở khác bên trong siêu phàm giả khi biết Tạ Khuynh Nguyệt nói ra ngày mai Thái Âm Sơn có thể sẽ lọt vào Bắc Minh tập kích về sau, cũng đều nhao nhao bắt đầu chuẩn bị sắp đến đại chiến. Một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Hôm sau trời vừa sáng, Tạ Khuynh Nguyệt đứng tại căn cứ quân sự tuyến ngoài cùng, nàng dáng người thon dài, tuyết trắng tóc dài tới eo, hai con ngươi từ đầu đến cuối nhìn phía xa sơn phong. Trên bầu trời, chiều dương dâng lên, quang mang đã không giống ôn hòa của thường ngày, mảng lớn đám mây bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Trong căn cứ quân sự một tòa tháp cao bên trên, Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn lên bầu trời. Trong lòng của hắn minh bạch, giờ phút này Hoa Hạ đã có không ít địa phương ngay tại gặp Bắc Minh tiến công, mà một chút phòng ngự yếu kém địa phương chỉ sợ sớm đã giống như tờ giấy bị xé nứt, thậm chí lâm vào một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất tuyệt cảnh. Cho dù mình có thể chạy tới cứu vớt vô số người, nhưng Linh Nguyên lại không có chút nào động tác, bởi vì hắn biết mình muốn làm chính là tại chiến hậu nhặt xác tăng lên thực lực của mình, mà không phải tốn sức đi cứu người. Quá trình chiến tranh không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Các ngươi sẽ không hy sinh vô ích, Hoa Hạ sẽ từ giờ khắc này quật khởi, chân chính đạp vào thế giới đỉnh. Nhìn qua càng ngày càng đỏ bầu trời, Linh Nguyên trong lòng chậm rãi nói: "Đó là cái gì?" Thái Âm Sơn một chỗ khác trong căn cứ quân sự, có nhị giai siêu phàm giả một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Lúc này ánh bình minh đã đỏ đến rất không tự nhiên, không còn là ôn nhu phi hồng, mà là như là hắt vẫy mở nóng hởi nham tương, đem toàn bộ chân trời thiêu đốt thành một mảnh làm người sợ hai huyết sắc, tầng mây phảng phất tại bị nhen lửa. Rất nhanh, trong không khí nhiệt độ cũng theo bầu trời nhan sắc càng ngày càng cao. Là siêu phàm giả năng lực. Bác Minh một kích. Toàn thể phòng ngự. Kinh nghiệm phong phú siêu phàm giả gầm thét lên tiếng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bầu trời chuyển đến dường như sấm sét trầm đủ. Sau một khắc, một màn kinh khủng phát sinh. Cái kia treo cao với thiên tế hỏa hồng tầng mây phảng phất đã mất đi sức nổi, bắt đầu chậm chạp mà không thể ngăn cản chìm xuống phía dưới rơi. Theo mảnh này hỏa vân tiếp cận, phía khu vực này bên trong nhiệt độ bắt đầu cực tốc tiêu thăng, phía trên không khí đều đang vặn vẹo biến hình. Mặt khác một chỗ trong căn cứ quân sự, Tạ Khuynh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Lilian, có thể có như thế uy thế kinh khủng cùng lửa có liên quan siêu phàm giả, Tạ Khuynh Nguyệt có thể nghĩ tới cũng chỉ có Lilian. Cái này M quốc cấp S siêu phàm giả đã đột phá tứ giai, mà nàng cùng là cấp S siêu phàm giả, vẫn còn dừng lại tại tam giai. Còn lại siêu phàm giả nhao nhao nín thở ngưng thần, bọn hắn gắt gao nhìn lên bầu trời, con người bởi vì kinh hãi mà kịch liệt co vào trên lệch quá xa. Tại cái này giống như thần phạt giống như cảnh tượng trước, bọn hắn căn bản không có năng lực đi ngăn cản, trong cơ thể của bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu phàm lực lượng tại cảnh tượng như thế này trước mặt đơn giản buồn cười. Cùng những thứ này nhị giai siêu phàm giả năng lực so sánh, tứ giai siêu phàm giả Lilian năng lực có thể nói là nghiền ép. Vô luận là phạm vi bao phủ, vẫn là nó uy lực khủng bố, đơn giản làm người tuyệt vọng. Đúng lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Tạ Khuynh Nguyệt động. Đối mặt cái kia đã rơi xuống đến làm cho người ngạt thở độ cao phần thiên hỏa vân, nàng cũng không lùi lại, ngược lại tiến về phía trước một bước ra. Như ngọc tay phải hướng lên đột nhiên vỗ. Động tác ngắn gọn, lăng lệ, không mang theo một tia khói lửa. Ông chỉ một thoáng, từng đạo tuyết trắng quang hoàn lấy nàng mềm mại thân thể làm trung tâm ẩm vang quyết tán. Ken két xoạt, giang giác, giang giác. Thấu xương cực hàn từ nàng dưới chân trong nháy mắt bộc phát. Nặng nghề tầng băng như có được sinh mệnh giống như trống rỗng hiện lên, cũng lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, đám người nguyên bản chân đạp đại địa liền trở thành hàn khí bốc lên mặt băng. Không chỉ có như thế, nguyên bản nóng rực nhiệt độ cũng bị hàn khí cho dung hợp tiêu giảm. Vô số nhỏ vụn băng tinh ở bên trái Khuynh Nguyệt quanh thân chống giống ngưng kết, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Băng tinh bay múa, sâu chuỗi tại thân thể nàng trung quanh, sau đó phát họa ra vô số đạo tinh tế lại vô cùng rõ ràng băng sắc đường vân, tựa như không ngừng khuyết tán to lớn băng lưới. Chương này băng lưới cấp tốc lan tràn lên phía trên, chủ động đón lấy xích hồng hỏa vân. Xuy, không có đinh thái nhức góc bạo tạc, chỉ có hai loại cực hạn năng lượng va chạm lúc phát ra bốc hơi âm thanh. Băng tuyến cùng hỏa vân tiếp xúc biên giới, dâng lên che khuất bầu trời thuần trắng hơi nước sương mù. Đỏ cùng bạch lẫn nhau điên cuồng ăn mòn, tan rã. Trên không trung tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng nhưng lại không ngừng lăn lộn tử vong đường ranh giới. Cấp S băng linh loại tam giai năng lực, băng vực. Đối mặt Lilian cái này tứ giai siêu phàm giả thiên công, Tạ Khuynh Nguyệt biểu hiện đơn giản ngoài dự liệu. Tháp cao bên trên, Linh Nguyên nhìn lên trên bầu trời băng cùng lửa va chạm tâm không gợn sóng. Tạ Khuynh Nguyệt năng lực hắn rõ ràng, tại uy lực phương diện, ngoại trừ lôi linh loại bên ngoài chính là băng linh loại mạnh nhất. Khống chế, tiếp tục lực, lực bộc phát, cùng tốc độ cùng phạm vi, bao hàm đây hết thảy băng linh loại cơ hồ không có cái gì nhược điểm. Hỏa linh loại mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng cảnh giới hạ cũng không như băng linh loại. Đương nhiên, Linh Nguyên cũng rõ ràng Tạ Khuynh Nguyệt không phải là đối thủ của Lý Lị Án. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tam giai cùng tứ giai, thể nội linh nguyên dự trữ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái này cùng một bát nước cùng một siêu nước ở giữa khác nhau. Cho dù Tạ Khuynh Nguyệt có thể trong thời gian ngắn cùng Lý Lị Án liều mạng, nhưng không bao lâu, trong cơ thể nàng linh nguyên liền sẽ cực tốc tiêu hao, sau đó bị Lý Lị Án nghiền ép. Quả nhiên, rất nhanh, bị ngăn cản hỏa vân dần dần bắt đầu chiếm thượng phong, băng mới bắt đầu bị áp chế, hỏa vân tiếp tục chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, tuyệt vọng như là vô hình ôn dịch trong đám người cấp tốc lan tràn. Tạ Khuynh Nguyệt trắng loãng cái trán thấm ra mồ hôi mịn, nguyên bản vững như bàn thạch tay phải cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chỉ có chính nàng biết, giờ phút này chỗ chống cự lực lượng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, dưới cái nhìn của nàng, tự mình liền phảng phất tại nắm nâng một cái đại sơn. Thứ giai cùng tam giai chênh lệch, quả nhiên vẫn là quá lớn. Tạ Khuynh Nguyệt khẽ miệng rắc một tia bất đắc dĩ cười khổ, nàng thậm chí từ bỏ sử dụng trên thân phòng ngự linh khí ý nghĩ, bởi vì phòng ngự của nàng linh khí căn bản là không có cách ngăn cản loại uy lực này công kích. Vậy mà mặc dù như thế, Tạ Khuynh Nguyệt cũng không nếu như hắn siêu phàm giả cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt của nàng chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chấn định, bởi vì nàng biết, người kia ngay ở chỗ này. Nàng tin tưởng Ninh Nguyên sẽ ra tay. Phanh! Nương theo lấy một tiếng như là sông băng đứt gãy tiếng vang, vắt ngang thiên khung băng lưới rốt cục hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời bóng ánh của băng, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi hầu như không còn. Đã mất đi sau cùng trở ngại, cái tia tựa như trời nghiêng giống như hỏa vân bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Trên mặt đất, cứng rắn tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tan rã, phát ra suy suy gào thét. Vừa mới bị đuổi tản ra cảm giác nóng rực lại lần nữa của tới, lại so trước đó càng thêm cuồng bạo, không khí tại nhiệt độ cao hạ bặm mẻo, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị nhóm lửa. Chương 338, đáng tiếc đã chậm chương 338, đáng tiếc đã chậm xong. Phải chết. Vì sao lại có cường đại như vậy siêu phàm giả tiến công chúng ta cái này? Vô số người ngước nhìn cái kia phiến tử vong xích hồng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bất luận cái gì cái gọi là đấu trí đều là xây dựng ở có thể đối chiến trên cơ sở, nếu là đối mặt tính tuyệt đối áp chế lực lượng, mọi người đấu trí giống như bọn khí giống như vừa chạm vào tức phá. Có người xuất ra phòng ngự linh khí, có người tại quanh thân chống lên hộ thuẫn, Newton bảo hộ tự thân, thậm chí không ngừng lùi lại, ý đồ thoát đi nơi tuyệt địa này. Coi như tất cả mọi người coi là đại cục đã định lúc. Đột nhiên, một bóng người trực trùng vân tiêu, đi ngược dòng nước. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, vô số người trừng to mắt há to miệng. Kia là Ninh Nguyên đội trưởng. Ninh Nguyên đội trưởng thế mà tại chúng ta cái này. Là Ninh Nguyên đội trưởng. Chúng ta được cứu rồi. Có người nhận ra Ninh Nguyên, nhao nhao kích động hò hét, trong lòng tiêu tán đấu trí lại lần nữa hiện hiện. Nghe được phía dưới tiếng hoan hô cùng kích động âm thanh, Ninh Nguyên cũng không để ở trong lòng. Cũng không phải là hắn cứu những người này, mà là những người này vận khí quá tốt rồi. Nơi này nếu là Bắc Minh đột phá vào công điểm, như vậy Ninh Nguyên cũng liền không cần thiết đợi. Bởi vì cùng nó đợi chút nữa mặt những người này chết hết xong tự mình ra tay, còn không bằng hiện tại xuất thủ, tối thiểu dạng này còn có thể lưu lại mỹ danh càng có lợi hơn với mình. Trong nháy mắt Ninh Nguyên liền tới đến giữa không trung. Thần sắc hắn lạnh lùng, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong không nhìn thấy mảy may gợn sóng. Phản phất trước mắt cái này có thể thiêu cháy tất cả công kích đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Ám bực. Không có gào thét, không có tụ lực, hắn chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ. Ông. Luân xuất pháp ủy. Lấy hắn làm trung tâm, một loại cực hạn ám trong nháy mắt buộc phát ra. Hắc ám như mực nhỏ vào thanh thủy, lại như thức tỉnh hồng hoang cự thú mở ra miệng lớn, sau đó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ăn mòn, lan tràn, trong khoảnh khắc đem cái kia phiến bao phủ thường khung xích hồng hỏa vân triệt để bao trùm, nuốt hết. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng đối trùng dư ba. Tại tuyệt đối mặt tối trước, cùng bạo hỏa vân như là lâm vào vực sâu không đáy, tất cả ánh sáng, nóng đều trong nháy mắt bị triệt để xóa đi. Rất nhanh, hắc ám chậm rãi biến mất. Theo hắc ám biến mất, bầu trời trở nên xanh thẳm như tẩy, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy hướng đại địa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất vừa mới hỏa vân chỉ là một trận tập thể ảo giác, chưa hề chân thực tồn tại qua. Nhưng Linh Nguyên huyền lập ở không trung thân ảnh lại cáo chi tất cả mọi người, vừa mới hết thảy đều là thật. Theo tất cả bầu trời tầng mây toàn bộ biến mất, Linh Nguyên nhìn về phía một chỗ phương hướng. Nơi đó có mấy khối khổng lồ mặt đá lơ lửng, liền phảng phất không trung bình đại giống như, mà những thứ này phân tán ra tới mặt đá bên trên thì là đều đứng đấy người. Dị tộc, siêu phàm giả, trọn vẹn tổng cộng hơn 30 người. Trong đó trừ bỏ Lý Lị Án cùng một cái khác mang theo mặt nạ dị tộc cùng Thương Tiêu Thiên là tứ giai thực lực bên ngoài, còn lại 20 mấy người toàn bộ đều là tam giai dị tộc hoặc là tam giai siêu phàm giả. Trên mặt đất, Tạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy một màn này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này Bắc Minh siêu phàm giả thế mà giấu ở bầu trời tầng mây đằng sau. Ai có thể muốn lấy được những thứ này Bắc Minh siêu phàm giả thế mà thật cùng dị tộc liên thủ. Coi như Tạ Khuynh Nguyệt chuẩn bị bay hướng bầu trời trợ giúp Ninh Nguyên lúc. Đồng nhiên, cách đó không xa Thái Âm Sơn bắt đầu truyền ra ầm ầm tiếng vang. Sau một khắc, chỉ gặp từng quả giống như lưu tinh đạn đạo bay tới. Theo đạn đạo mà đến còn có trên mặt đất lít nha lít nhít đám người. Bắc Minh quân đội cùng tam giai siêu phàm giả nhị giai siêu phàm giả tại thời khắc này bắt đầu toàn diện tiến công Hoa Hạ. Lập tức lên chiến. Hoa Hạ phương diện quan chỉ huy lập tức hạ đạt phản kích mệnh lệnh. Các đại trong căn cứ quân sự phản đạo hệ thống toàn diện khởi động, từng quả đạn đạo gào thét lên bay về phía những cái kia đánh tới đạn đạo. Chú đóng ở trong căn cứ Hoa Hạ quân đội cùng siêu phàm giả bởi vì Ninh Nguyên ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này tất cả mọi người đấu trí sớm đã trèo đến đỉnh phong, không cần nhiều lời, tất cả mọi người nhao nhao giống giận hướng phía Bắc Minh quân đội phản công qua đi. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút Bắc Minh quân đội mấy cái tam giai siêu phàm giả, nàng xông về Bắc Minh quân đội tam giai siêu phàm giả. So sánh Ninh Nguyên, Hoa Hạ bên này càng cần hơn nàng cái này tam giai chiến lực. Sau đó chạy tới Suzuki rủ kỳ nọ cũng đi theo Tạ Khuynh Nguyệt xông về Bắc Minh tam giai siêu phàm giả. Trên bầu trời, Ninh Nguyên mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên xa xa Bắc Minh siêu phàm giả cùng dị tộc, sau đó hắn nghe răng cười lên tiếng, "Thương Tiêu Thiên, Liễu Vô Trần, Lý Lị Ảnh." "Không tệ, người quen đều đến." Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thực lực của hai bên tự nhiên có thể nghe rõ giữa lẫn nhau nói lời. "Ninh Nguyên, đã lâu không gặp a, a a a." Liễu Vô Trần nhìn xem Ninh Nguyên cười lạnh. Thương Tiêu Thiên đồng dạng mở miệng, hắn gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên. "Ninh Nguyên, những năm gần đây ta cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ như thế nào mới có thể giết ngươi, hận không thể ngủ như ra ăn như thịt." "Ninh Nguyên." Lý Lị Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Nguyên. "Ngày xưa em mở quốc thánh nữ vẫn như cũ thành thục vũ mị, nàng lên tiếng quên, hiện tại thu tay lại, hết thảy còn có thể trao đổi giải quyết, nếu không cho dù ngươi còn sống, nhưng Hoa Hạ lại chiến bại. Ngươi muốn bao nhiêu vì Hoa Hạ bách tính cân nhắc, hòa bình chẳng lẽ không tốt sao?" "Hòa bình?" Ninh Nguyên nghe vậy mỉa mai cười một tiếng. "Hòa bình sẽ tới rất nhanh." Lý Lị Ảnh có chút nghi hoặc nhìn Ninh Nguyên. "Có ý tứ gì?" "Ý tứ rất đơn giản." Ninh Nguyên khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. "Các ngươi chết hết, thế giới không rồi cùng bình rồi." "Cái gì?" Lý Lị Ảnh nghe vậy còn người co rụt lại. Nàng không nghĩ tới Ninh Nguyên cư nhiên như thế bá đạo không nói đạo lý. Đúng lúc này, Ninh Nguyên đột nhiên biến mất. "Tản ra." Thương Tiêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bắp thịt cả người cấp tốc hở ra, từng đạo màu đỏ đường vân từ hắn ra thịt mặt ngoài hiện hiện, tản ra khí tức kinh khủng. Liêu Vô Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, nó chung quanh thân thể hiện ra kim quang. Có thể tới đây tham chiến siêu phàm giả cùng dị tộc đều rất cường đại. Tại Ninh Nguyên biến mất trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã phân tán ra đến, lại riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản Ninh Nguyên tiến công. Phúc. Nhưng mà, cho dù tốc độ của những người này rất nhanh, trong đó một cái tam giai người da đen siêu phàm giả vẫn như cũng bị Ninh Nguyên trực tiếp một quyền đánh xuyên ngực, sau đó khôi ngô thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới. Dựa theo kế hoạch làm việc, Liêu Vô Trần gào thét. Lý Lị Ảnh trong tay nổi lên một cái chén thánh. Kim hoàng sắc chén thánh bên trong đựng đầy huyết dịch đỏ thắm, tản ra một cô hôi thối. Đỉnh cấp linh khí, không cách nào lấp đầy huyết chi chén thánh. Cái này linh khí ẩn chứa một loại nào đó không gian quy tắc cùng nguyên rủa đặc tính, một khi thôi động liền có thể nhanh chóng thôn vệ máu của địch nhân dịch, cho đến hút khô mới thôi. Theo Lý Lị Ảnh thôi động cái này linh khí, Ninh Nguyên liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình cùng tự thân liền tại cùng một chỗ. Ha ha, nguyên lai là cái này linh khí. Ninh Nguyên không nhìn một cái tam giai siêu phàm giả phòng ngự thủ đoạn, tại đối phương thần sắc kinh khủng bên trong bóp lấy hắn cổ. A! Tam giai siêu phàm giả phát ra khàn khàn rú thảm, sau đó cả người cấp tốc khô quắt xuống dưới, như là ném rác rưởi giống như đem trong tay thây khô vứt bỏ. Linh Nguyên tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn bao phủ tự mình, sau đó cái kia cổ vô hình lực lượng liền biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Phát giác trong tay mình linh khí đã mất đi tác dụng, Lý Lị Ảnh hoảng sợ gào thét, nàng tựa như gặp quỷ giống như nhìn xem Linh Nguyên. Người ngũ giai năng lực chẳng lẽ lại có thể vô hiệu hóa linh khí tác dụng? Cái gì? Nghe được Lý Lị Ảnh lời nói, trung quanh siêu phàm giả cùng dị tộc đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vô hiệu hóa linh khí tác dụng? Cái này sao có thể? Ha 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 ha. Linh Nguyên chợt cười to lên tiếng, sau đó hắn nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng. Đoán được sao? Tốc độ phản ứng rất nhanh, đáng tiếc, chậm. Theo Ninh Nguyên thanh âm rơi xuống, ám vực từ hắn trên người lại lần nữa bộc phát, vô biên hắc ám trong nháy mắt đem tất cả siêu phàm giả cùng dị tộc bao phủ. Chương 339, gặp được loại địch nhân này không có biện pháp. Chương 339, gặp được loại địch nhân này không có biện pháp. Trong bóng tối, Ninh Nguyên vô tình thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Dị tộc, siêu phàm giả, tại năng lực của hắn hạ không có chút nào khác nhau. Siêu phàm giả năng lực bị áp chế, dị tộc thần thông bị tiêu trừ, linh khí đã mất đi tác dụng. Đây là một trận không khác biệt đồ sát. Lý Lị Ảnh toàn thân tản ra hào quang màu đỏ rực, ngắn ngủi xua tán đi nàng trùng quanh hắc ám, nhưng rất nhanh nàng trùng quanh quang mang liền bị hắc ám một lần nữa nuốt hết. "Không, Ninh Nguyên, ngươi..." Lý Lị Ảnh hoảng sợ kêu to, trong nội tâm nàng sợ hãi giờ phút này đã nhảy lên tới đỉnh phong. Bây giờ nàng thật sự hiểu như thế nào người không biết không sợ câu nói này. Tại không biết Ninh Nguyên năng lực dưới, tất cả mọi người cảm thấy cho dù giết không được Ninh Nguyên, cũng có thể ngăn chặn hắn, đoạn không đến mức bị áp chế không có năng lực phản kháng chút nào. Dù sao mình bên này có đỉnh cấp linh khí, thậm chí còn có dị tộc tương trợ. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy hoàn toàn cùng Bắc Minh đoán nghĩ hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tình thế bây giờ, đừng nói ngăn chặn Ninh Nguyên, bọn hắn có thể từ Ninh Nguyên trong tay đảo tẩu đều căn bản không có khả năng. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm không ngừng trong bóng đêm vang lên, phản phất tại diễn tấu một trận làm cho người kinh hãi run sợ hòa âm. Tại hắc ám không ngừng ăn mòn dưới, Lý Lị Ảnh rốt cục không chống đỡ được, từng đạo màu đen hư ảnh chui vào đến nàng thể nội. "Đừng giết ta Ninh Nguyên, ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì." Cảm thụ được lực lượng của mình phảng phất tại bị cái gì cấp tốc hấp thu, Lý Lị Ảnh tuyệt vọng hò hét, nhưng không người đáp lại nàng. "Không." Lý Lị Ảnh nở nang thân thể nhanh chóng khô quắt, nàng tuyệt vọng đưa tay, muốn hướng về phía hắc ám bắt cái gì. Cách đó không xa, Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem trở thành người làm Lý Lị Ảnh. Thế cục cải biến lòng người. Tiếp trước cái kia vì M quốc không tiếp cùng dị tộc chiến đấu đến chết lục giai siêu phẩm giả, một thế này lại cùng dị tộc cấu kết, chết tại nhân loại trong nội chiến, mà lại chết là như thế xấu xí. Theo thời gian trôi qua, gần 30 siêu phàm giả cùng dị tộc cơ hồ toàn bộ chết hết. Liêu Vô Trần mấy cái đỉnh tiêm dị tộc không biết dùng loại biện pháp nào tụ ở cùng nhau, cộng đồng chống cự lại chúng quanh không ngừng ăn mòn bọn hắn hắc ám. Nhìn thấy một màn này, Ninh Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thương Tiêu Thiên liền đến qua trong bóng đêm không cách nào phân rõ phương hướng thua thiệt, bởi vậy tại Ô Quốc trên chiến trường chưa kịp trợ giúp Bạch Mục Thành, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ ra cả người ở trong tối vực bên trong vẫn như cũ có thể giữa lẫn nhau chuẩn xác tìm tới vị trí phương pháp. Một đạo tinh hồng lồng ánh sáng bao phủ lại Liêu Vô Trần cùng Thương Tiêu Thiên mấy người. Lồng ánh sáng không ngừng hiện hiện vết rách, sau đó lại cấp tốc hồi phục. Đáng chết, cái này Linh Nguyên đến tột cùng là quái vật gì, hắn đến tột cùng là thế nào làm được có thể triệt tiêu chúng ta thần thông năng lực. Liêu Vô Trần cái chán che kín mồ hôi lạnh, mặt mũi của hắn bởi vì phẫn nộ sợ hãi trở nên bặm bẹo dữ tợn. Thương Tiêu Thiên đồng dạng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn thần thông trong bóng đêm phảng phất đã mất đi tác dụng, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Gặp được loại này như khắc tinh giống như địch nhân bọn hắn còn thế nào đánh? Cửu Minh hội trưởng, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Có tam giai dị tộc lo lắng hỏi thăm mang theo mặt nạ tứ giai dị tộc Cửu Minh. Biện pháp. Dưới mặt nạ truyền đến khàn khàn cười lạnh. Cái này Linh Nguyên trước đó chưa hề tiết lộ qua tự mình phương diện này năng lực, hiển nhiên chính là vì giờ khắc này sử dụng. Người này có loại này nghiền ép cấp bậc lực lượng, nhưng như cũng để thế cục phát triển đến nay, hiển nhiên là vì một ít mục đích gây nên. Mặc kệ là hấp dẫn chúng ta cũng tốt, vì hấp dẫn Bắc Minh một trận chiến giải quyết bọn hắn cũng được, đều đủ để nói rõ Linh Nguyên tâm tư của người nọ thâm trầm như biển. Khó có thể tưởng tượng, người này thế mà không đến 40 tuổi. Gặp được loại địch nhân này, chúng ta còn có thể xử lý. Trốn đi. Nghe được Cửu Minh sau cùng hai chữ này, tất cả mọi người đều là nội tâm trầm xuống. Trốn. Lại là trốn. Thương Tiêu Thiên cắn răng lên tiếng. Chờ một trận chiến này kết thúc sau Bắc Minh xem như xong, chúng ta chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ lại ngồi đợi Ninh Nguyên tiếp tục trưởng thành, sau đó như bởi chó nhà có tang giống như khắp nơi truy sát bọn ta. Cửu Minh nghe vậy nhìn một chút Thương Tiêu Thiên. Cho nên, ngươi có biện pháp nào? Thương Tiêu Thiên há to miệng. Hắn song quyền gắt gao nắm lấy tức giận mở miệng, Linh Nguyên quá mạnh, chúng ta tách ra đảo tẩu không bằng liên thủ cùng hắn liều chết đánh cược một lần. Kể từ đó, chúng ta cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Đúng lúc này, Liêu Vô Trần cũng lên tiếng. Thương Minh chấm đã. Ta cảm thấy Cửu Minh hội trưởng nói rất đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hiện tại cùng Linh Nguyên chém giết chỉ có một con đường chết, nhưng chúng ta miễn là còn sống, liền có thể chậm đợi thời cơ phát triển. Huống hồ thế giới như thế lớn, Linh Nguyên chỉ có một cái, chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, vẫn là rất có triển vọng. Đánh rắm. Thương Tiêu Thiên dương mắt nhìn Liêu Vô Trần. Mỗi một lần đều là ngươi liên hợp chúng ta, nhưng mỗi một lần đều là ngươi dẫn đầu đào tẩu. Liêu Vô Trần, ngươi chẳng lẽ lại cùng Ninh Nguyên cấu kết ở cùng nhau không thành? Liêu Vô Trần nghe vậy cũng là nổi giận. Thương Minh, ngươi sao có thể nói như thế ta? Ta chẳng lẽ không phải vì đại cục cân nhắc sao? Biết rõ không thể làm mà vì đó, đây là cái dung của thất phu. Cùng lúc đó, cái khác tam giai dị tộc nhau nhau gật đầu đồng ý Liêu Vô Trần. Ta cảm thấy Liêu Đạo Hưu nói rất đúng. Đúng vậy a, Liêu Đạo Hưu nói có lý. Lui đi, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của Ninh Nguyên a, người này quá kinh khủng. Mắt thấy tất cả mọi người đánh mất đấu trí, Thương Tiêu Thiên phảng phất bị rút khô tất cả khí lực đồng dạng, hắn quét mắt một vòng đám người nhao nhao tránh ánh mắt của hắn. Đúng lúc này, Cửu Minh nhàn nhạt mở miệng, đã muốn chạy trốn, vậy liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn tách ra chạy trốn, về phần có thể hay không đào tẩu, vậy liền nhìn Ninh Nguyên thủ đoạn. Ta bảo vật không kiên trì được bao lâu. Cách đó không xa. Ninh Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn xem tụ tập cùng một chỗ Liêu Vô Trần các loại dị tộc. Hắn hiểu được những thứ này dị tộc không bao lâu liền sẽ chạy trốn. Chỉ là đối mặt hắn hôm nay, những thứ này dị tộc lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Liêu Vô Trần, Thương Tiêu Thiên, thù mới hận cũ ngay tại hôm nay hoàn toàn kết đi. Linh Nguyên thầm nghĩ, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn không xác định tự mình lần tiếp theo đột phá có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì để phòng vạn nhất, những thứ này cùng hắn có cựu đoán dị tộc vẫn là chết tại cái này tương đối tốt. Ông. Đúng lúc này, Liêu Vô Trần các loại một đám dị tộc đồng thời động thủ. Huyết sắc lồng ánh sáng tiêu tán, Cửu Minh cùng Thương Tiêu Thiên hai cái này tứ giai dị tộc kéo theo mấy cái tam giai dị tộc cùng nhau xuất thủ, kinh khủng thần thông ba động quét sạch bát phương, cấp tốc xua tán đi trùng quanh hắc ám. Đi. Theo Cửu Minh một tiếng gầm thét, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phía sau hiện ra sáu đầu huyết sắc hư ảnh cánh tay. Sau một khắc, cái này sáu đầu huyết sắc hư ảnh cánh tay đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng đồng thời một quyền bung ra. Huyết sắc cổ sáng hiện hiện, trong khoảnh khắc xuyên thủng hắc ám, cùng lúc đó, tất cả dị tộc đi theo huyết sắc cổ sáng hướng phía bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Ừm. Nhìn thấy một màn này, Linh Nguyên nheo lại mắt. Đây là huyết quang lục đạo quyền. Xem ra cái kia mang theo mặt nạ dị tộc là Cửu Minh bản nhân. Khi biết thân phận của Cửu Minh về sau, Linh Nguyên trong mắt lập tức hiện ra sắc ý, có quan hệ kiếp trước Cửu Minh hết thảy cũng hiện lên ở hắn trong đầu. Chương 340, thống khổ một quyển chương 340, thống khổ một quyển Cửu Minh, Hoàng Hôn hội hội trưởng, kiếp trước thất giai dị tộc một trong, nó thần thông huyết quang lục đạo quyền uy thế kinh khủng tuyệt luân, thậm chí có thể thuấn sát lục giai siêu phàm giả. Nó thần thông kinh khủng nguyên nhân căn bản chính là không nhìn hóa, không nhìn phòng ngự, không nhìn siêu phàm giả năng lực, đến cuối cùng thậm chí có thể không nhìn không gian thời gian, có thể làm được quyển ra người vong tình trạng. Cùng ám linh hắc ám ăn mòn so sánh, huyết quang lục đạo quyền bộc phát thậm chí càng hơn một bậc. Ninh Nguyên không nghĩ tới kiếp trước cái kia cẩn thận đến cực điểm Cửu Minh thế mà lại tự mình tham dự vào trận chiến tranh này, phải biết tâm cơ của người này chi thâm trầm cùng đối phó độ khó muốn viễn siêu Thương Tiêu Thiên, Liễu Vô Trần các loại một đám dị tộc, thậm chí càng cao hơn đã chết đi Bạch Mục Thanh. Trong nháy mắt mà thôi, Ninh Nguyên liền cái thứ nhất khóa chặt Cửu Minh. Sau một khắc, hắc ám trong nháy mắt hướng phía Cửu Minh bao phủ tới. Cùng lúc đó, Ninh Nguyên cũng động. Hắn bước ra một bước, cả người xông về Cửu Minh. Cảm nhận được một cỗ sát ý khóa chặt tự mình, Cửu Minh nội tâm run lên, hắn hiểu được mình bị Ninh Nguyên để mắt tới. Thở dài ra một hơi, Cửu Minh trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng mấy lần, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là? Ninh Nguyên thấy tình cảnh này lập tức nheo lại mắt. Rất rõ ràng, Cửu Minh vừa mới cố ý đem tốc độ của mình cùng cái khác dị tộc bảo trì nhất trí, bây giờ bị Ninh Nguyên để mắt tới, hắn lập tức khôi phục nguyên bản tốc độ. Ninh Nguyên đối với cái này chỉ là cười lạnh. Tại ta ám vực bên trong, tốc độ ngươi lại nhanh lại có thể thế nào? Từ khi đột phá ngũ giai về sau, ám vực lớn nhất phạm vi bao phủ đã đạt đến mấy trăm cây số, trừ phi Cửu Minh có thể trong nháy mắt na di không gian thần thông, bằng không hắn căn bản không thể rời đi ám vực. Huống chi Ninh Nguyên tốc độ ở trong tối vực ra chỉ hạ cơ hồ đạt đến tuấn di trình độ kinh khủng. Ầm ầm. Ngay tại phi nhanh Cửu Minh bỗng nhiên quay người đấm ra một quyền, ngập trời huyết quang như trụ giống như trong nháy mắt xông về cấp tốc tới gần hắn Ninh Nguyên. Ông. Ninh Nguyên trước mặt hắc ám cuộn cuộn, trong nháy mắt chặn thần thông của đối phương, huyết quang bị hắc ám lôi cuốn, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Cảnh giới áp chế dẫn đến Cửu Minh thần thông tại cường độ bên trên ở vào khuyết điểm lớn. Nếu như cùng ở tại tứ giai, như vậy Ninh Nguyên hắc ám ăn mòn cho dù có thể triệt tiêu mất huyết quang lục đạo quyền, cũng không thể lại nhanh như vậy. Cửu Minh thấy tình cảnh này nội tâm chìm vào đáy cốc. Hắn không rõ Ninh Nguyên vì sao lại nhìn mình chằm chằm, rõ ràng Thương Tiêu Thiên cũng là tứ giai, rõ ràng Thương Tiêu Thiên cùng Liễu Vô Trần cùng Ninh Nguyên thù hận lớn hơn. Ninh Nguyên, ngươi không có ở đây những năm này là Liễu Vô Trần một tay mưu đồ Kim Lăng sự kiện, là hắn muốn giết ngươi thân nhân trả thù ngươi. Cửu Minh lớn tiếng gào thét. Còn có Thương Tiêu Thiên, là hắn vẫn muốn giết ngươi. Ta và ngươi không oán không kỷ, hôm nay cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tại sao muốn đuổi theo ta không thả? Xem thật kỹ một chút đi, ngươi cái kia hai cái cửu nhân đều nhanh muốn chạy trốn. Cửu Minh không ngừng nói, ý đồ muốn dùng cửu hận tỉnh lại Ninh Nguyên, để hắn hiểu được tự mình không phải trọng yếu nhất. Nhưng mà lệnh Cửu Minh khó thở chính là, Ninh Nguyên vẫn như cũ bất vi sở động, hắn đưa tay ở giữa không chế chúng quanh bóng tối bao trùm Cửu Minh, hiển nhiên là giết hắn chi tâm vô cùng kiên quyết. Ninh Nguyên, ta nắm giữ lấy Hoàng Hôn Hội, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện phát thệ vĩnh viễn không cùng ngươi là địch, không chỉ có như thế, ta lễ tạ thần xuất ra đại lượng linh vật cho ngươi làm đền bù. Nghe được Cửu Minh lời nói, Ninh Nguyên thủ thế một trận, nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục công kích Cửu Minh. Đối phương nói ra nếu như càng có thể làm hắn tâm động, như vậy cũng liền nói rõ sự uy hiếp của người này càng lớn, nhất định phải chết. Cửu Minh lại lần nữa nói ra mấy điều kiện. Tỷ như hắn có thể giúp Ninh Nguyên, có thể đem Hoàng Hôn Hội tặng cho Ninh Nguyên, còn có thể xuất ra tài nguyên, thậm chí đến cuối cùng nói ra mình có thể làm nô. Ninh Nguyên, ngươi. Mắt thấy Ninh Nguyên vẫn như cũ bất vi sở động, Cửu Minh triệt để kinh sợ. Hắn không tiếp tục cẩn giấu tự mình, huyết quang lục đạo quyền không ngừng thi triển mà ra. Từng đạo sáng chói huyết sắc cột sáng không ngừng tuôn hướng Ninh Nguyên, bảo vật Hôn Nguyên Châu bảo hộ lấy hắn, chống cự lấy quanh mình hắc ám ăn mòn. Cùng lúc đó, Thương Tiêu Thiên các loại dị tộc cũng đều tao ngộ lít nha lít nhít vô số hình người bóng đen ngăn cản. Những này hình người bóng đen từ hắc ám hóa thành, tựa như con kiến giống như vô cùng vô tận, liều mạng ngăn cản ám vực bên trong tất cả dị tộc. Thương Tiêu Thiên đấm ra một quyền, ba đạo khủng bố trong nháy mắt xé rách trước mặt mấy trăm đạo hình người bóng đen, nhưng rất nhanh lại có mấy trăm đạo bóng đen một lần nữa hiện nhào về phía hắn. Một bên khác, Liễu Vô Trần đồng dạng gặp giống nhau khốn cảnh, hắn bị vô số đạo nhân hình bóng đen ngăn cản. Lấy ra không gian của mình chuyển di bảo mệnh ngọc phù, Liễu Vô Trần muốn thôi động rời đi cái này, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt. Mặt ngoài che kín vết rách ngọc phù tại thời khắc này thế mà run rẩy không ngừng, phản phất tại ám vực bên trong bị hoàn toàn chế trụ. Giờ khắc này, Liễu Vô Trần nội tâm hoảng sợ, vô cùng hối hận. Nếu là bọn họ không có tách ra, tự mình cũng không trở thành lâm vào mức độ này. Giờ phút này trung quanh bóng tối vô cùng vô tận liền phản phất thâm nguyên giống như làm cho người cảm thấy ngạt thở. Liễu Vô Trần cắn răng, đè nén nội tâm của mình tiếp tục một bên thanh trừ những cái kia không ngừng ngăn cản của mình hình người bóng đen, một bên hướng về phía trước tiếp tục chạy trốn. Trong lòng của hắn minh bạch, Ninh Nguyên bây giờ còn chưa tới tìm hắn, không phải Ninh Nguyên tiện tâm muốn buông tha hắn, mà là Ninh Nguyên tại giết những người khác. Cùng lúc đó, Cửu Minh rốt cục đạt đến cực hạn. Tại Ninh Nguyên toàn lực xuất thủ dưới, Cửu Minh tựa như lâm vào trong đầm lầy vùng vẫy dây chết con mồi giống như, chỉ có thể bị một chút xíu nuốt hết. Theo Ninh Nguyên một kích cuối cùng rơi xuống, Cửu Minh bị bóng đen xuyên thủng thân thể, cả người thân thể bắt đầu cực tốc khô quắt xuống dưới. Trong cơ thể hắn hết thảy bị áp chế, huyết nhục tại diễn gì. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại, Cửu Minh đã trở thành một bộ mang theo mặt nạ thời khô, Ninh Nguyên thậm chí lười nhắc gỡ xuống mặt nạ của hắn, bởi vì đối phương tướng mạo đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Rất nhanh, Ninh Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ám vực bên trong những phương hướng khác. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Thương Tiêu Thiên cách đó không xa. Mặc dù không có trông thấy Ninh Nguyên, nhưng Thương Tiêu Thiên lại bằng vào trực giác chính xác khóa chặt Ninh Nguyên vị trí, đồng thời mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng. "Ninh Nguyên, tới đi, người ta cũng nên chính diện đánh một trận. Cảm thụ cảm giác ta cái này dung hợp mấy năm chỗ kinh lịch thống khổ một quyền." Dứt lời, Thương Tiêu Thiên đột nhiên bước ra một bước. Sau một khắc, nó dưới chân hắc ám giống như mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Mượn cỗ này phản xung chi lực, hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo xé tan bóng đêm lưu tinh bay thẳng Ninh Nguyên. Qua trong giây lát đi tới Ninh Nguyên phía trước, Thương Tiêu Thiên một quyền hung hăng đánh ra. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, không gian chung quanh bặm mẻo,
hắc ám quần quần mang theo chói tai rít lên, người chung quanh hình bóng đen nhao nhao bị quét sạch kích diệt.
Chương 341, bao trùm hết thể chương 341, bao trùm hết thể đối mặt cái này đủ để dung chuyển sơn nhạc kinh khủng một kích, Linh Nguyên ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo như vạn cổ hàn băng, hắn không có chút nào tránh lui, chỉ là đạm mạc mở miệng, ngươi thống khổ đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tiễn ngươi lên đường. Theo tay phải hắn giơ lên. Ông hắc ám chậm rãi ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một viên đen nhánh đến cực hạn tản ra quang mang biên cầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thương Tiêu Thiên cái này một quyền kinh khủng đã gần đến trước người. Đối mặt hắn một quyền này, Linh Nguyên trực tiếp lấy quyền tiếp chi. Theo hai người hai quyền tấn công, Thương Tiêu Thiên con người đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được tự mình góp nhặt mấy năm thống khổ đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng, lại như cùng châu đất xuống biển giống như bị Linh Nguyên triệt tiêu không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng biến thành cứng ngắc không cách nào động đậy mảy may. Xem ra ngươi cảm nhận được thống khổ còn chưa đủ a. Linh Nguyên giữ tợn cười một tiếng, sau một khắc, hắn bàn tay trái như đao hung hăng cắm vào Thương Tiêu Thiên ngực. Phúc. Cùng lúc đó, hắc ám từ bốn phương tám hướng mà rơi, tựa như từng đạo trường thương giống như đem Thương Tiêu Thiên xuyên thủng. Thương Tiêu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên, cảm thụ được trong cơ thể mình cấp tốc tiêu tán sinh cơ, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Phải kết thúc sao? Ta thống khổ này một đời nghĩ đến cái này. Thương Tiêu Thiên trong mắt hào quang dần dần tiêu tán, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô quắt xuống dưới. Đồng nhiên, Thương Tiêu Thiên trong mắt vốn tiêu tán hào quang một lần nữa hiện hiện, hắn gầm lên giận dữ. Không, ta vì ta ở tại. Đau nhức có thể truyền bá, đau nhức có thể lan tràn, đau nhức không có tận cùng. Chỉ cần trên đời còn có thống khổ, như vậy ta ngay tại. Ầm. Theo Thương Tiêu Thiên cuối cùng một tiếng rơi xuống, cả người hắn thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ bị hắc ám hấp thu hầu như không còn. Linh Nguyên nhíu mày nhìn xem trước mặt hắc ám. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ không thấy. Ám vực một chỗ khác phương hướng. Liêu Vô Trần còn tại liều mạng chạy trốn, phía sau lưng của hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đều chết cho ta mở. Đối mặt không ngừng xuất hiện ngăn cản tự mình màu đen hình người hư ảnh, Liêu Vô Trần vừa kinh vừa sợ, hắn đem hết toàn lực từ những thứ này đếm không hết bóng người bên trong xé mở một đầu tiến lên đường. Liêu Vô Trần, ngươi muốn chạy trốn đi na. Đông nhiên, Linh Nguyên quát to một tiếng nhất thời làm Liêu Vô Trần kinh hãi một chuyện. Linh Nguyên, chúng ta nói chuyện. Liêu Vô Trần hướng về phía vô biên hắc ám cao giọng hò hét. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Trong bóng tối vang lên Linh Nguyên thanh âm. Liêu Vô Trần nghe vậy đại hỉ, hắn vừa định nói cái gì, nhưng mà một đạo hắc nhận từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, bốn phía hắc ám tựa như thủy triều phun lên, im lặng thôn phệ hắn dập nát thân thể. Theo Cửu Minh cùng Thương Tiêu Thiên hai cái này tứ giai dị tộc chết đi, còn lại tam giai dị tộc căn bản là không có cách ngăn cản Linh Nguyên mảy may, nhao nhao bị Linh Nguyên tiên về một bên đổ sát. Đến lúc cuối cùng một cái tam giai dị tộc chết đi sau, trên bầu trời ám vực chậm rãi tiêu tán. Linh Nguyên cảm thụ được thể nội hạ xuống một nửa linh nguyên, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới ngay tại kịch liệt chém giết chiến trường. Thời khắc này Bắc Minh cùng Hoa Hạ quân đội còn tại giao phong, người bình thường cùng siêu phàm giả bị chia cắt thành hai cái chiến trường. Một bên thương pháo thanh bên thai không dứt, một bên thần thông năng lực quang mang không ngừng hiện lên. Linh Nguyên đại khái quét một vòng chiến trường, sau đó hắn bước ra một bước trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Sau một khắc, Linh Nguyên xuất hiện ở siêu phàm giả trung tâm chiến trường, nhị giai năng lực bị thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, tất cả Bắc Minh siêu phàm giả dưới chân cái bóng đều động, sau đó hóa thành từng đạo đen nhánh trường thương xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn hoặc là thân thể. Giờ khắc này phiến trong chiến trường tất cả Bắc Minh siêu phàm giả đều chết tại tự mình cái bóng bên trên, mà những cái kia đã chết đi Hoa Hạ siêu phàm giả cũng đều bị cái bóng của mình hút khô hết đủ. Cùng Bắc Minh đối chiến Hoa Hạ siêu phàm giả nhìn thấy một màn quỷ dị này lập tức sợ ngây người, nhao nhao một mặt sợ hãi lui lại. Cùng lúc đó, theo Ninh Nguyên năng lực quyết tán, người bình thường trên chiến trường cũng đang phát sinh lấy chuyện giống vậy. Không giống với những Bắc Minh đó đê giai siêu phàm giả, người bình thường tử vong càng thêm cấp tốc. Đến từ Bắc Minh mấy vạn quân đội tinh nhuệ trong khoảnh khắc liền bị chân mình hạ cái bóng xuyên thủng, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cứ như vậy chết đi. Tại Ninh Nguyên cái này ngũ giai siêu phàm giả can thiệp dưới, chiến trường rất nhanh liền trở thành thiên về một bên đổ sát. Giờ khắc này, Ninh Nguyên thuyết minh như thế nào sức lực của một người bao trùm hết thảy, cải biến hết thảy. Rốt cục, có siêu phàm giả phát hiện Ninh Nguyên thân ảnh, lập tức minh bạch biết là Ninh Nguyên xuất thủ. Rất nhanh có người bắt đầu kích động hô to Ninh Nguyên đội trưởng danh tự. Sau đó thanh âm như sóng triều giống như một trận cao hơn một trận. Nguyên bản tiếng la giết chấn thiên chiến trường, bởi vì Ninh Nguyên xuất hiện bị tiếng hoan hô bao phủ. Có gãy một cánh tay vẫn tại đẫm máu giết địch nhị giai siêu phàm giả lệ rơi đầy mặt nhìn xem Ninh Nguyên. Anh hùng. Ninh Nguyên đội trưởng, ngươi là anh hùng của chúng ta a. Có toàn thân bỏng, vô cùng suy yếu siêu phàm giả cũng là kích động lên tiếng. Anh hùng. Trung quanh càng ngày càng nhiều siêu phàm giả hô to anh hùng hai chữ. Linh Nguyên nghe vậy nhìn xem đám người, hắn đưa tay nhắm ngay cái kia gãy một cánh tay lệ rơi đầy mặt nhị giai siêu phàm giả. Sau một khắc, xanh biết quang mang từ xuân ngọc giới nổi lên hiện. Sau đó gãy một cánh tay nhị giai siêu phàm giả bắt đầu khôi phục nhanh chóng, mà cái kia đầu đứt gãy cánh tay cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như sơ. Rất nhanh, Linh Nguyên tiếp tục thi triển chữa trị linh khí lực lượng khôi phục cái khác siêu phàm giả thương thế. Nhìn xem chung quanh tất cả mọi người thần sắc kích động, hắn thở dài một hơi nói ra, ta không phải anh hùng, các ngươi mới thật sự là anh hùng, chỉ tiếc linh khí không cách nào đối với người bình thường có hiệu lực. Dứt lời, Linh Nguyên phân phó người chung quanh. Tất cả có thể động người nhanh đi cứu chữa thương binh, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ một cái đồng bào. Chung quanh tất cả mọi người nghe vậy nội tâm run lên, nhao nhao đỏ lên hai mắt. sau đó tất cả còn có thể động siêu phàm giả bắt đầu quét sạch chiến trường, cứu chữa tất cả thương binh. Có phụ trách thông tin siêu phàm giả đi tới Ninh Nguyên bên người lo lắng mở miệng, "Ninh Nguyên đội trưởng, tổng bộ trước đây không lâu phát tới tin tức, nói là Hoa Hạ có bao nhiêu chỗ tao ngộ Bắc Minh tập kích, tình huống trước mắt phi thường không tốt, tổng bộ hy vọng Ninh Nguyên đội trưởng ngươi tại giải quyết xong Thái Âm Sơn Bắc Minh về sau, có thể mau chóng chạy tới trợ giúp địa phương khác. Mặt khác Tạ Khuynh Nguyệt đội trưởng vì không lan đến chúng ta, nàng đem Bắc Minh tam giai dị tộc toàn bộ dẫn tới Thái Âm Sơn chỗ sâu, đến nay không rõ sống chết." Ninh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu. "Nói cho tổng bộ chờ ta giải quyết hết nơi này siêu phàm giả cùng dị tộc sau sẽ lập tức trợ giúp địa phương khác. Mặt khác Tạ Khuynh Nguyệt nơi đó không cần phải lo lắng, ta sẽ đi xử lý." Dứt lời, không đợi phụ trách thông tin nhị giai siêu phàm giả có chỗ đáp lại, Ninh Nguyên thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ không thấy. Chương 342, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Chương 342, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận Thái Âm Sơn chỗ sâu. "Tạ Khuynh Nguyệt, ngươi đã chúng ta độc, hiện tại đầu hàng ta có thể không giết ngươi." Bắc Minh tam giai siêu phàm giả rụt lạnh lùng nhìn phía trước hai nữ, ở phía sau hắn còn có một cái mặt lộ vẻ sát ý Bắc Minh tam giai siêu phàm giả. Phía trước một gốc đại thụ dưới, Suzuki rủ kỳ nọ chế tạo ra không gian bình chướng, đem tự mình cùng một bên Tạ Khuynh Nguyệt bảo hộ ở trong đó. Suzuki rủ kỳ nọ thần sắc suy yếu, thân thể không ngừng run rẩy, Tạ Khuynh Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng là không có chút huyết sắc nào, nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt đều có chút phiếm tử. Ngực nàng chỗ không tinh dây truyền lóe ra vi vi ánh sáng, biểu thị nàng giờ phút này cực kỳ suy yếu. Trước đây không lâu, nàng đem Bắc Minh hai cái tam giai siêu phàm giả dẫn ra chính diện chiến trường, muốn tại Thái Âm Sơn bên trong giải quyết hết hai người kia. Nhưng người nào từng muốn đến, Thái Âm Sơn bên trong còn có Bắc Minh chuẩn bị ở sau, ba cái tam giai siêu phàm giả cùng mấy cái nhị giai siêu phàm giả xuất hiện nhất thời làm Tạ Khuynh Nguyệt lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù nàng cùng cảnh mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đánh giết năm cái tam giai siêu phàm giả và mấy nhị giai siêu phàm giả. Phải biết cái này năm cái tam giai siêu phàm giả mặc kệ là năng lực vẫn là thực lực đều cực kỳ khó chơi. Trừ cái đó ra, năm người này cũng là có chuẩn bị mà đến, riêng phần mình trong tay còn có hiệu quả khác nhau cường đại linh khí phụ trợ. Về sau Suzuki rủ kỳ nọ chạy tới, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tạ Khuynh Nguyệt tình cảnh đã khá nhiều. Thảm liệt chiến đấu kéo dài thật lâu. Tạ Khuynh Nguyệt đem hết toàn lực rốt cục đánh chết Bắc Minh tất cả nhị giai siêu phàm giả cùng hai cái tam giai siêu phàm giả, mà Suzuki rủ kỳ nọ thì là đánh chết Bắc Minh một cái tam giai siêu phàm giả. Tương ứng, Tạ Khuynh Nguyệt cũng trúng tam giai đỉnh phong siêu phàm giả rốt kịch độc. Khí độc đã xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, nếu như không phải Tạ Khuynh Nguyệt băng phong tâm mạch của mình, nàng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Rốt, cùng hai cái này số nữ nhân nói lời vô dụng làm gì, để cho ta trực tiếp giết các nàng. Cũng là bởi vì hai nữ nhân này, chúng ta mới nhận lấy thảm trọng như vậy tổn thất. Rốt sau lưng, một mặt âm trầm giải tán khắc chậm rãi lên tiếng. Nghe được đồng đội lời nói, rốt lại là lắc đầu. Giết các nàng thật là đáng tiếc, ta phải thật tốt tra tấn các nàng, năng lực của ngươi uy lực quá lớn, vẫn là để ta tới đi. Nói, rốt liền tiến lên hai bước, hắn buông tay. Sau một khắc, quỷ dị chất lỏng màu vàng từ hắn trên tay không ngừng tuôn ra, sau đó chậm rãi bay về phía bình chướng. Nhìn thấy một màn này, tựa ở trên cây Tạ Khuynh Nguyệt kéo trước mặt Suzuki rủ kỳ nọ. "Ngươi đi đi, để ta chặn lại bọn hắn." Suzuki rủ kỳ nọ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó một lần nữa quay đầu đi. "Nói cái gì mê sảng đâu, về sau chúng ta thế nhưng là người một nhà." Nghe nói lời ấy, Tạ Khuynh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Suzuki rủ kỳ nọ bóng lưng. Nàng không hiểu đối phương trong lời này ý tứ. Cùng lúc đó, Tạ Khuynh Nguyệt cảm nhận được thân thể của mình càng thêm suy yếu, nàng cũng càng ngày càng thấy không rõ cảnh sắc trước mắt. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, coi như không tinh dây truyền sắc bị động truyền tống đi Tạ Khuynh Nguyệt lúc, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh của nàng, Linh Nguyên mắt nhìn Tạ Khuynh Nguyệt, sau đó không tinh dây truyền liền đã mất đi tác dụng. "Phút, ngươi là?" Tạ Khuynh Nguyệt cuối cùng chỉ nghe được câu nói này, còn có loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng tại mềm mại trên giường lớn, Tạ Khuynh Nguyệt dần dần khôi phục ý thức. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mông lung. Nàng muốn động khẽ động, nhưng toàn thân vô cùng suy yếu phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Đúng lúc này, đột nhiên có một đôi mềm mại chân mềm tay tại trên người nàng chậm rãi vuốt ve. Tạ Khuynh Nguyệt có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được đôi tay này nhiệt độ, cũng có thể bởi vậy cảm nhận được tự mình giờ phút này không đến mảnh vải. Cái kia hai tay không ngừng ở trên người nàng từng cái bộ vị vuốt ve, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm theo đôi tay này động tác run không ngừng. Nàng hiện tại duy nhất có thể an tâm chính là chủ nhân của đôi tay này là một nữ nhân. "Chủ nhân, ngươi..." Đúng lúc này, Tạ Khuynh Nguyệt nghe được Suzuki rủ kỳ nó đè nén tiếng rên rỉ, cùng đến tiếp sau cái kia khó mà mở miệng thanh âm. "Bọn hắn?" Thế mà Tạ Khuynh Nguyệt trong lòng như bị sét đánh, chưa nhân sự nàng cái nào gặp qua loại sự tình này, huống chi còn như thế khoảng cách gần cảm thụ. Nhưng mà đến tiếp sau phát sinh hết thảy nhất thời làm Tạ Khuynh Nguyệt đại não lâm vào ngốc trệ. Nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Suzuki rủ kỳ nó úp sấp trên người mình. Cùng lúc đó, một con hữu lực đại thủ chậm rãi nhẹ vỗ về gương mặt của mình, sau đó theo gương mặt một đường hướng phía dưới. "Tạ Khuynh Nguyệt, ta biết ngươi đã tỉnh." Đúng lúc này, Linh Nguyên thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói của hắn mang theo một chút trêu chọc. "Ta cứu được ngươi một mạng, ngươi làm như thế nào báo đáp ta đây?" Ta càng nghĩ, phát hiện vẫn là loại phương thức này đơn giản nhất. Dù sao ân cứu mạng lúc này lấy thân tướng hứa mới đúng. "Không, không muốn." Tạ Khuynh Nguyệt phát ra đứt quãng nỉ non âm thanh. "Không muốn." Linh Nguyên đại thủ đuốt ve Tạ Khuynh Nguyệt, hắn cơ hồ mặt đối mặt cùng Tạ Khuynh Nguyệt đụng vào ở cùng nhau. Cảm thụ được đối phương thở ra nam nhân khí tức, Tạ Khuynh Nguyệt muốn nghiêng đầu đi, nhưng lại bị Linh Nguyên một thanh bóp lấy mặt, lập tức không cách nào động đậy. "Vì cái gì không muốn? Trở thành nữ nhân của ta, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận." Linh Nguyên thanh âm rất băng lãnh, Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, Tạ Khuynh Nguyệt cảm thấy một trận nhói nhói truyền đến, sau đó hai tròng mắt của nàng hiện ra lệ thủy. Không biết qua bao lâu, Tạ Khuynh Nguyệt tỉnh lại lần nữa, nàng lần này thấy rõ chung quanh chẳng cảnh. "Ngươi tỉnh rồi." Suzuki Zuki nọ chậm rãi ngồi xuống bên giường, trên mặt nụ cười nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt. Xoẹt. Tạ Khuynh Nguyệt đưa tay ở giữa một đạo băng nhận hướng phía Suzuki Zuki nọ cái cổ chém tới. Suzuki Zuki nọ tựa hồ là sớm có dự phòng, nàng không nhanh không chậm đưa tay, một đạo không gian bình chướng hiện chặn Tạ Khuynh Nguyệt tập kích. "Ta muốn giết các ngươi." Tạ Khuynh Nguyệt cắn răng nhìn xem Suzuki Zuki nọ, nàng ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. "Ha ha 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 ha." Suzuki Zuki nọ nghe vậy cười, cười trang điểm lộng lẫy. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Khuynh Nguyệt, sau đó vuốt vuốt tóc của mình chậm rãi mở miệng. "Thôi đi, ngươi giết ta có làm được cái gì, là Ninh Nguyên phá thân thể của ngươi, cũng không phải ta. Hỗ trợ phía sau ngươi cũng thật xứng hợp không phải sao?" "Ngươi..." Nghe được Suzuki Zuki nọ lời nói, Tạ Khuynh Nguyệt ngực chập trùng, kém chút trực tiếp té xỉu qua đi. "Vô sỉ, các ngươi lúc ấy khẳng định đối ta dùng thủ đoạn gì?" Suzuki Zuki nọ cười nhạt một tiếng. "Linh Nguyên muốn có được nữ nhân nào cần dùng thủ đoạn sao? Ngươi chớ tự lấn kinh người, nhìn thẳng nội tâm của mình đi." "Tạ Khuynh Nguyệt, chúng ta đều là nữ nhân, làm gì lừa mình dối người? Nữ nhân đều có tính hai mặt, một mặt là cho những người khác nhìn, một mặt là cho tự mình nhìn, chỉ bất quá ngươi đem cho mình nhìn một mặt cho Linh Nguyên nhìn mà thôi." "Không đúng, còn có ta cũng nhìn, ha 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 ha." Nghe nói lời ấy, Tạ Khuynh Nguyệt thở hổn hển, nàng chỉ vào Suzuki Zuki nọ. "Hạ Lưu, không muốn mặt, ta không phải ngươi. Ít cầm ta cùng ngươi so." Đối mặt Tạ Khuynh Nguyệt đụng mạng, Suzuki Zuki nọ chỉ là không thèm để ý chút nào đáp lại. "Ta thế nào? Lấy lòng cường giả có cái gì không đúng, ta liền thích lấy lòng cường giả. Nữ nhân thích bị chinh phục chẳng lẽ không phải khắc vào linh hồn bản tính sao? Hẳn là ngươi thích bị yếu hơn mình nam nhân chinh phục." Nghe được Suzuki Zuki nọ lời nói, Tạ Khuynh Nguyệt há to miệng, nàng giờ phút này có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Chương 343, thời đại mới hòa bình chương 343, thời đại mới hòa bình nhìn xem phảng phất bị rút khô khí lực Tạ Khuynh Nguyệt. Suzuki Zuki nọ mở miệng cười, "Được rồi, ngươi cũng đừng sống mãi với ta, ta cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Mặt khác ngươi đã hôn mê nửa tháng, cũng nên ra ngoài đi một chút. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là rất náo nhiệt đâu." "Hôn mê nửa tháng?" Nghe được Suzuki Zuki nọ lời nói, Tạ Khuynh Nguyệt lập tức nội tâm giật mình. Nàng nhìn một chút trên người mình đơn giản quần áo, sau đó đứng dậy. Trên người đau nhức cảm giác vẫn còn, Tạ Khuynh Nguyệt đè nén thân thể khó chịu, đẩy cửa phòng ra, sau đó đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang, Tạ Khuynh Nguyệt loáng thoáng nghe được ngoại giới truyền đến tiếng ồn ào. Mở cửa lớn ra, một cỗ nhiệt liệt tiếng hoan hô liền truyền vào trong thai của nàng. "Thắng, chúng ta thắng, thắng, Hoa Hạ thắng, Bắc Minh thua, Bắc Minh thua, Hoa Hạ và Tuế, Linh Nguyên đội trưởng vô địch." Tạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem trên đường cái nhảy cẫng hoan hô vô cùng kích động đám người, phảng phất như lạc vào giấc mộng. Sau lưng nàng, Suzuki rủ kỳ nọ nhẹ giọng mở miệng, "Tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Bắc Minh toàn diện xâm lấn Hoa Hạ cảnh nội, tạo thành đại lượng giết chóc, là Linh Nguyên ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình cải biến hết thảy. Hắn đánh bại Bắc Minh siêu phàm giả cùng dị tộc, mà Bắc Minh quân đội tức thì bị hắn một người đều tiêu diệt. Về sau Ninh Nguyên tự mình dẫn đầu tam giai siêu phàm giả phản công Bắc Minh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền liên tiếp dẹp xong Bắc Minh các đại quốc gia. Những quốc gia này cao tầng bị thanh tẩy, quân đội bị đánh tan, lớn diện tích bắt đầu đầu hàng. Không bao lâu, Hoa Hạ chính là chân chính một nhà độc đại. Ngăn cơn sóng dữ, quét ngang bát phương Ninh Nguyên làm được tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình, hắn chính là trên viên tinh cầu này mạnh nhất nam nhân." Nói xong lời cuối cùng, Suzuki rủ kỳ nọ thần sắc si mê vô cùng. Tạ Khuynh Nguyệt khó có thể tin mở miệng. "Cái này sao có thể, Bắc Minh cường đại như vậy, bọn hắn còn có vũ khí hạt nhân, còn có những cái kia thực lực cường đại dị tộc, bọn hắn làm sao có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn liền bị Ninh Nguyên một người triệt để đánh bại?" Suzuki Zuki nọ nghe vậy cười ha ha. "Ngươi a, vẫn là không cách nào lý giải Ninh Nguyên bây giờ đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Sự cường đại của hắn là nghiền ép thời đại này cường đại, vô luận dị tộc, vẫn là siêu phẩm giả, đều chỉ có thể sống ở hắn trong bóng tối. Về phần như lời ngươi nói cái gì vũ khí hạt nhân, tại siêu phàm giả năng lực trước, vũ khí hạt nhân lại có thể cải biến cái gì? Bắc Minh đỉnh tiêm siêu phàm chiến lực đều bị đánh không có, tại Hoa Hạ quân đội phối hợp xuống, tùy tiện một cái tam giai đỉnh phong siêu phàm giả liền có thể như vào chỗ không người giống như công phá Bắc Minh cái gọi là vũ khí hạt nhân phát xạ căn cứ. Huống chi Ninh Nguyên thực hành chính là trạm thủ hành động, tại tốc độ của hắn dưới, Bắc Minh những cái được gọi là cao tầng căn bản không có thiết lập kế hoạch thời gian, càng không có phát xạ vũ khí hạt nhân cơ hội." Nghe được cái này, Tạ Khuynh Nguyệt rốt cục không còn hoài nghi, nàng nhìn xem đi đầy đường nhảy cẫng hoan hô đám người, cũng không khỏi tự chủ bị bọn hắn ảnh hưởng. Ở thời đại này bên trong, có lẽ cũng là bởi vì có Ninh Nguyên tồn tại, dị tộc uy hiếp mới có thể chân chính bị kết thúc, người bình thường an ổn sinh hoạt mới có thể bởi vậy đến. Đại kinh thành phố, nơi nào đó văn phòng trên sân thượng. Một bộ cổ trang váy trắng Vân Tịch ngồi tại sân thượng biên giới, hai chân của nàng huyền không nhẹ nhàng lay động. Nhìn phía dưới ô ương ương đám người, Vân Tịch nhẹ nhàng thở dài một cái. Là người cải biến hết thảy, vẫn là thời gian cải biến hết thảy. Thôi, có lẽ đây cũng là ngươi sớm đã làm tốt lựa chọn. Đại kinh thành phố, nơi nào đó bên ngoài biệt thự. Ninh Tiểu Lạc nhìn xem ngoại giới trắng cảnh, trên mặt nàng toát ra một vòng vẻ lo lắng. "Tiểu Uyên, rõ ràng ta nên vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng, thế nhưng là vì cái gì nội tâm của ta sẽ cảm thấy bất an như vậy, sau 3 tháng? Trận này Bắc Minh cùng Hoa Hạ ở giữa chiến tranh tại thời gian cực ngắn liền kết thúc, chẳng qua là lấy Hoa Hạ hoàn toàn thắng lợi triệt để kết thúc. Bắc Minh các quốc gia đầu hàng, cùng Hoa Hạ ký kết hòa bình điều ước Bắc Minh bởi vậy triệt để giải tán, các quốc gia bị ép gia nhập lấy Hoa Hạ cầm đầu Hoa Minh. Hoa Minh điều ước quy định, Hoa Minh thành viên trong nước hết thảy không thay đổi, nhưng siêu phàm giả tổ chức nhất định phải từ Hoa Hạ siêu phàm giả phụ trách, Hoa Hạ được hưởng Hoa Minh tổ chức trong nước chủ quyền cùng quyền ưu tiên. Mặc dù bên ngoài những quốc gia này vẫn như cũ như thường, nhưng ở siêu phàm trên lực lượng cũng đã mất đi trọng yếu nhất quyền chủ động, từ một loại nào đó trình độ bên trên biến thành Hoa Hạ phụ thuộc nước. Đối mặt Hoa Hạ tính tuyệt đối lực lượng áp chế, các quốc gia còn sót lại cao tầng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bị ép đồng ý những thứ này điều ước. Đến tận đây, thế giới cách cục lại lần nữa biến đổi lớn. Bởi vì siêu phàm tài nguyên tập trung hóa, tăng thêm Hoa Hạ siêu phàm giả thống nhất chỉ huy nguyên nhân, các quốc gia dị tộc sự kiện cùng siêu phàm thế lực tranh đấu sự kiện bắt đầu hạ xuống. Theo Ninh Nguyên tự mình tiêu diệt M quốc hoàng hôn hội, đến tận đây, dị tộc không còn tàn sát người bình thường, cùng siêu phàm giả đối địch, bọn chúng bắt đầu ẩn tàng tung tích, phản phất triệt để từ nơi này thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, ai cũng không biết chính là, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có mới dị tộc giáng lâm viên tinh cầu này. Chẳng qua là khi những thứ này mới giáng lâm dị tộc biết được hết thể về sau, không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn nấp đi, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Từ dị tộc xâm thế đến nay, Hoa Hạ trở về đến dị tộc xâm thế trước hòa bình trạng thái. Tại siêu phàm giả dưới áp lực mạnh, tỷ lệ phạm tội cực tốc hạ xuống, người bình thường an cư lạc nghiệp, dị tộc tàn sát người bình thường sự kiện cơ hội hoàn toàn biến mất không thấy. Tương ứng, Linh Nguyên danh vọng cũng theo thời gian trôi qua càng thêm cường đại. Người bình thường phụng hắn vì thần, siêu phàm giả xem hắn vì không thể vượt qua đại sơn. Bởi vì Linh Nguyên đánh bại Bắc Minh nguyên nhân, Hoa Hạ lãnh thổ phạm vi cùng các loại tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn dâng lên mấy lần, tất cả dân chúng vì thế mà được lợi. Tại hắn một hệ liệt thôi thúc giới, người nghèo không còn nghèo khó, người giàu có không còn phiền não, chân chính khiến cho mọi người đều trong cuộc chiến tranh này được lợi. Trừ cái đó ra, tại tuyên truyền bộ trưởng Tả Húc cả nước các nơi tẩy não thức diễn thuyết hạ, Hoa Hạ dân chúng cùng nhiệt truy phùng Ninh Nguyên, gọi hắn là vạn năm vừa gặp Hoa Hạ thủ hộ thần, xem hắn vì trụ cột tinh thần. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Trải qua mười mấy năm siêu phàm động viên đại hội lại lần nữa tổ chức. Ninh Nguyên đứng tại trên giảng đài, đối mặt mấy ngàn đến từ các nơi siêu phàm giả cùng cao tầng lên tiếng diễn thuyết. Đánh ra hòa bình đơn giản, duy trì hòa bình cũng rất khó. Siêu phàm giả, người bình thường, dị tộc, dù ai cũng không cách nào cam đoan có một ngày sẽ phát sinh cái gì biến cố mới xáo trộn hiện nay hết thảy. Cho nên chúng ta thế hệ này người muốn làm rất nhiều, bây giờ hết thảy không phải điểm cuối cùng, chúng ta còn cần tiếp tục hướng phía trước. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất tham gia đại hội lúc nói với các ngươi nói sao? Ta xưa nay không là chân chính anh hùng. Ổn định hết thảy các ngươi, kiên định đứng tại tổng bộ một phương các đồng bào của ta, các ngươi mới thật sự là anh hùng. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có người lệ nóng doanh trọng, có người cao giọng reo hò, có người liều mạng vồng lên trường, một mặt cuồng nhiệt sùng bái. Chương 345, cảm giác đã từng quen biết chương 345, cảm giác đã từng quen biết ngồi tại phía trước nhất Tạ Khuynh Nguyệt nhìn sau lưng một mắt. Tuyệt đại bộ phận người đều là mặt đỏ tới mang tai, thần sắc kích động, giờ phút này phảng phất trở thành Ninh Nguyên trung thành nhất tín đồ, liền ngay cả nàng bên cạnh trước đó đối Ninh Nguyên có ý kiến Lâm Khả Uyển cũng là kích động vồng lên trường, trong mắt thần thái sáng láng. Nhìn xem trên giảng đài vẫn như cũ tuổi trẻ không đổi Ninh Nguyên, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm không khỏi cảm thấy một trận bực bội. 3 năm này, nàng dựa vào tự thân tích lũy thành công đột phá đến tứ giai. Nhưng những năm gần đây nàng cùng Ninh Nguyên không có nói qua một câu, liền phảng phất giữa bọn hắn cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng phát sinh qua sự tình, lại thế nào khả năng cứ như vậy quên xem như cái gì đều không có phát sinh đâu. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn không thấu Ninh Nguyên, liền phảng phất nhìn không thấu tự mình Tiểu Di. Nàng còn nhớ rõ, 3 năm trước đây Tiểu Di biết được tự mình không phải tấm thân xử nữ sau biểu hiện. Mộ Linh Tuyết rất khiếp sợ, cũng rất phẫn nộ, thậm chí nàng tấm kia thanh lãnh mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu bặm mẹo. Tạ Khuynh Nguyệt không cách nào tưởng tượng trong lòng mình lãnh ngạo Tiểu Di vì sao lại là dáng vẻ đó. Tự mình là cái người hiện đại, yêu đương cũng tốt, về sau kết hôn cũng được, cũng không thể vĩnh viễn bảo trì tấm thân xử nữ, nhưng vì cái gì Tiểu Di lại biểu hiện căn bản không thể nào tiếp thu được. Tiểu Di dáng vẻ đó giống như là thân thể của mình bị điếm ố lại đến về sau, Tạ Khuynh Nguyệt liền vào không được địa cung, nàng cũng đã mất đi cùng Mộ Linh Tuyết hết thể liên hệ. Đến tận đây, Tạ Khuynh Nguyệt một lần nữa trở thành người cô đơn. Suy nghĩ quay lại, Tạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa một mặt kích động vỗ tay Tạ Húc. Từ khi 2 năm trước Ninh Nguyên mệnh lệnh Tạ Húc trở thành cái gọi là tuyên truyền bộ trưởng về sau, Tạ Húc liền phảng phất tỏa ra thứ hai xuân. Tạ Khuynh Nguyệt còn là lần đầu tiên biết mình cái này ở trước mặt người ngoài cao cao tại thượng phụ thân thế mà đang diễn giảng bên trên như thế có thiên phú, hắn cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay cổ động những người bình thường kia trái tim. Tại tổng bộ duy trì dưới, Tạ Húc trong 2 năm qua không ngừng du tẩu tại cả nước các nơi diễn thuyết, có thể nói Ninh Nguyên tại dân chúng trong lòng có cao như vậy danh vọng, Tạ Húc cũng làm ra không nhỏ công hiến. Đúng lúc này, theo Ninh Nguyên xuống đài, Tạ Húc lên đài. Hắn cùng Ninh Nguyên nắm tay, sau đó tướng mạo toàn trường bắt đầu phát biểu. Vừa mới Ninh Nguyên đội trưởng nói rất đúng, đánh ra hòa bình rất dễ dàng, nhưng giữ gìn hòa bình cũng rất khó. Tạ Húc duỗi ra ngón tay, thần sắc kích động, tình cảm dạt dào. Có người nói, hòa bình chỉ là tạm thời, còn có người nói, Hoa Hạ một miếng ăn quá lớn, cẩn thận bị nghẹn chết. Ta tại cái này có thể nói cho những người kia, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta dân tộc này cường đại nhất chính là tính bền dẻo. Gặp được khó khăn gì đều có thể vượt qua. Hoa Hạ đi đến một ngày này không dễ dàng, chúng ta cần phải làm là không ngừng mạnh lên, đi thẳng đến trước nhất. Ta tin tưởng tại Linh Nguyên đội trưởng dẫn đầu dưới, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng các vị đang ngồi cũng có thể làm được. Tất thắng. Nói xong lời cuối cùng, Tà Húc đã mặt đầy mồ hôi, nhưng hắn lại thần sắc kích động, hai mắt kiên định. Cùng lúc đó, dưới đài mấy ngàn người bộc phát ra nhiệt liệt đáp lại. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Dưới đài, Linh Nguyên nhìn xem trên đài dẫn đầu hô to Tà Húc, khóe miệng nổi lên một vòng tiêu dung. Ngồi tại Linh Nguyên bên cạnh Lưu Dịch nhìn thấy một màn này, nội tâm chẳng biết tại sao dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Linh Nguyên. Kể từ cùng Bắc Minh sau khi chiến tranh kết thúc, Linh Nguyên danh vọng cùng thực lực làm hắn tại tổng bộ trở thành tuyệt đối người cầm quyền, hắn các loại đề nghị căn bản không người dám phản bác, mặc dù có người phản bác cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì căn bản vô dụng. Tại Linh Nguyên trước mặt, hắn cái này tổng bộ bộ trưởng chỉ là bày ở ngoài sáng bình hoa. Chính như hôm nay, vốn nên hắn chủ trì lần này siêu phàm động viên đại hội, nhưng Linh Nguyên lại mệnh Tà Húc toàn quyền phụ trách lần này đại hội, mà tổng bộ căn bản không người phản đối. Chuyện cho tới bây giờ Lưu Dịch đều không rõ Linh Nguyên vì cái gì bỗng nhiên ủy quyền cho Tà Húc. Tà Húc bây giờ là tổng bộ tuyên truyền bộ trưởng, quyền lực của hắn rất lớn, thậm chí có thể điều động tổng bộ những ngành khác. Rõ ràng hiện tại Hoa Hạ đi tới thế giới đỉnh, rõ ràng Hoa Hạ dân chúng đều vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt, nhưng vì cái gì tự mình luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Lưu Dịch nhìn xem người chung quanh kích động khuôn mặt, nghe bọn hắn hò hét. Đột nhiên, hắn đột nhiên dùng mình một cái. Đáng chết, loại này cảm giác đã từng quen biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này, Lưu Dịch trái tim bắt đầu cuồng loạn lên. Cùng lúc đó, hắn khỏe mắt liếc qua thấy được Ninh Nguyên, giờ phút này Ninh Nguyên chính diện mang ý cười nhìn xem hắn. Sau một khắc, Ninh Nguyên túi người tại Lưu Dịch bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Bộ trưởng, ngươi biết, muốn lâu dài duy trì hiện trạng, nhất định phải để phần lớn người có giống nhau tín niệm. Cứu hận, yêu ngạo, lợi ích, tôn nghiêm. Vô luận là loại kia, đều là gắn bó lòng người phương pháp. Chỉ bất quá ta lựa chọn hữu hiệu hơn mà thôi." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Lưu Dịch hô hấp bắt đầu thô trọng, hắn khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, giờ phút này thế mà không biết nên nói cái gì. Ninh Nguyên một lần nữa ngồi thẳng, hắn trên mặt ý cười nhìn xem trên đài Tà Húc, sau đó vỗ tay lên. Cùng trước, Tà Húc mồm mép vẫn như cũ lợi hại. Ninh Nguyên cho hắn một cái sân khấu, Tà Húc biểu diễn hiệu quả muốn viễn siêu Ninh Nguyên mong muốn. Mà thân là thế gia hắn càng có thể trở thành cái khác thế gia tấm gương. Bây giờ những cái kia thế gia căn bản không dám ngỗ nghịch Ninh Nguyên, sẽ chỉ lấy lòng Ninh Nguyên. Cái này mang tới kết quả là chỉ có một cái. Đó chính là Ninh Nguyên một mình chiếm cứ tổng bộ hơn phân nửa siêu phàm tài nguyên. Trừ bỏ một bộ phận dùng để phân phát xuống dưới để cho người phía dưới càng thêm ra sức bên ngoài, có được tổng bộ hơn phân nửa siêu phàm tài nguyên, Ninh Nguyên thực lực cũng đang nhanh chóng bay lên. Nếu như không phải hiện tại ở vào siêu phàm giai đoạn trước, toàn thế giới linh vật không đủ nhiều, thời khắc này Ninh Nguyên có lẽ đều có thể cân nhắc đột phá lục giai. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người tan đi. Tạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, nàng vốn định trực tiếp rời đi, nhưng vào lúc này, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy Ninh Nguyên thân ảnh. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người thon dài, tóc đen đến eo nữ nhân. Hai người vai sóng vai đi vào hội trường một chỗ khác lối ra. Nhìn thấy một màn này, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm lập tức lại bắt đầu có chút phiền não. Nàng vốn định trực tiếp rời đi, nhưng chẳng biết tại sao lại phảng phất khống chế không nổi tự mình đồng dạng. Nàng đầu tiên là để Lâm Khả Uyển rời đi, sau đó từ chữ vật linh khí bên trong lấy ra một kiện có thể ẩn nấp khí tức linh khí che lấp tự thân ba động, sau đó cất bước hướng phía cái kia lối ra đi đến. Tiến vào hành lang, Tạ Khuynh Nguyệt tại một chỗ chỗ ngoặt dừng lại. Nàng vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoại giới. Cuối thông đạo, Linh Nguyên ôm một nữ nhân. Kia là Tạ Khuynh Nguyệt xuyên thấu qua nữ nhân chắc nhan biết nàng thân phận. Hạ gia Hạ Ngộng. Trước đây không lâu tân tấn tam giai siêu phàm giả, là một cái vóc người tướng mạo đều không thể bắt bẻ nữ nhân, mà lại Hạ Ngộng vẫn là Hạ Tâm Nhiễm thân muội muội. Về phần Hạ Tâm Nhiễm cùng Linh Nguyên quan hệ, Tạ Khuynh Nguyệt tự nhiên biết. Linh Nguyên ca ca, gia gia của ta sắp không được. Hạ Mộng tựa ở Linh Nguyên trong ngực không ngừng nức nở. Linh Nguyên thì là nhẹ nhàng ôm nàng, không ngừng lên tiếng an ủi. Không sợ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về nhìn xem lão gia tử. Nói đến đây, Linh Nguyên còn cần khỏe mắt liếc qua liếc mắt sau lưng thông đạo góc rẽ Tạ Khuynh Nguyệt. Chương 346, người như lá dụng chương 346, người như lá dụng Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem ôm vào cùng nhau hai người, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh. Nàng không thể nào hiểu được, như Linh Nguyên loại người này thế mà lại háo sắc như thế. Ở bên trái Khuynh Nguyệt trong lòng, Linh Nguyên hẳn là cao ngạo vô địch, mà không phải như thế hoa tâm, đem thời gian dùng tại cùng khác biệt nữ nhân triển miên bên trên. Nhưng đối mặt loại nam nhân này, nàng lại có thể thế nào? Đối mặt cường đại như thế Linh Nguyên, nàng ngay cả báo thủ đều làm không được, huống chi đối phương tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có đưa nàng để vào mắt. Nghĩ đến cái này, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm có chút đắng chát chát. Đúng lúc này, Linh Nguyên cùng Hạ Mộng tại ngoài thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc một hồi, Tạ Khuynh Nguyệt có chút thất thần rời đi nơi này. Hoa Hạ, Kim Lăng thành phố. Mấy năm trôi qua, biến thành phế tích Kim Lăng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, từng tòa kiến trúc trong thời gian ngắn cấp tốc xuất hiện. Tại các phe cộng đồng cố gắng dưới, bây giờ Kim Lăng mặc dù không kịp mười mấy năm trước phồn hoa, nhưng cũng khôi phục ngày xưa một chút diện mạo. Hạ gia trước tiên ngay tại nhà mình nguyên bản phế tích bên trên thành lập phòng mới. Vô luận là bố cục, vẫn là diện tích, thậm chí là đồ dùng trong nhà cùng bày ra vị trí đều cùng mười mấy năm trước không có gì khác biệt. Về phần tại sao muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Đây là Hạ Trường Phong yêu cầu. Cái này tại quan biển chìm nổi mấy chục năm, chứng kiến siêu phàm thời đại mở ra, kinh lịch các loại khúc chiết, dẫn lĩnh hạ gia chập trùng lên xuống, cuối cùng khiêng đến hiện tại lão nhân, lúc tuổi già yêu cầu duy nhất chính là trùng kiến Kim Lăng bị dị tộc hủy đi hạ gia. Hạ Trường Phong từ nhỏ đã tại Kim Lăng hạ gia trang viên trưởng lớn, hắn đối với nơi này hết thảy có thường nhân không thể nào hiểu được chấp niệm. Có lẽ hắn cũng là muốn dùng loại phương thức này nói cho hạ gia hậu nhân, cho dù thân ở chân trời góc biển, cũng định viễn không nên quên tự mình căn cơ. Hạ gia trang bên trong vườn trong một cái phòng. Mấy cái nam nhân vây quanh ở một trương giường lớn trước, mỗi người đều là thần sắc bi thống. Bên ngoài gian phòng trong phòng khách, nữ nhân hài tử tiếng khóc cùng tiếng nước nở bên tai không dứt. Hạ Trường Phong phải chết, chỉ ít giờ khắc này tất cả người Hạ gia đều là bi thương. Bởi vì nếu như không có lao nhân này, cũng không có bọn hắn an ổn phú quý hôm nay. Gian phòng bên trong, Hạ Trường Phong gầy trơ cả xương thân thể dán mua bên trên có các loại tiên tiến dụng cụ duy trì lấy hắn còn sót lại sinh mệnh. Phụ thân, ngươi có cái gì nguyện vọng chưa hết, ta cùng đệ đệ nhất định đi làm. Hạ Khải Minh quỳ gối trước giường, hắn nhẹ nhàng cầm Hạ Trường Phong tay, lệ rơi đầy mặt. Ở phía sau hắn, Hạ Khải Đông cũng tương tự quỳ, lệ thủy không ngừng tuôn ra. Bên trong căn phòng thúc bá bối người Hạ gia đứng tại hai bên, tất cả đều một mặt vẻ bi thống. Hạ Trường Phong chậm rãi nghiêng đầu, hắn nhìn một chút tự mình hai đứa con trai, sau đó vừa nhìn về phía sau bọn hắn. Ngộp ngộp, còn chưa có trở lại sao? Hạ Trường Phong thanh âm rất nhỏ, cũng rất suy yếu, nhưng cách hắn gần nhất Hạ Khải Minh lại hiểu cha mình ý tứ trong lời nói, hắn vội vàng đáp lại nói ra, còn không có, hai ngày này tổng bộ cử hành động viên đại hội, Ngộp ngộp làm người phụ trách nhất định phải tham gia. Bất quá ta trước đây không lâu đã cùng với nàng gửi tin tức, nàng hiện tại hẳn là đang đuổi trên đường trở về. Nghe được Hạ Khải Minh lời nói, Hạ Trường Phong trầm mặc một hồi, sau đó hắn đưa tay vẫy vẫy. Gặp một màn này, Hạ Khải Minh hiểu ý, hắn đứng dậy xoay người, đem lỗ tai dán tại Hạ Trường Phong trước mặt. "Đừng quên, ta trước đó phân phó ngươi, các ngươi, không chỉ có ngươi cùng Khải Đồng phải nhớ đến, con của các ngươi cũng muốn ghi nhớ. Chỉ có dạng này, Hạ gia mới có thể bình an." Nghe được Hạ Trường Phong lời nói, Hạ Khải Minh lập tức nội tâm run lên. Hắn biết mình phụ thân nói là cái gì. Tại Ninh Nguyên vẫn là tam giai siêu phàm giả thời điểm, Hạ Trường Phong đã phân phó bọn hắn, Hạ gia không cùng Ninh Nguyên đối nghịch, nếu là Ninh Nguyên cần, Hạ gia nhất định phải vô điều kiện đem tất cả tài nguyên chắp tay nhường cho. "Được rồi phụ thân, ta nhớ kỹ." Hạ Khải Minh hướng Hạ Trường Phong cam đoan. Hạ Trường Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình hai đứa con trai này vẫn là rất hài lòng. Hai huynh đệ mặc dù không có lớn năng lực, nhưng chung quy là nghe mình. Ở thế gia bên trong, chỉ cần hậu đại nghe lời, như vậy phú quý truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Liền sợ một chút hậu đại lại vô năng, lại không nguyện ý nghe lời nói, còn có ý nghĩ của mình. Đúng lúc này, đại sảnh tiếng khóc vì đó mà ngừng lại. Sau đó có nữ nhân cố ý run giọng mở miệng. "Linh Nguyên đội trưởng, ngài đã tới." Nghe được câu này, bên trong căn phòng đám người vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn giữa lẫn nhau liếc nhau. Rất nhanh Hạ Khải Minh liền dẫn đám người đi ra ngoài nghênh đón. Trong phòng khách, Hạ Khải Minh thê tử chính thấp thỏm cùng Ninh Nguyên chào hỏi, nàng trên mặt tiểu dung, khắp nơi lộ ra cẩn thận cung kính. "Ninh Nguyên đội trưởng, không có từ xa tiếp đón, thật sự là xin lỗi." Hạ Khải Đông dẫn đầu đi vào Ninh Nguyên trước mặt, xoay người cung kính nói xin lỗi, sau lưng một đám hạ gia nam nhân cũng đều rối rít nói xin lỗi. Ninh Nguyên đưa tay đỡ Hạ Khải Đông cánh tay, trên mặt nụ cười mở miệng. "Không có gì, đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy." Nghe được Ninh Nguyên câu nói này, hạ gia cả đám nội tâm không khỏi dâng lên một chút kích động. "Hạ lao gia tử thế nào? Ta đi xem hắn một chút." Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Hạ Khải Minh liền vội vàng gật đầu, sau đó quay người mang theo Ninh Nguyên đi đến trong phòng ngủ. Nhìn qua nằm ở trên giường khí tức gần như không Hạ Trường Phong, Ninh Nguyên bên cạnh Hạ Mộng khóc ra tiếng. "Ra ra." Hạ Mộng ghé vào Hạ Trường Phong bên giường, nàng cầm tay của lão nhân, không ngừng thúc thiết. Tựa hồ là chờ được muốn gặp người, Hạ Trường Phong dâng lên một chút khí lực, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay khác, vuốt ve Hạ Mộng đầu. Nhìn thấy một màn này, bên trong căn phòng người Hạ gia đều lòng chua xót. "Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta cùng Hạ Mộng cùng Hạ lão gia tử đơn độc tâm sự." Linh Nguyên phân phó gian phòng đám người. Hạ Khải Minh đám người gật đầu đồng ý, sau đó rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. "Mộng Mộng a, đừng khóc." Hạ Trường Phong nhẹ giọng an ủi Hạ Mộng. Nhưng mà Hạ Mộng lại chỉ là lắc đầu, nàng vẫn như cũ ngăn không được nước mắt của mình. Toàn bộ Hạ gia, trừ bỏ tỷ tỷ bên ngoài, cũng chính là cái này gia gia đối nàng tốt nhất rồi. Bây giờ đối với mình tốt nhất thân nhân muốn đi, Hạ Mộng lại thế nào có thể sẽ không thương tâm. "Thời gian trôi qua thật nhanh a." Hạ Trường Phong chậm rãi mở miệng. "Thoáng chớp mắt, ngươi cũng trưởng thành đại cô nương. Ra ra muốn đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Gặp được chuyện gì, đừng giấu ở trong lòng một mình tiếp nhận, phải học được tìm người trợ giúp ngươi. Ngươi khi còn bé gặp được bắt nạt đều không nói, nếu như không phải tâm nhiễm hoài nghi nói cho ta biết, ra ra làm sao có thể tìm người giúp ngươi báo thù đâu. Nha đồng đốc, người cả đời này, luôn luôn có thể gặp được tự mình một mình không cách nào giải quyết sự tình, cho nên ngươi phải học được dựa vào người khác." Chương 347, tín niệm cùng ngu muội. Chương 347, tín niệm cùng ngu muội. Nghe ra ra mình lời nói, Hạ Mộng một bên thút thít, một bên dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Trường Phong nhìn về phía Hạ Mộng bên cạnh Linh Nguyên. Trầm mặc một hồi, Hạ Trường Phong chậm rãi mở miệng. "Linh Nguyên à, không có bảo vệ tốt tâm nhiễm, là ta vô dụng, ta vì thế một mực cảm thấy ấy nấy. Ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với tâm nhiễm." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên thở dài một hơi, hắn nhẹ nói. "Chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi, ở cái thế giới này, tử vong chưa hẳn không phải một loại giải thoát." Hạ Trường Phong thần sắc bi thương nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, đối với ngay lúc đó tâm nhiễm tới nói, tử vong có lẽ là một loại giải thoát." Dứt lời, Hạ Trường Phong tiếp tục nói. "Linh Nguyên à, ngươi trợ giúp Hạ gia đã đủ nhiều, nhưng ta đều nhanh chết rồi, tôn nghiêm mặt mũi cái gì cũng không trọng yếu. Ta có thể hay không lại cầu ngươi một sự kiện?" Tựa hồ là đoán được Hạ Trường Phong muốn nói gì, Linh Nguyên chỉ là nhẹ gật đầu. Hạ Trường Phong giỗi ra một cái tay khác, cầm Linh Nguyên tay. Cảm thụ được lão nhân gầy còm vô lực tay, Linh Nguyên không có cự tuyệt. "Ngộp ngộp quá đơn thuần, từ nhỏ tính cách liền cùng người khác không giống, trong gia tộc người đều cùng nàng quan hệ đồng dạng, ta cầu ngươi, tại sau này quan tâm nàng chút, không nên bị người khi dễ." Hạ Trường Phong dùng hết toàn lực, đem Hạ Mộng để tay tại Linh Nguyên trên tay, sau đó dùng hai tay của mình cầm thật chặt hai người bọn họ tay. Linh Nguyên thấy thế thần sắc có chút phức tạp. Không thể không nói, Hạ Trường Phong là một người thông minh, cũng là một cái hợp cách gia tộc người lãnh đạo, hắn đến chết đều đang vì Hạ gia cân nhắc, vì Hạ gia làm ra lựa chọn tốt nhất. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Linh Nguyên câu nói này, Hạ Trường Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó trên mặt nụ cười chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hạ Trường Phong tang lễ rất nhanh cử hành, căn cứ hắn khi còn sống nguyện vọng, Hạ Khải Minh huynh đệ đem hắn mai táng tại một chỗ trong nghĩa trang. Linh Nguyên tại Hạ gia chờ đợi 3 ngày. Bởi vì hắn thái độ, đến đây tham gia Hạ Trường Phong tang lễ hoa hạ cao tầng rất nhiều. Cho dù là những nguyên bản đó cùng Hạ gia có các loại ân oán thế gia cũng đều không mời từ trước đến nay. Dù sao những người này rõ ràng, đi người Linh Nguyên có lẽ không nhớ rõ, nhưng không đi người Linh Nguyên liền không nhất định không nhớ rõ. Một trận long trọng tang lễ, mai táng không chỉ là Hạ Trường Phong, còn mai táng rất nhiều ân ân đoán đoán. Tang lễ kết thúc về sau, Linh Nguyên bồi tiếp Hạ Mộng dạo bước tại công viên trên đường nhỏ. Hạ Mộng người mặc đen nhánh váy dài, nàng dáng người thon dài, khuôn mặt tinh xảo, co lại tới trên mái tóc mang theo bạch hoa. Đi vào một chỗ bên hồ, hai người sóng vai ngồi ở dựa vào trên ghế. Nhìn qua mặt hồ sóng nước lấp loáng, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng, đương kim thế cục mặc dù nhìn từ bề ngoài một mảnh tốt đẹp, nhưng ngụ trộm mãnh liệt hai cũng thấy không rõ. Theo thời gian trôi qua, linh vật xuất hiện sẽ càng ngày càng nhiều, siêu phàm giả tấn thăng tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Nhân loại cùng động vật điểm khác biệt lớn nhất chính là người dục vọng vô cùng vô tận. Người bị dục vọng thúc đẩy sẽ vì truy cầu lực lượng mạo hiểm, đây là người khắc vào thực chất bên trong gen. Cho nên nhân loại vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được hòa bình. Cái gọi là hòa bình chỉ là tranh đấu trước giảm sót thời gian, hòa bình càng lâu, lần tiếp theo tranh đấu cũng sẽ càng kịch liệt. Nói đến đây, Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Hạ Mộng thời gian kế tiếp, ta sẽ từng bước một cho ngươi bị quyền, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội mang theo Hạ gia bố cục, vì về sau làm nhiều dự định. Về phần năng lực của ngươi cũng không cần quá nhiều ẩn tàng, lúc nên xuất thủ không cần lo lắng, nếu như gặp phải phiền phức gì, liền liên hệ ta. Hạ Mộng an tĩnh nghe Linh Nguyên lời nói, sau đó nàng nhẹ nhàng tựa vào Linh Nguyên trên bờ bay. Linh Nguyên ca ca. Nàng nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt tính tính nhìn xem trên mặt hồ xoay quanh chim bay. Ta thích ngươi, nhưng ta không thể đi cùng với ngươi, bởi vì ta trong lòng không qua được tỷ tỷ cái này khảm. Thật xin lỗi. Nếu như trong mộng mới là hiện thực liền tốt, Linh Nguyên ca ca, vì cái gì hiện thực sẽ như thế tàn nhẫn? Linh Nguyên nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng ôm Hạ Mộng bả vai mở miệng nói. Cho nên mộng chung quy chỉ là mộng, bởi vì hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, bình thản thời gian luôn luôn thoáng qua liền mất. Một năm sau, tại Linh Nguyên đại lượng linh vật trợ giúp dưới, Linh Tiểu Lạc thành công đột phá đến tứ giai. Coi như Linh Nguyên chuẩn bị mang theo Linh Tiểu Lạc ra ngoài giải sầu một chút lúc, tổng bộ truyền đến một tin tức. Nhìn xem Lưu Dịch gửi tới tin tức, Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó đi đến tổng bộ. Siêu phàm giả tổng bộ, chữa bệnh trong lâu. Linh Nguyên gặp được một mình quất lấy buồn bực khói Lưu Dịch. Nhìn thấy hắn đến, Lưu Dịch đội vàng bóp tắt tàn thuốc, sau đó đi tới trước mặt hắn. Linh Nguyên à, ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào ngươi khuyên nhủ Dương giáo sư. Dương giáo sư không thể chết, hắn các hạng nghiên cứu đối quốc gia đều có trợ giúp rất lớn. Hắn chỉ cần thành công dung linh, tổng bộ liền có thể dùng linh khí cứu vớt hắn. Linh Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày, cho nên hiện tại Dương Dược Tiên không nguyện ý dung linh. Lưu Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, hắn toàn cơ bắp, tình nguyện chết cũng không dung linh trở thành siêu phàm giả. Nói, hai người tới một gian trước phòng bệnh. Đẩy cửa phòng ra, Lưu Dịch khoát tay áo, ra hiệu tất cả chữa bệnh nhân viên rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Linh Nguyên nhìn về phía tựa ở trên giường bệnh Dương Dược Tiên. Đã từng tóc nồng đậm tạp nhạp thanh niên, bây giờ biến thành một người đầu trọc, gầy trơ cả xương nam nhân. Dương Dược Tiên trong tay cầm một cái tấm phẳng, đang chỉ mặc nhìn xem. Nhìn thấy Lưu Dịch, Linh Nguyên hai người tới đến, Dương Dược Tiên tắt đi tấm phẳng. Vì cái gì không dung linh? Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, Dương Dược Tiên chậm rãi mở miệng, "Linh Nguyên, ngươi có tín niệm sao?" Có chút người ngu xuẩn vì trong lòng kiên trì tín niệm, không tiếc hy sinh chính mình, không tiếc hết thảy hậu quả. Ta chính là loại này người ngu. Nghe được Dương Dược Tiên lời nói, Linh Nguyên rơi vào trầm mặc, Lưu Dịch thì là lên tiếng thuyết phục. "Vợ trước, kiên trì tín niệm là không sai, nhưng còn sống mới có thể thực hiện nó không đúng sao?" Dương Dược Tiên chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn xem Linh Nguyên mở miệng, "Sinh vật, vật lý, chữa bệnh, hóa học, toán học, khoa học sáng lập bây giờ nhân loại. Ta giáo dục, kinh nghiệm của ta, làm ta từ nhỏ hướng tới tinh thần đại hải, từ đầu đến cuối đều trước kia hiền làm mục tiêu. Nói ta là thủ cựu cũng tốt, nói ta là minh ngoan bất linh cũng được. Cho dù là hiện tại siêu phàm thời đại, ta cũng không nguyện ý vứt bỏ khoa học con đường này. Vô luận là dị tộc xâm thế, vẫn là siêu phàm giả lực lượng, ta một mực tại tìm kiếm dùng khoa học giải quyết đây hết thảy biện pháp. Đây là sự kiên trì của ta, cũng là niềm tin của ta. Cho dù bây giờ toàn thế giới đỉnh cấp nhà khoa học đều đang nói khoa học đã chết, siêu phàm lý luận cùng siêu phàm lực lượng mới là hết thảy chân lý, ta vẫn như cũ kiên trì muốn dùng khoa học cải biến đường kim hết thảy. Cho dù biết con đường này là sai, nhưng ta vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ." Nghe được Dương Dược Tiên lời nói, Lưu Dịch há to miệng không biết nên nói cái gì, một bên Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. "Người đây không phải tín niệm, mà là ngu muội. Tại nhân loại trong lịch sử, thần học lần đầu đối mặt khoa học thời dã là như thế, đã từng vô số thần học người tại khoa học thời đại tiến đến về sau, bọn hắn không có trở thành nhà khoa học, ngược lại lựa chọn tự sát. Ngươi bây giờ cùng những cái kia thần học người có cái gì khác nhau?" Dương Dược Tiên thoải mái cười cười. "Ngươi nói rất đúng, ta đích xác chính là đã từng những cái kia thần học người, tại đứng trước tự mình không cách nào giải thích, không cách nào đối kháng lực lượng trước, chỉ có thể cùng mình tín niệm cùng một chỗ mai táng." Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Linh Nguyên không nói gì thêm nữa. Không ai có thể khuyên can Dương Dược Tiên loại người này, ngoại trừ chính hắn. Chương 348, bọn hắn không xứng. Chương 348, bọn hắn không xứng trong phòng bệnh.
Đúng rồi Ninh Nguyên. Dương Dược Tiên nhìn xem Ninh Nguyên tiếp tục nói, căn cứ ta mấy năm nay phỏng đoán, dị tộc cũng không phải là vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện tinh cầu của chúng ta, bọn chúng hẳn là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có quy luật giáng lâm tại viên tinh cầu này. Nếu quả thật tướng thật cùng ta suy đoán, như vậy chúng ta là không cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết dị tộc. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, trên viên tinh cầu này dị tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, nếu ngươi có thể một mực mạnh lên, phối hợp ngươi dài dằng dặc tuổi thọ, nhân loại vẫn như cũ có thể ổn định sống sót. Cái này cùng ta ban sơ đề nghị, chỉ cần siêu phàm giả một mực mạnh hơn dị tộc, như vậy nhân loại liền sẽ không hủy ở dị tộc trong tay. Chỉ là có một chút ta rất lo lắng. Theo thời gian trôi qua, linh vật các loại siêu phàm tài nguyên sẽ xuất hiện càng ngày càng tấp nập, mà siêu phàm giả trưởng thành tốc độ cũng sẽ bởi vậy biến nhanh. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng siêu phàm giả cũng sẽ bởi vậy sinh ra tranh đấu. Cũng không biết đến tiếp sau giáng lâm dị tộc có thể hay không theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Nếu là như vậy, như vậy siêu phàm giả ưu thế sẽ bị cực lớn yếu bớt. Nói đến đây, Dương Dược Tiên thật sâu thở dài một hơi. Chỉ tiếc, nếu như là loại tình huống này lời nói, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, trừ phi có thể tại căn nguyên bên trên giải quyết dị tộc. Cái này cùng muốn giải quyết kiến hoạn nhất định phải hủy đi tổ kiến đạo lý đồng dạng. Nhưng rất đáng tiếc, cho tới bây giờ chúng ta cũng không có chút nào manh mối. Giáng lâm tại chúng ta cái này dị tộc bị tận lực xóa đi rất nhiều bọn chúng nơi phát ra ký ức, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa chúng ta từ những thứ này dị tộc trong miệng biết được bọn chúng nơi phát ra. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Dương Dược Tiên chết cũng sẽ không biết dị tộc xâm thế chân tướng, cũng sẽ không lý giải ngoại giới dị tộc đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Cho đến ngày nay, bàn tay khổng lồ kia vẫn như cũ lệnh Linh Nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái tay đều có như thế uy thế kinh khủng, chủ nhân của cái tay này lại nên mạnh bao nhiêu? Vân Tịch để Linh Nguyên nhìn thấy màn này, chẳng khác nào là để trong lòng của hắn có một cái cân nhắc dị tộc tiêu chuẩn. Muốn lệnh tự thân cường đại đến không sợ cái tay kia trình độ, ngũ giai là xa xa không đủ, lục giai đều không được. Thất giai có lẽ có thể chống lại, nhưng cũng chỉ là Linh Nguyên suy đoán mà thôi, dù sao kiếp trước hắn cũng không có đạt tới qua thất giai. Đúng lúc này, Dương Dược Tiên tiếp tục nói, chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều ở vào bị động cục diện. Cho đến 2 năm này bởi vì ngươi tồn tại, chúng ta mới từ bị động dần dần chuyển hóa thành chủ động. Nhưng căn cứ ta đối dị tộc hiểu rõ, bọn chúng có rất nhiều một bộ phận đều cực kỳ cẩn thận, một mực rất tốt dung nhập trong nhân loại chờ đợi lấy cái gì. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bởi vậy cho dù là chúng ta chiếm cứ chủ động, cũng cần bảo trì lâu dài cảnh giác, rời đi phòng bệnh, Lưu Dịch cùng Ninh Nguyên sóng vai tại trên đường nhỏ đi tới. Lưu Dịch cảm khái nói ra, từ nhân loại văn minh sinh ra lên, đây là lần đầu một quốc gia quản lý toàn thế giới quốc gia. Dù là Hoa Hạ cao tầng không ngừng phái người tiến về các nơi, chung quy là rất phí sức. Thế giới quá lớn, tạm thời không đề cập tới quốc gia khác nhân dân cực kỳ mâu thuẫn Hoa Hạ. Cho dù là sai phái ra đi siêu phàm giả cũng đều là trời cao mặc chim bay, ngay tại chỗ trải qua hoàng đế giống như sinh hoạt. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ sớm tối đều sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn. Lưu Dịch đem bối rối tự mình mấy tháng vấn đề nói ra, hắn biết thế giới này vô luận như thế nào biến, đều không ảnh hưởng được siêu phàm giả, nhưng một chút cực đoan phần tử lại là sẽ dùng tổn thương người bình thường phương thức đến báo thù Hoa Hạ. Nếu như loại tình huống này thật phát sinh, như vậy đối với Hoa Hạ người bình thường mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Lưu Dịch thân là bộ trưởng, tự nhiên sẽ vì thế cảm thấy lo lắng. Nghe được Lưu Dịch lời nói, Linh Nguyên trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Ủy quyền đi, cho đầy đủ lợi ích cùng quyền lực, để tổng bộ Tam giai siêu phàm giả tiến về nước khác ổn định thế cục, bọn hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm, chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành tổng bộ chỉ tiêu, đem tài nguyên trở về tổng bộ là được. Về phần ngươi nói trả thù." Linh Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn Lưu Dịch, "Chỉ cần chúng ta đầy đủ hung ác, như vậy bọn hắn cũng không dám trả thù. Một khi manh mối xuất hiện, không cần phân biệt thật giả đúng sai lập tức toàn bộ xóa bỏ. Trực tiếp làm nói cho bọn hắn, chớ cùng chúng ta xách cái gọi là nhân quyền, bọn hắn không xứng. Nếu như ngại sống đủ rồi, như vậy ta cũng không để ý làm một lần diệt tuyệt chủ nghĩa người." Nghe Linh Nguyên lời nói, nhìn xem Linh Nguyên ánh mắt lạnh như băng, Lưu Dịch không tự chủ được dùng mình một cái, hắn nhẹ gật đầu. Đại Hạ thành phố, nơi nào đó cảnh khu trong nhà ăn. "Tiểu Uyên, ngươi nếm thử cái này." Linh Tiểu Lạc đem một cái miếng cá kẹp đến Linh Nguyên trước mặt trong mâm. Mang theo một cái mũ, Linh Nguyên đem thịt cá đưa vào miệng bên trong tinh tế nhấm ướt. "Đạo này chiêu bài cá thế nào?" Tiệm này thế nhưng là lao điếm, giá cả lợi ích thực tế, số lượng nhiều mỹ vị, cho dù là tại trên mạng đánh giá cũng là cực kỳ tốt. Linh Nguyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Không có người làm ăn ngon." Linh Tiểu Lạc nghe vậy cười cười. "Nói vậy, ta đều thời gian rất lâu không có làm qua cá." Linh Nguyên đem đũa buông xuống, hắn nhìn xem cô bé đối diện chậm rãi mở miệng, "Còn nhớ do khi còn bé, mắt của ta thèm những đứa trẻ khác ăn cá, về sau ngươi mang theo ta chạy tới mấy cây số bên ngoài bờ sông tung lưới mò cá, bởi vì ngươi gầy yếu không còn khí lực nguyên nhân, lưới bung rất gần, về sau mò hơn nửa ngày chỉ thành công mò được một đầu tiểu ngư. Ta còn nhớ rõ con cá kia bị ngươi dùng lửa đốt lấy ăn, bởi vì khi đó trong nhà của chúng ta không có dầu." Nói đến đây, Linh Nguyên khỏe miệng mang theo một chút ý cười. "Cho đến ngày nay ta đều nhớ đầu kia cá nướng hương vị, đó cũng là ta nếm qua món ngon nhất cá." Nghe được Linh Nguyên lời nói, Linh Tiểu Lạc một đôi mắt to dần dần phím hồng. "Ngươi còn nhớ rõ chuyện này?" "Đương nhiên nhớ kỹ, đời này cũng sẽ không quên." Linh Nguyên chậm rãi nói, đúng lúc này, ầm, nhà hàng đại môn bị phá tan, sau đó một đoàn người đi vào phòng ăn. "Lão Hà, không phải nói để ngươi bế cửa hàng chỉnh đốn và cải cách sao, làm sao hôm nay còn tại kinh doanh?"
người chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu là một tráng hán, phía sau hắn thì là có 7-8 cái người mặc áo đen tuổi trẻ nam nhân, từng cái cao lớn thu kịch, thần sắc lạnh lùng. Lúc này trong nhà ăn trừ bỏ Ninh Nguyên hai người tại dùng bữa ăn bên ngoài, còn có mấy bạn du khách. Những người này nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem xông tới một đoàn người. Chương 349, không cách nào tránh khỏi sự tình. Chương 349, không cách nào tránh khỏi sự tình. Trong nhà ăn đột nhiên xuất hiện như thế một màn, thu ngân viên cùng phục vụ viên rõ ràng đều có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, một cái vóc người hơi mập trung niên hói đầu nam nhân vội vàng hấp tấp từ sau chủ đi ra. Người này tên là Hà Vinh, năm nay 49, là nhà này nhà hàng lão bản, cũng là tay cầm môi đầu bếp. Hà Vinh nhìn thấy mấy cái này nam nhân áo đen sau vội vàng lộ ra lấy lòng tiêu dung, hắn đi vào cầm đầu tráng hán trước mặt mở miệng cười. Tam ca, ngài là không phải nhớ lầm rồi. Ta cùng tuần người phụ trách ước định là tháng sau số 5, hôm nay mới là số 15. Cái gì? Được xưng tam ca tráng hán móc móc lỗ tai, hắn nhìn xem Hà Vinh cười lạnh một tiếng. Ngươi hồ đồ rồi a. Tuần người phụ trách nói là tháng này số 15, không phải tháng sau số 5. Không không không, ta làm sao có thể nhớ lầm đâu, là tháng sau số 5, ngươi không tin có thể hỏi một chút tuần người phụ trách. Hà Vinh lo lắng nói. Hỏi một chút tuần người phụ trách. Tráng hán cười, hắn nhìn về phía sau lưng đám người, những người khác cũng đều cười. Ta hỏi ngươi 20. Tráng hán đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh vào Hà Vinh trên bụng. Ê! Hà Vinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cờ nở ít ít. Ngươi thì tính là cái gì, còn để cho ta đến hỏi tuần người phụ trách. Lao đăng, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được à, tuần người phụ trách ám chỉ qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện đâu, một cọc chuyện tốt bị ngươi làm không có, làm cho lão tử hiện tại đem thời gian tốn tại trên người ngươi. Tráng hán nhìn xem Hà Vinh, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi nói. Trong nhà ăn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bị hành hung chủ nhà hàng. Có người nhíu nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn lại, cũng có người lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo cảnh. Nhưng vào lúc này, tráng hán sau lưng trong đó một người áo đen nhìn xem trong nhà ăn tất cả mọi người lạnh giọng mở miệng. Chấp hành công vụ, tất cả mọi người không cho phép can thiệp. Dứt lời, người này còn đưa tay ra, sau một khắc, cái kia muốn báo cảnh du khách trong tay điện thoại không bị khống chế bay đến người áo đen trong tay. Là siêu phàm giả. Thấy tình cảnh này, trong nhà ăn các du khách lập tức giật mình. Có người áo đen cười hướng trong nhà ăn tất cả mọi người lên tiếng giải thích. Mọi người không cần kinh hoàng, chúng ta là tổng bộ siêu phàm giả. Cái này nhà hàng lão bản bởi vì phạm pháp phạm tội nguyên nhân dạy mãi không sửa, cho nên chúng ta mới có thể làm như thế. Ăn xong cơm người có thể rời đi, không cần mua đơn. Còn có các ngươi những thứ này nhà hàng nhân viên công tác, hôm nay có thể tan việc, hôm nay tiền lương bình thường cấp cho. Nghe được người áo đen lời nói, trong nhà ăn đám người nhao nhao thoải mái, sau đó riêng phần mình đứng dậy rời đi, thậm chí trái lại chỉ trích đầu chọc lão bản xem xét liền không giống người tốt lành gì. Rất nhanh, trừ bỏ giải rác mấy cái đói bụng còn tại ăn cơm người bên ngoài, nguyên bản náo nhiệt phòng ăn qua trong giây lát vắng lạnh không ít. Ninh Tiểu Lạc nhìn xem quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên nhà hàng lão bản, nàng vốn định đứng dậy đi ngăn lại, nhưng Ninh Nguyên lại kéo lại nàng, đối nàng lắc đầu. Ninh Tiểu Lạc thấy thế đành phải trở mặt lần nữa ngồi xuống. Đúng lúc này, thở ra hơi nhà hàng lão bản Hà Vinh một mặt phẫn nộ mở miệng. Các ngươi đánh rắm. Ta làm trái cái gì pháp, phạm tội gì rồi? Dứt lời, Hà Vinh nhìn xem trong nhà ăn còn sót lại ba bàn khách nhân lên tiếng nói. Các bằng hữu, ta tại cái này cảnh khu bên trong mở 30 năm cửa hàng, chưa từng có hô qua một người khách nhân, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn cùng giá cả thậm chí so cảnh khu bên ngoài còn muốn công đạo. Đời ta cần cụ chăm chỉ, trung thực bản phận, chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Cũng là bởi vì nữ nhi của ta xinh đẹp, bị hạ thành phố người phụ trách chu công càng xem bên trên nhất định phải mạnh cưới, nữ nhi của ta không đồng ý, cho nên hắn mới có thể như thế bức bách chúng ta à. Nghe nói lời ấy, có một bàn người trẻ tuổi nhíu mày mở miệng. Hà lão bản, ta cũng coi là ngươi khách hàng cũ, nếu như ngươi nói là sự thật, vì cái gì không hướng đi bên trên phản ứng? Phải biết tổng bộ thế nhưng là có siêu phàm duy trì trật tự đội. Hà Vinh nghe vậy lộ ra thê thảm tiêu dung. Tiểu hòa tử, ta đương nhiên biết tổng bộ có duy trì trật tự đội, nhưng vấn đề là ta hướng lên phản ứng, có thể căn bản không có người cho ta đáp lại à? Nói hiệu nói vượng, ngươi tạo ra sự thật, như thế nói xấu tuần người phụ trách, tội thêm một bậc. Tráng hán giận dữ, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho người đứng phía sau. Rất nhanh liền có hai người giữ lấy Hà Vinh, đem hắn kéo vào bếp sau bên trong. Đừng nghe người này nói hiệu nói vượng. Tráng hán nhìn xem người trẻ tuổi kia cười cười. Tổng bộ siêu phàm giả sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi, tiệm này có vấn đề, chúng ta cần lập tức phong tỏa loại bỏ. Nghe được tráng hán nói như thế, người trẻ tuổi mặt lộ vẻ do dự, hắn nhìn một chút bếp sau phương hướng, lại nhìn một chút trên mặt ý cười tráng hán. Sau đó hắn lựa chọn tin tưởng tổng bộ siêu phàm giả, đứng dậy thu thập một chút liền rời đi. Linh Nguyên từ đầu đến cuối nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Hắn giờ phút này nội tâm đã có cái đại khái. Từ khi Cố Dương, Đại Hoàng, Tạ Tất An bọn hắn tiến về nước ngoài bố cục vì Linh Nguyên siêu tập siêu phàm tài nguyên bên ngoài, duy trì trật tự đội liền dần dần thoát ly Cố Dương trưởng khống. Dù sao người tinh lực luôn luôn có hạn, đối mặt nước ngoài khổng lồ lại rắc rối phức tạp thế cục, Cố Dương căn bản hoàn mỹ quản khống Hoa Hạ bên này. Liền ngay cả Suzuki rủ kỳ nọ đều đi đến đảo quốc, trợ giúp Ninh Nguyên trưởng khống bên kia thế cục, siêu tập các loại siêu phàm tài nguyên. Về phần Ninh Nguyên, hắn căn bản không đi quản những thứ này việc nhỏ không đáng kể, hắn hôm nay chỉ ngồi tại phía trên nhất thống ngự lại cục, phụ trách định thời gian thu liễm toàn thế giới tài nguyên để bản thân sử dụng. Dân già, chuyện không cách nào tránh khỏi rốt cục xuất hiện. Có siêu phàm giả lấy quyền nhu tư, âm thầm lẫn nhau bao che cấu kết, từ đó thu hoạch được các loại lợi ích. Từ vừa mới nhà hàng lão bản ngắn ngủi mấy câu xem ra, cũng đủ để chứng minh bây giờ duy trì trật tự đội sớm đã không phải từ trước duy trì trật tự đội. Những người này dám ở dưới mí mắt hắn làm như vậy, có thể nghĩ bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được bao lớn lợi ích, mà lại bọn hắn hiển nhiên là biết rõ Ninh Nguyên tính cách, biết hắn không nhìn người phía dưới, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên nội tâm âm thầm cười lạnh. Người bình thường cũng tốt, siêu phàm giả cũng được, cuối cùng đều là người a. Đúng lúc này, trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có hai bàn khách nhân. Trừ bỏ Ninh Nguyên một bàn này bên ngoài, còn có một bàn ngồi một già một trẻ hai người. Lão nhân tuổi tác ước chừng hơn 60, quần áo mộc mạc, vàng như đến như trước giấy làn da khắc đầy tuế nguyệt thô ráp. Nhưng hắn cặp mắt kia lại không có chút nào đục ngầu, vẫn như cũ sáng ngời có thần. Giờ phút này chính nâng bát uống vào trong chén canh cá tại bên cạnh hắn, tuổi tác ước chừng 14-15 thiếu nữ đồng dạng thân mang mộc mạc, nàng khuôn mặt phổ thông, màu da cũng mang theo chút dinh dưỡng không đầy đủ hơi vàng, nhưng một đôi mắt to lại thành tịnh minh lượng. Thời khắc này thiếu nữ chính nhíu mày nhìn xem tráng hắn một bằng người. Ninh Nguyên tự nhiên chú ý tới một già một trẻ này, mặc dù hai người này dùng một loại nào đó biện pháp che đậy khí tức, nhưng hắn vẫn như cũng nhìn ra hai người kia thân phận. Lão nhân là một người bình thường, nhưng này cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ lại là một cái nhị giai siêu phàm giả. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến nhị giai, hoặc là thiếu nữ thiên phú kinh người, còn có đại lượng linh vật phụ trợ. Hoặc là thiếu nữ lúc còn rất nhỏ liền một lần tình cờ dung linh thành công. Nhìn thấy còn có hai bàn khách nhân không nhúc đích, tráng hắn nhíu mày, ánh mắt của hắn tại Ninh Nguyên cùng thiếu nữ hai bàn vừa đi vừa về di động, nhìn thấy lão nhân kia vẫn tại ăn cái gì, liền nhấc chân đi hướng không ăn đồ vật Ninh Nguyên một bàn này. Nhìn thấy tráng hắn động tác, thiếu nữ lập tức cũng nhìn về phía Ninh Nguyên. Ánh mắt của nàng tại Ninh Nguyên trên thân chợt lóe lên, nhìn về phía Ninh Tiểu Lạc, dù sao Ninh Nguyên đội mũ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Trái lại Ninh Tiểu Lạc thì là làn da trắng nõn, tướng mạo thanh thuần động lòng người, chỉ là nhìn xem liền cực kỳ đẹp mắt. "Uy, không nghe thấy ta vừa mới nói sao? Đi nhanh lên." Tráng hắn đối Ninh Nguyên lạnh lùng mở miệng, nhưng hắn ánh mắt lại dừng lại tại Ninh Tiểu Lạc trên thân. Chương 350, đem mâu thuẫn chuyển di chương 350, đem mâu thuẫn chuyển di trong nhà ăn. Tráng hắn nói chậm rãi vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Ninh Nguyên không có trả lời, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn xem Tráng Hán. Giờ khắc này, Tráng Hán rốt cục khoảng cách gần thấy rõ Ninh Nguyên mặt, cũng thấy rõ cái kia ánh mắt lạnh như băng. Nếu như nói hiện tại Hoa Hạ ai nổi danh nhất, cái kia tất nhiên trừ Ninh Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Ở bên trái Húc Tuyên truyền dưới, Ninh Nguyên đã trở thành một ngôi nhà dụ hộ hiệu trụ cột tinh thần, cơ hồ tất cả Hoa Hạ người đều biết hắn tướng mạo, biết hắn công tích vĩ đại. Cho nên Tráng Hán thân là tổng bộ siêu phàm giả, lại thế nào khả năng không nhận ra Ninh Nguyên. Ông Tráng Hán đại não giờ khắc này phảng phất muốn nổ bể ra đến, hắn đang lui lại, trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái khác người áo đen thấy thế đồng thời nội tâm kinh hãi. Tam ca, thế nào? Có người tiến lên đỡ Tráng Hán hỏi thăm lên tiếng. Bình một tiếng, Tráng Hán liền đẩy ra đồng bạn bên cạnh, sau đó hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất hoảng sợ mở miệng. Lý Lao Tam, gặp qua, thả, Ninh Nguyên đội trưởng. Cái gì? Nghe được Lý Lao Tam lời nói, tất cả mọi người đại não đồng thời ông một tiếng nổ bể ra tới. Lúc này một bàn khác ông cháu hai người hiển nhiên cũng là bị một màn này kinh đến, nhao nhao khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Lý Lao Tam cái chán che kín mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn rõ ràng, đối mặt Ninh Nguyên loại này tồn tại, tự mình chỉ có biểu hiện đầy đủ hèn mọn, có lẽ đối phương mới có thể khinh thường tìm hắn để gây sự. Lúc này phía sau hắn người đều là túi đầu nhìn chân của mình nhọn, không dám thở mạnh. Nói một chút đi, này sao lại thế này? Ninh Nguyên thanh âm rất lãnh đạm. Lý Lao Tam nuốt ngụm nước bọt, vì trên mặt đất hắn cất tiếng đau buồn mở miệng. Ninh Nguyên đội trưởng, đây hết thể đều là cái kia Chu Công Càng ép ta. Tổng bộ có quy định, người phụ trách có quyền xử lý khu vực bên trong tất cả siêu phẩm giả. Chu Công Càng thân là ta người lãnh đạo trực tiếp, mệnh lệnh của hắn ta chỉ có thể phục tùng. Nói đến đây, Lý Lao Tam đã lệ rơi đầy mặt, hắn không có chút nào cảm giác tội lỗi đem hết thể đều đẩy lên tự mình người thủ trưởng này trên thân. Nhìn thấy Ninh Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn xem tự mình, Lý Lao Tam dùng mình một cái, biết mình nói nhảm có chút nhiều hắn vội vàng tiếp tục mở miệng. Năm ngoái, Chu Công Càng tuần sát phiến khu vực này lúc phát hiện Hà Vinh nữ nhi Hà Tú Tú, Chu Công Càng người này vô cùng tốt nữ sắc, thế là đối Hà Tú Tú vừa thấy đại yêu, muốn để nàng trở thành tự mình thứ 163 cái bạn gái. Lý Lao Tam đem số lượng nói phá lệ rõ ràng, hiện nhiên là muốn để Ninh Nguyên biết cái này trọng điểm. Ninh Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng Ninh Tiểu Lạc cũng đã gương mặt xinh đẹp trở nên băng hàn. 163 cái bạn gái, đây là nam nhân bình thường có thể làm được ra sự tình à? Lý Lao Tam tiếp tục nói. Tuần này Công Càng dài tướng xấu xí, dáng người thấp bé, danh giáo xuất thân Hà Tú Tú tự nhiên chướng mắt hắn. Nhưng cái này Hà Tú Tú càng là phản cảm chán ghét Chu Công Càng chính là càng thích Hà Tú Tú. Chu Công Càng còn nói với chúng ta, hắn liền thích loại này có tri thức, tướng mạo xinh đẹp, lại tâm cao khí ngạo nữ nhân, đối phương càng xem không lên hắn, hắn thì càng muốn lấy được đối phương. Về sau Chu Công Càng dùng tiền nệ, đưa các loại lễ vật cho Hà Tú Tú. Thế nhưng là cái này Hà Tú Tú ra cảnh vốn cũng không sai, tự thân cũng không phải ái mộ hư vinh nữ nhân, cho nên Chu Công Càng vẫn luôn không có đáp thủ. Trở ngại thân phận của mình, Chu Công Càng cũng không dám làm quá phận, thế là liền dùng loại này thủ đoạn hợp pháp để hạ ra tình cảnh trở nên kém, để Hà Tú Tú thỏa hiệp. Nói đến đây, Lý Lao Tam một mặt phẫn nộ. Chúng ta đã sớm không quen nhìn cái này Chu Công vượt qua, ta cũng không chỉ một lần thuyết phục qua hắn, nhưng cuối cùng đổi lấy là bị hắn giáo huấn. Ninh Nguyên đội trưởng ngài nếu không tin có thể hỏi một chút đằng sau ta những người này. Bọn hắn cũng đều khuyên qua Chu Công Càng, thậm chí cũng nặc danh hướng lên phản ứng qua, nhưng kết quả sau cùng chính là cái gì đều không thay đổi. Nghe được Lý Lao Tam lời nói, phía sau hắn đám người cũng đều đội vàng nhẹ gật đầu. đúng vậy a, đúng vậy a.
Đúng lúc này, ngồi tại một bàn khác thiếu nữ bĩu môi một cái nói, ha ha, chó cắn chó một miệng lông. Nghe nói lời ấy, Lý Lao Tam đám người nhất thời nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt hiện ra bất thiện thần sắc. Thiếu nữ một bên lão nhân vội vàng bưng kín thiếu nữ miệng, sau đó đôi đám người lộ ra một lời xin lỗi ý tiếu dung. Nhìn xem Lý Lao Tam cả đám chuyện cho tới bây giờ còn tại lẫn nhau bao che từ chối, Linh Nguyên để nén giết sạch bọn hắn ý nghĩ mở miệng nói ra. Gọi điện thoại nói cho cái này Chu Công Cảng, liền nói ta tại bực này hắn. Lý Lao Tam nghe vậy lập tức thở dài một hơi, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ Chu Công Cảng, tốc độ kia muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Hắn hiểu được, chỉ cần đem mâu thuẫn chuyển rời đến Chu Công Cảng phía trên, thậm chí càng mặt trên hơn, như vậy hắn loại tiểu nhân vật này cần gánh chịu trách nhiệm liền sẽ thu nhỏ. Đại Hạ thành phố, một chỗ trang trí hoa lệ rộng lớn trong biệt thự. Chính nằm sắp hưởng thụ xoa bóp Chu Công Cảng tiếp thông Lý Lao Tam điện thoại. Cái gì? Nghe được đầu bên kia điện thoại Lý Lao Tam nói lời, Chu Công Cảng mạnh mẽ nhưng nhảy dựng lên, hắn nguyên bản đôi mắt nhỏ tại cực độ hoảng sợ hạ trừng lớn mấy lần. Tại bên cạnh hắn, mấy cái dáng người thức tha nữ nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chu Công Cảng, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại hạ thành phố một tay che trời nhân vật thế mà lại có bộ dáng này. Đưa điện thoại di động của máy, Chu Công Cảng đục thân đều đang run rẩy, hắn bắt đầu đội vàng mặc quần áo. Thân ái, thế nào? Có dáng người cao gầy nữ nhân thấy thế đi tới không người nói, bản ý của nàng là nghĩ quan tâm lấy lòng Chu Công Cảng. Nhưng mà, người thấp nhỏ Chu Công Cảng lại là một bàn tay hung hăng quất vào nàng trên mặt, đem nữ nhân trực tiếp rút bay ngược ra ngoài, một đầu chìm vào cách đó không xa to lớn trong bể bơi. Lan đi, còn có các ngươi, đều cút cho ta. Chu Công Cảng khuôn mặt giữ tợn và mẹo, hắn hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt tất cả nữ nhân, nhìn thấy những nữ nhân này hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất về sau, hắn quay người nhanh chóng rời đi biệt thự. Trên đường, Chu Công Cảng không ngừng gọi một chiếc điện thoại, thần sắc vô cùng nóng nảy. Rốt cục điện thoại được kết nối, sau đó đầu bên kia điện thoại chuyển tới một nam nhân thanh âm khàn khàn. Làm gì? Linh Nguyên đội trưởng đến Đại Hạ thành phố, hắn vừa mới chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta. Chu Công Cảng dài nói ngắn nói. Cái gì? Thanh âm bên đầu điện thoại kia lập tức biến cao mấy lần. Linh Nguyên tìm ngươi làm gì? Ngươi tởm ở chỗ nào đắc tội hắn rồi? Chu Công Cảng cực kỳ bị quất. Ta ngay cả gặp hắn cũng không xứng, làm sao đi đắc tội hắn? Ngươi cũng biết tự mình không xứng, cho nên hắn đến cùng vì cái gì tìm ngươi? Ngươi tởm ở tranh thủ thời gian ngẫm lại. Ta. Chu Công Cảng do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Là thuộc hạ của ta Lý Lao Tam gọi điện thoại. Hắn. Theo Chu Công Cảng đem tiền căn hậu quả nói ra, đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 351, ổn thỏa kế hoạch. Chương 351, ổn thỏa kế hoạch. Đại Hạ thành phố, một khung máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không, cực tốc hướng về một phương hướng bay đi. Chu Công Cảng một mực tại nghe điện thoại đầu kia truyền đến động tĩnh, mắt thấy đối diện một mực trầm mặc không nói về sau, hắn cũng không khỏi đến sốt ruột. Trần ca, ngươi không thể không quản ta à? Ta mấy năm nay đều là vì ngươi làm việc. Đại Hạ thành phố linh vật tài nguyên ta đều là ngươi bây giờ ở đâu? Chu Công Cảng nói còn chưa nói xong liền bị điện giật nói đầu kia thanh âm đánh gãy. Ta hiện tại ngay tại tiến đến gặp Linh Nguyên đội trưởng trên đường, không dùng đến 15 phút liền có thể đến. Chu Công Cảng vội vàng trả lời. Ngươi đừng đi qua, ta cho ngươi cái địa chỉ, hiện tại đến ta cái này tới. Cái gì? Chu Công Cảng hiển nhiên không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia người thế mà lại nói như vậy. Trần ca, ngươi cũng đừng nói đùa, ta Linh Nguyên đội trưởng chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta, nếu như ta không đi hậu quả là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trần ca, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ một cái lý do, ngươi bên kia cũng động một chút, hướng lên phía trên tìm xem quan hệ, tốt nhất tìm một ít chuyện để Linh Nguyên đội trưởng trở lại tổng bộ. Ta động tới ngươi ít tí tí. Tìm ngươi ít tí tí. Theo Chu Công Cảng tiếng nói rơi xuống, đầu bên kia điện thoại truyền đến liên tiếp táo bạo đục mạ âm thanh. Phế vật, ngươi làm sao không chết ở nữ nhân trên người? Bởi vì chút chuyện nhỏ này ngươi thế mà đưa tới Linh Nguyên. Chu Công Cảng hiển nhiên cũng là bị hù dọa, hắn vội vàng cách mịt rộ phồn xa chút. Phế vật, ngươi hoặc là đến ta đưa cho ngươi vị trí, hoặc là tự sát. Nếu không ngươi cái kia quê quán phụ mẫu thê tử hải tử, ta muốn từng cái lăng trì. Nghe được cái này, Chu Công Cảng cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương, tự mình người thủ trưởng này thế mà muốn giết chính mình. Đối phương không nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề, mà là phải giải quyết rơi ra hiện vấn đề tự mình. Chu Công Cảng trong lòng lập tức vừa kinh vừa sợ, hắn tốt xấu là một cái nhị giai siêu phẩm giả, đại hạ thành phố người phụ trách, đối phương lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ, căn bản không có chữa cho hắn đường sống chỗ trống. Ta mặc kệ, ta không thể chết. Nghĩ đến cái này, Chu Công Cảng tức giận mở miệng. Ngươi ít cầm người nhà của ta đến uy hiếp ta. Ta chết đi bọn hắn khẳng định cũng không sống nổi. Trần Kinh Chu, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi cùng nó muốn giết ta đóng kín, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào vượt qua một kiếp này. Ta chẳng qua là một cái có chút háo sắc thành phố cấp người phụ trách mà thôi, nhưng thân là cấp tỉnh người phụ trách ngươi cũng không đồng dạng, những năm này ngươi đạt được bao nhiêu thứ? Hả? Có tin ta hay không toàn bộ nói cho Ninh Nguyên đội trưởng, đưa ngươi cùng ngươi người ở phía trên toàn bộ kéo xuống nước, nói không chừng còn có thể bởi vậy lấy công chuộc tội rơi một cái kết cục tốt. Theo Chu Công Cảng lời nói xong, bên đầu điện thoại kia truyền đến nện đồ bật thanh âm, cùng thô trọng tiếng thở dốc. Chu Công Cảng, tốt, tốt, rất tốt, ngươi lại dám như thế uy hiếp ta, ngươi quên là ai đem ngươi để lên? Ta cho ngươi biết, ngươi cứ thế mà chết đi đối tất cả mọi người tốt. Ngươi cho rằng Ninh Nguyên là ai? Hắn nếu là sai người điều tra ngươi, ngươi những thứ này làm sự tình có thể giấu giếm được. Ngươi cho rằng tự mình lấy công chuộc tội liền có thể sống mệnh? A a a a, ngươi không hiểu rõ Ninh Nguyên, không biết thủ đoạn của hắn, cũng không biết hắn tàn nhẫn. Ta cho ngươi biết, từ hắn gọi ngươi qua đi thời điểm, ngươi liền có chín thành xác suất đã chết.
ngươi không cải biến được tự mình kết cục, cho nên vì phòng ngừa tình thế mở rộng, ngươi tại nhìn thấy Ninh Nguyên trước đó chết mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Công Càng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chết, người nhà của ngươi đều sẽ hảo hảo còn sống, sẽ đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như ngươi đem hết thể nói hết ra, như vậy không chỉ có ngươi muốn chết, rất nhiều người đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ta nói liền nói đến nơi này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo khác thanh âm tức giận. Lập tức phái người đến Chu Công Càng trong nhà. Đúng, chỉ cần ta bên này có tin tức, lập tức giết sạch cả nhà của hắn. Theo điện thoại của máy bay trực thăng bên trên Chu Công Càng gắt gao nắm lấy điện thoại di động, lâm vào lâu dài trầm mặc. Người điều khiển nhìn xem nghiêng đầu nhìn một chút Chu Công Càng, sau đó mở miệng nói, "Đầu lĩnh, chúng ta không sai biệt lắm còn có 2 phút đồng hồ đã đến." Nghe nói lời ấy, Chu Công Càng trên mặt lâm vào mãnh liệt vẻ dãy rủa. Hắn giờ phút này có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, lựa chọn tự sát. Cái thứ hai, lựa chọn gặp Linh Nguyên, đi đánh cược một keo có lẽ Linh Nguyên chỉ là vì Hà Vinh sự tình gọi mình, cũng sẽ không xâm nhập điều tra mình. Nếu như chỉ là nguyên nhân này, như vậy hắn nhiều lắm thì nhận xử phạt, bị triệt tiêu người phụ trách chức vị. Đương nhiên, tiểu xử phạt này đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, bởi vì hắn là nhị giai siêu phẩm giả, chỉ cần có thực lực, sớm tối đều sẽ tiếp tục cầm quyền. Thời gian một giây trôi qua, Chu Công Càng nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. So với cái thứ nhất, cái thứ hai đối với hắn mà nói quá có sức hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, lựa chọn thứ hai có thể để hắn mạng sống. Sâu kiến còn tham sống sợ chết, huống chi chính mình cái này nhị giai siêu phàm giả. Mỹ hảo nhân sinh mới bắt đầu không bao lâu, tự mình làm sao có thể bởi vì sợ hãi trực tiếp bị mất sinh mệnh. Huống chi Chu Công Càng trong lòng còn có một cái ổn thỏa kế hoạch. Một khi Ninh Nguyên thật chuẩn bị xâm nhập điều tra mình, như vậy hắn lại tự sát cũng không muộn. Dạng này đã có thể liều một phen sống sót cơ hội, lại có thể bảo toàn người nhà, cũng coi là vẹn toàn đôi bên kế sách. Rất nhanh, máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống. Thời khắc này cảnh khu bên trong đã bị thanh không, Hà Nhớ nhà hàng bên ngoài chỉ đứng đấy một người. Chu Công Càng vừa mới xuống phi cơ, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì chính mình cấp trên, Hoa Nam khu đội trưởng Trình Lỗi thế mà đứng tại cổng tự mình nên đón hắn. Trình Lỗi, cấp A tam giai đỉnh phong siêu phàm giả, 10 năm trước Bạch Hiểu Đường tấn thăng tam giai thất bại, xuống tổng bộ tiến cử người này đảm nhiệm Hoa Nam khu đội trưởng. Cho đến hôm nay, Trình Lỗi đã đảm nhiệm Hoa Nam khu đội trưởng 10 năm gần đây, người này xem như hoa hạ trước mắt tam giai siêu phàm giả bên trong đỉnh tiêm một nhóm. Có truyền ngôn xương Trình Lỗi cùng Bạch Hiểu Đường quan hệ không ít, mặc dù không phải vợ chồng, lại hơn hẳn vợ chồng. Chu Công Càng khó lấy tin nhìn xem Trình Lỗi, sau đó run rẩy chào hỏi. Đội trưởng. Đem so sánh với hắn ngồi thẳng thăng máy bay chạy tới nơi này, có thể bay làm được tam giai siêu phàm giả hiển nhiên tốc độ càng nhanh. Trình Lỗi thần sắc băng lãnh nhìn xem Chu Công Càng, không nói gì, chỉ là nghiêng người ra hiệu hắn đi vào. Đợi đến Chu Công Càng chạy đến bên người lúc, Trình Lỗi lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngươi tới rất nhanh à? Nghe Trình Lỗi ẩn chứa sát ý, Chu Công Càng không dám nhìn tới hắn, chỉ là vùi đầu tiến vào phòng ăn. Vừa mới đi vào phòng ăn, Chu Công Càng liền gặp được quỷ trên mặt đất Lý Lao Tam, phía sau hắn túi đầu mấy tên thủ hạ, một bên lơm lớp lo sợ Hà Vinh, còn có một bàn mắt lớn trừng mắt nhỏ ông cháu hai người. Đem ánh mắt ngắn ngủi tại ông cháu trên thân hai người dừng lại một lát, Chu Công Càng một cái chừa xẹt liền quỳ gối Ninh Nguyên trước mặt, sau đó một bên khóc, một bên nâng tay lên liền bắt đầu không ngừng phiến tự mình cái tát. Ninh Nguyên đội trưởng, ta có tội, ta sám hối, ta tiếp nhận hết thể xử phạt. Chương 352, đánh cược nhỏ một chút chương 352, đánh cược nhỏ một chút trong nhà hàng, ba ba âm thanh bên tai không dứt. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Chu Công Càng không ngừng phiến chính mình. Cái này dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí trung niên nhân khóc ròng ròng, hắn đầu tiên là hướng phía Ninh Nguyên không ngừng phiến tự mình, sau đó lại mặt hướng Hà Vinh thanh lệ câu hạ xin lỗi. Hà lão bản, là ta lấy quyền nhu tư, là ta không biết tự lượng sức mình, ta xin lỗi ngươi. Hà Vinh gặp một màn này lập tức nội tâm giật mình, hắn khó có thể tin nhìn xem Chu Công Càng. Đây là đã từng cái kia bệ nghệ tự mình đại nhân bật sao? Nơi cửa, Trình Lỗi thấy tình cảnh này thần sắc băng lãnh. Hắn lúc ấy liền cùng với Trần Kinh Chu, cũng là hắn hạ tùy thời giết chết Chu Công người nhà họ Việt mệnh lệnh. Vốn cho rằng tuần này Công Càng hẳn là sẽ vì người nhà lựa chọn tự sát, nhưng không nghĩ tới cái này Chu Công Càng không có lựa chọn tự sát, ngược lại thật tới, người này quả nhiên là vì mình liều lĩnh, có thể nói là tự tư tới cực điểm. Việc đã đến nước này, Trình Lỗi cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Công Càng có thể thông minh chút ít. Bởi vì hắn không có khả năng ngay trước mặt Linh Nguyên ra tay giết Chu Công Càng, như thế sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền phức. Chu Công Càng còn đang không ngừng biểu diễn, mà Linh Nguyên thì là từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng ngăn lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chu Công Càng từ đầu đến cuối cũng không dám cùng Ninh Nguyên đối mặt. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Ninh Nguyên, chỉ là bị Ninh Nguyên nhìn xem, hắn cũng cảm giác được hô hấp của mình đều phảng phất trở nên chậm chạp. Nếu như cùng Ninh Nguyên đối mặt, như vậy hắn tất nhiên sẽ bởi vì trong lòng sợ hãi nhịn không được run rẩy, một khi dạng này, như vậy tự mình lý tính tất nhiên sẽ bởi vì sợ hãi mà nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, Ninh Nguyên tiếp xuống một câu lập tức dọa đến Chu Công Càng vãi cả linh hồn. Ngươi vì cái gì không có tự sát? Nghe được câu này hỏi thăm, Chu Công Càng phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn nhìn chòng chọc vào mặt đất, trái tim tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Lúc này Trình Lỗi cũng là con ngươi co rụt lại, hắn cũng vô pháp lý giải Ninh Nguyên vì sao lại hỏi ra một câu nói như vậy. Ninh Nguyên thấy thế cũng lười hỏi lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia trên một cái bàn lão nhân. Lão tiên sinh quả nhiên thông suốt nhân tính, ta thua. Lão nhân nghe vậy liền đội vàng đứng lên thở dài. Không dám không dám, Ninh Nguyên đội trưởng cũng không thua, người này mang lòng quyết muốn chết đến đây, cho dù hắn trên đường tới không có tự sát, nhưng khi biết được đội trưởng ngài tiếp xuống dự định về sau, người này tất nhiên cũng sẽ tự sát. Tiểu lão nhân chỉ là biết được tiền căn hậu quả tình huống phía dưới thông hiểu một điểm nhân tính, Linh Nguyên đội trưởng lại là nhìn chung đại cục, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, ngay từ đầu trong lòng liền có quyết đoán. Trên một điểm này, tiểu lão nhân kém xa Tít Tắp đội trưởng. Ha 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 ha. Linh Nguyên chợt cười to lên tiếng. Lão tiên sinh đại trí nhược ngu, là dân gian cao nhân. Thua chính là thua, ta có chơi có chịu, tiểu nha đầu, nói một chút yêu cầu của ngươi. Nghe được Linh Nguyên lời nói, cái kia 14-15 tuổi thiếu nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng không nhìn một bên lão giả lo lắng ánh mắt, một mặt hưng phấn nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên đội trưởng, ngài thật nguyện ý đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu? Đương nhiên. Linh Nguyên gật đầu. Vậy ta muốn mời ngươi đi chúng ta trên trấn làm khách được hay không? Thiếu nữ không chút do dự nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Linh Nguyên nghe vậy nhìn một chút Linh Tiểu Lạc, gặp nàng chỉ là nhìn xem tự mình, thế là liền gật đầu. Tốt, chờ ta đem trước mắt những sự tình này giải quyết về sau, liền theo các ngươi đi trên trấn làm khách. A, quá tốt rồi. Thiếu nữ lập tức mừng rỡ vô cùng. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ một mực đợi tại cái này Lý Lao Tam Hà Vinh bên ngoài, về sau Trình Lỗi cùng Chu Công càng đều là nội tâm kinh hoàng nghi hoặc. So sánh với hai người, biết được tiền căn hậu quả Lý Lao Tam đã hoảng sợ tới cực điểm. 20 phút trước, coi như Lý Lao Tam thông báo xong Chu Công càng về sau, Linh Nguyên lại liên hệ Hoa Nam khu đội trưởng Trình Lỗi, để hắn trực tiếp tới một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Linh Tiểu Lạc hiếu kỳ hỏi thăm Linh Nguyên. "Tiểu Uyên, ngay thẳng như vậy thông chi Chu Công càng, hắn có thể hay không trực tiếp đào tẩu?" "Sẽ không." Linh Nguyên cười nhạt một tiếng. "Hắn hẳn là sẽ trực tiếp tự sát." "A." Linh Tiểu Lạc mặt lộ vẻ chấn kinh. Đúng lúc này, một bàn khác thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. "Linh Nguyên đội trưởng ngươi sai, Chu Công Càng sẽ không tự sát, hắn sẽ tới." "Ồ." Linh Nguyên nghe vậy có chút hăng hái nhìn xem thiếu nữ. "Làm sao ngươi biết?" Không nhìn một bên dùng sức kéo chính mình ra, thiếu nữ ngẩng đầu đỡ ngực nói ra, "Bởi vì đây là ông nội ta nói." "Người ra nói?" Linh Nguyên nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh cái kia đều nhanh đầu tựa vào trong cổ lão nhân. "Ừ ừ." Thiếu nữ nhẹ gật đầu. "Chỉ cần là ông nội ta nói, vậy liền khẳng định là đúng rồi, bởi vì ta già chưa từng có sai lầm. Tại chúng ta trên trấn, ông nội ta nói ai lúc nào chết, như vậy người kia khẳng định sẽ chết. Ông nội ta nói nhà ai lão mẫu heo lúc nào sinh con, như vậy nhà kia lão mẫu heo đến ngày đó khẳng định liền sẽ sinh con. Ông nội ta nói Chu Công Càng sẽ không tự sát, liền chắc chắn sẽ không tự sát." Nghe thiếu nữ, một bên lão giả che mặt im lặng. Linh Nguyên nghe vậy lập tức tới hào hứng, hắn nhìn xem lão giả. Xem ra lão tiên sinh là một cái cao nhân, không ngại nói một chút ngươi nói như vậy nguyên nhân. Lão giả nghe vậy đành phải run rẩy đứng dậy thở dài. "Cao nhân không dám nhận, đội trưởng chớ tin ta cái này tôn nữ nói hiệu nói vượng, lão hủ bất quá một hiểu sơ nhân tính sơn dã nông phu thôi." Nhìn thấy Linh Nguyên chỉ là trên mặt ý cười nhìn xem tự mình, lão nhân đành phải cắn răng tiếp tục mở miệng, "Đã Linh Nguyên đội trưởng hỏi, vậy lão hủ liền đảm một chút tự mình kiến giải bộ về. Ngươi tính, từ xưa đến nay cũng không biết qua, sâu kiến còn có sống tạm bợ ý chí, huống chi người. Cho dù là minh bạch tử vong mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng lại có bao nhiêu người sẽ không chậm trễ chút nào đi chết đâu. Siêu phàm giả cũng là như thế, dù sao siêu phàm giả bản chất chính là người." Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu. "Lão tiên sinh nói không sai, nhưng cái tiền đề này là không có bên ngoài nhân tố quấy nhiễu. Chu Công Càng đang trên đường tới tất nhiên sẽ cùng hắn người ở phía trên thương thảo đối sách, mà những người kêu biết ta lối làm việc, cho nên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để Chu Công Càng chết tại tới gặp trên đường đi của ta." Lão giả chỉ là cười cười. "Lão hủ chỉ là hiểu sơ lòng người, cũng không hiểu được những thứ này loan loan quấn quấn, nhưng kết hợp vừa mới cái này Lý Lao Tam miêu tả, lão hủ liền biết cái này Chu Công Càng vui vẻ thích nữ sắc, lòng dạ nhỏ mọn. Sắc chính là cạo xương đau, nhất là mất chí khí, người này dũng khí tan hết, gặp chuyện tự nhiên lo trước lo sau không muốn tự sát." Linh Nguyên nhẹ gật đầu. "Tốt, đã như vậy, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, vậy chúng ta liền đánh cược nhỏ một chút. Liền cược cái này Chu Công Càng có thể hay không tự sát. Tiền đặt cược chính là người ta người nào thua, ai liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu." Lão giả nghe vậy lập tức lo lắng khoát tay áo. "Không thể không thể, Linh Nguyên đội trưởng thần đồng dạng nhân vật, ta làm sao dám chiếm ngài tiện nghi." "Ha ha 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 ha." Linh Nguyên thấy thế lập tức cười. "Lão tiên sinh thật có ý tứ, xem ra ngươi cho là mình thắng chắc." Lão giả thở dài một tiếng, chợt lời nói xoay chuyển mở miệng nói: "Linh Nguyên đội trưởng nếu là muốn dùng cái này sự tình làm lý do máu chảy thành sông, còn xin cho phép ông nội ta tôn nhị người rời đi nơi đây. Ta cái này tôn nữ tuổi nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không nên nhìn thấy những thứ này." Linh Nguyên nghe vậy chỉ là cười cười. "Lão tiên sinh nói quá lời, so với giết chóc, ta người này càng ưa thích lấy lý phục người."